Chương 761, Bình Minh. Hai ân. Nguyệt Nhi trả lời đến. Có thể hay không mau cứu hắn? Thiếu Vũ tiếp tục hỏi. Nguyệt Nhi nhìn về phía Thiếu Vũ, không biết nên nói cái gì tốt, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Từ tướng mạo nhìn, người này đã bệnh đến giai đoạn cuối, khí độc đã tiến nhập ngũ tạng lục phủ, tất cả khí quan giờ này khắc này đã sáng qua. Có thể người cứu hắn có lẽ chỉ có Lao Thiên gia, hết thảy phó thác cho trời. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Thiếu Vũ nhìn thấy Nguyệt Nhi biểu lộ về sau cũng biết một thứ đại khái, hiện thực liền là tàn khốc như vậy, vô luận dạng gì sự tình tại sinh mệnh trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Người cả đời này chỉ có cả đời này, nếu như cái nào một ngày ngươi chết, trên cái thế giới này liền không còn có ngươi người này tồn tại. A, Thiên Minh. Chợt nghe không biết địa phương nào truyền đến tiếng kêu cứu, cẩn thận nghe xong, người này lại là Thiên Minh. Hắn ở nơi nào, vì cái gì tại kêu cứu? Chẳng lẽ hắn cũng trúng độc? Hiện tại xem ra tựa hồ cái này toàn bộ cơ quan thành bên trong không có một chỗ là không có trúng độc. Thả ta ra ngoài. Thiên Minh dùng sức đập lấy đại môn, nhưng là cửa miệng thủ vệ binh sĩ toàn bộ đều ngã trên mặt đất, không 2313 người may mắn thoát khỏi. Thiên Minh chỗ gian phòng coi như phong bế, chỉ có một cái cửa sổ thông khí, địa phương khác đều là kín không kẽ hở. Nhưng là độc khí cũng chính đang chậm rãi thông qua cửa sổ rót vào tiến đến đại thúc, ngươi ở đâu nhà, đại thúc? Thiên Minh dùng sức kêu cứu lấy, giờ này khắc này hắn duy nhất có thể lấy tín nhiệm người liền là đại thúc. Đại thúc cũng bị nhốt đi lên, không biết hắn hiện tại đến cùng thế nào. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như đại thúc cũng rời đi hắn, hắn đến cùng sẽ như thế nào? Trên thế giới này người thân cận nhất cũng chỉ có Trùng Đại Thúc. Hắn vẫn chỉ là một cái tóc vàng tiểu tử, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, mình phẩm là gây tai họa gặp rắc rối, một lần kia không phải có Đại Thúc thu thập cục diện rồi dám. Nếu là không có Đại Thúc, hắn liền sẽ trở nên lại một lần nữa không nhà để về, hắn không muốn làm không nhà để về tiểu hài nhi. Hắn hy vọng Đại Thúc không có chuyện. Thiên Minh, ngươi tận lực tới gần cửa sổ, nơi đó có thể thông khí. Cái nhiếp gian phòng ngay tại Thiên Minh gian phòng bên cạnh, nghe được Thiên Minh tiếng kêu cứu, nhìn thấy một tia màu tím khí thể từ trong cửa sổ chạy vào. Cái nhiếp lúc này trong lòng đã hiểu rõ rất nhiều việc. Thiên Minh còn tuổi nhỏ, lại không có võ công, khẳng định không cách nào ngăn cản cô này khí độc. Chơi hạ độc vật rất nhiều, nhưng càng là độc tính mãnh liệt đồ vật nhan sắc liền càng sâu. Ban đầu là màu đỏ nhạt đến độc tính mạnh nhất thời điểm liền là màu tím sậm. Mặc dù trước mắt tràn ngập tại cơ quan thành bên trong liền là độc tính mãnh liệt nhất khí độc. Ngộng, cổ họng của ta thật là khó chịu, lửa, bệnh của ta có phải hay không lại phạm bảo. Thiên Minh nghe được cái nhiếp thanh lấy hơi theo chút trầm tĩnh lại, chỉ là lúc này đến chi hắn thật nói đến rất khó chịu. Chỉ cảm thấy trong cổ họng có một đoàn đại hỏa đang thiêu đốt. Mặc dù chính hắn cũng biết mình bị hạ âm dương phủ chú vẫn là mỗi một lần đều là làm ác ngộng, sau đó liền sẽ bất tỉnh sâu cho tới bây giờ đều không có như hôm nay dạng này như thế khó chịu. Nhiếp đại thúc đã từng nói bệnh của hắn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, phát bệnh suất sẽ càng ngày càng cao, hắn cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, chỉ là không có nghĩ đến hết thể tới nhanh như vậy. Có lẽ là bệnh tình của mình lại tăng lên đi, thế nhưng là thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Thiên Minh, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi thông khí phương pháp sao? Cái nhiếp thập phần lo lắng Thiên Minh hiện tại tình huống, là cái nhiếp cả đời này duy nhất một người bạn. Hắn nhất định phải chăm sóc tốt con của hắn, tuyệt đối không có thể có nửa điểm mấy sai lầm, cho nên phàm là Thiên Minh có chuyện gì, cái nhiếp liền là lo lắng nhất một cái kia người trước kia đang dạy Thiên Minh võ công thời điểm, cái nhiếp đã từng dạy qua Thiên Minh dạng này một cái biện pháp. Hiện tại chính nữ tử cũng có thể phát huy được tác dụng. Nhớ kỹ, liền là để khí trong thân thể đổi tới đổi lui có phải hay không? Thiên Minh nhớ tới lúc ấy nhiếp đại thúc dạy hắn lấy hơi phương pháp, bắt đầu lặp đi lặp lại luyện tập, ngồi xếp bằng tại BGGG trên mặt đất, hồi tưởng nhiếp đại thúc phương thức cùng kỹ xảo. Nhắm mắt lại, bắt đầu tuyên muốn. Ngươi luyện tập một cái, tiết hầu sẽ dễ chịu một chút. Cái nhiếp nói ra, hắn biết đạo môn bên ngoài những người kia khẳng định đã ngăn cản không nổi khí độc mà ngã xuống, hiện tại hắn cũng ra không được, không biết sự tình sẽ diễn biến thành bộ dạng gì. Địch nhân thật đúng là cường đại, lợi dụng vu oan hãm hại chi thuật, đem sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Ân, Thiên Minh đáp ứng đến, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có phương pháp như vậy. Hắn cũng ra không được, treo đại thúc cũng không có khả năng cứu hắn. Về phần dây un bọn hắn, đến cùng thế nào, có lẽ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, cho nên Thiên Minh cũng không dám suy nghĩ nhiều như vậy. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt liền là thật tốt điều cả trong lòng mình khí. Báo, vệ trang chính dẫn đầu trọng trang vũ khí hướng mặc ra cơ quan thành xuất phát. Mặt trời giờ này khắc này đã cao cao treo ở trên trời. Cái binh sĩ đi vào trước cung điện cáo Tần Vương. Hồi phục bên kia tiến triển tình huống. Tần Vương rất khiếp sợ, lúc trước đem chuyện này giao cho lực trang thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, dù sao mặc ra cũng không phải dễ chơi. Cho ta thời gian một ngày. Doanh chính hồi tưởng lại ngày ấy, vệ trang lời nói. Nhưng là doanh chính còn chưa tin. Vệ trang làm sao có thể dùng một ngày thời điểm liền có thể hủy diệt cơ quan thành, vô luận hắn lợi hại cỡ nào, nhưng cái kia mặc ra đệ tử cũng không phải ăn chay. Người này quả nhiên đáng sợ, lưu trên đời này khẳng định là hoa phúc. Tướng quốc đại nhân Lý Tư đứng tại Tần Thủy Hoàng bên cạnh, trong lòng nghe được tới cáo, không dùng mình dưới. Đáng sợ như vậy người, tuyệt đối là không thể lưu trên đời này, mấy ngày hắn giúp ngươi tiến đánh mặc ra, tổng có một ngày, hắn cũng có khả năng phát tới phản kháng Tần Vương. Mặt trời tại bầu trời bên trong hỏa hồng chiếu vào, ánh nắng càng là mãnh liệt, độc tính thì càng kịch liệt. Hôm nay mặc ra người nhất định trốn không thoát hô lòng bàn tay của mình. Còn có đứa bé kia cùng cái nhiếp, đây đều là Tần Vương muốn nhất đạt tới đồ vật. Đi thôi. Vệ trang bất động thanh sắc nói đến, bên người Bạch Phượng lập tức liền cưới lên quá chim hướng nơi xa bay đi, bọn hắn hành động bắt đầu. Hết thảy tất cả cũng sẽ ở hôm nay phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy ngày qua đi, trên đời này sẽ không còn có cơ quan thành nơi này, cái gì trốn đào nguyên, tại đại tần thổ địa bên trên cái này là không cho phép, nhất định phải xuyên qua cái thông đạo này. Nguyệt Nhi nhìn xem cái thông đạo này, hiện đây khí độc, nhưng là nếu như muốn đến mặt khác địa phương đi tìm lòng tỷ tỷ bọn hắn, đây là nhất định phải đi ngang qua một con đường. Nhưng mà nhìn xem trước mặt hành lang, muốn thông qua đầu này hành lang muốn đi thật lâu thời gian. Nguyệt Nhi cho mày, ta cùng đi với ngươi. Thiếu Vũ nói đến, tình huống hiện tại hắn cùng Nguyệt Nhi đều không hiểu rõ, duy nhất có thể lấy làm liền là nghe Nguyệt Nhi, nhất định phải tìm tới Long Tỷ Tỷ bọn hắn hội hợp. Không phải mọi chuyện cần thiết đều đem không làm nên chuyện gì. Rất có thể cứ như vậy không hiểu ra sao đem mạng của mình bị mất ở chỗ này. Côn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu 10 phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446 Chương 762, chạy ra. Ú Lan Ti khăn là Long Tỷ Tỷ chuyển cho nàng trừ tà chi năm, nhưng là dù sao dược tính có hạn, chỉ có thể ở trong một thời gian ngắn tiêu trừ độc tính. Nguyệt Nhi nói tiếp đến, cái này bách thảo đan dược dù sao cũng là dược chấp, nếu như hắn dược hiệu rút đi, liền không lại có tác dụng, nếu như người tiếp tục ở vào khí độc bên trong khẳng định lại nhận khí độc công kích. Lời kế tiếp, Thiếu Vũ xoay người nhìn về phía Nguyệt, hắn biết Nguyệt Nhi ý tứ, hiện tại là nguy cấp tồn vong thời khắc, có phải hay không liền không thể hít thở. Thiếu Vũ lại nhìn một chút trước mặt hành lang, dài như vậy đường khẳng định không thể chạy tới, dạng này người rất cho thở, cho dù là mang theo bách thảo đan dược nước, khí độc vẫn rất dễ dàng cửa vào bên trong, khiến người độc phát sinh vong, nhưng là nếu như đi qua, U Lan Ti khăn dược hiệu là khẳng định không cách nào trèo trống. Cái này thật sự là để cho người ta có chút đầu đúng vậy. Nguyệt Nhi, tạm định đoạn sắt trả lời đến. Nàng cũng nhận rõ thế cục bây giờ, tóm lại muốn toàn bộ dựa vào U Lan Ti khăn là khẳng định không thể nào, biện pháp duy nhất liền là đi đến đằng sau, nếu như U Lan Ti khăn dược hiệu mất hiệu lực, bọn hắn liền muốn ngừng thở, dạng này khí độc liền sẽ không tiến vào ngũ tạng lục phủ, có thể thuận lợi thông qua hành lang. Muốn như thế nào mới có thể biết U Lan Ti khăn dược thủy đã mất hiệu lực đâu? Thiếu Vũ không hiểu, dược hiệu tại Lan Ti khăn bên trên, từ nồng đậm đến bình thản, ai cũng không biết lúc nào là vô hiệu, lúc nào là hữu hiệu, chẳng lẽ toàn bộ đều bằng vào suy đoán sao? Hắn Thiếu Vũ suy đoán năng lực nhưng chưa chắc tốt bao nhiêu. Khi U Lan Ti khăn hoàn toàn phai màu biến mất lúc, khăn lụa liền không lại có tác dụng. Mà nhìn xem Thiếu Vũ dáng vẻ có chút buồn cười, nếu như sự tình đều là phức tạp như vậy, nàng làm sao lại đưa ra loại ý này gặp đâu? Trước mặt cây tại bắt đầu ngả màu vàng, bụng ở thời điểm này đã hoàn toàn rơi sạch. Nguyệt Nhi thực sự không nghĩ ra vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, cơ quan thành thủ vệ sâu như vậy nghiêm, địch nhân là vào bằng cách nào? Lại là thế nào tại nhiều như vậy người dưới mí mắt đầu độc? Đây hết thể đều là một cái bí ẩn, nàng thật nghĩ có người đến nói cho nàng đây hết thể đến cùng là thế nào đột nhiên lúc nào tới cứ như vậy phát sinh. Minh Bạch. Thiếu Vũ trả lời đến. Thiếu Vũ cùng Nguyệt Nhi cứ như vậy sóng vai đi lên phía trước, không dám phát ra một điểm âm thanh giọng nói, con đường này đi được quá dài dằng dặc, chưa từng có cảm thấy một con đường vậy mà như thế trưởng. Lúc này Dư Ùn chính trước khi đến trung ương ao nước xem xét tình huống, ở trung ương ao nước độc tính nhất là mãnh liệt. Lấy Dư Ùn hiện tại võ công của mình căn bản là không có cách chống cự dạng này độc tính. Hắn tranh thủ thời gian mở ra không gian giới chỉ, từ bên trong lấy ra một bình nước thuốc phép thuật. Đây là thượng cổ lúc sau dược thủy, có thể trong khoảng thời gian ngắn giải bách độc hắn cũng không biết cái này dược thủy phải chăng ở cái thế giới này vẫn là áp dụng. Nhưng là đã có thể trong cái thế giới này mặt lật ra tới, hắn vẫn là có ý định thử một lần đây rốt cuộc có hay không. Trung ương ao nước có rất nhiều tuần tra các minh đệ, lúc này toàn bộ đều nằm trên mặt đất, Dại Ùn không hề nghĩ ngợi liền đem cái kia bình thuốc nước uống vào đi. Ở trung ương ao nước hai dâng lên một đoàn lại một đoàn màu tím khí thể, loại kia bị có nồng đậm nhan sắc để cho người ta nhìn vậy. Trong lòng run sợ. Chúc mừng chủ ký sinh, ngài đã thành công phục dụng nước thuốc phép thuật, ở cái thế giới này có thể một giờ trong vòng bách độc bất xâm. Không nghĩ tới mình theo liền phục dùng một bình dược thủy vẫn là phát huy hắn tác dụng muốn có, nhưng là loại dược thủy này có một loại chỗ kỳ lạ liền là mỗi một lần gặp được thời điểm nguy hiểm nhiều nhất có thể phục dụng hai bình. Nói chính xác hẳn là trong vòng một ngày chỉ có thể phục dụng lượng bình. Nói cách khác có thể cho ngươi tại 2 giờ bên trong đều có thể có độc bất xâm. Thiên Minh, ngươi thế nào? Cái Nhiếp lo lắng Thiên Minh, đã một thời gian thật dài không có nghe được Thiên Minh thanh âm, cũng không biết hắn một chốc lát này thế nào. Phòng mình bên trong khí độc vốn là đã từ từ trở nên càng ngày càng đậm hơn. May mắn mình là quỷ cốc phái chuyên nhân, thời gian rất sớm sư phụ liền dạy qua diệp xoáy phương pháp, dạng này là có thể tránh khỏi mình trúng độc. Cho nên chỉ cần là cái Nhiếp biết đây là một loại độc dược hắn liền có thể rất nhẹ nhàng tránh đi không đi nhiễm Thiên Minh, ngươi trả lời ta. Cái Nhiếp thật sự là quá lo lắng, Thiên Minh, hô như thế vài tiếng, vì cái gì còn không đáp ứng, đứa nhỏ này, nên sẽ không có chuyện gì chứ. Cái Nhiếp vừa nghĩ, xem xét tử tế nghe lấy nhìn phải chăng có thể đủ nghe được thiên điệu một điểm thanh âm. Hắc, đại thúc, ngươi tìm ta a. Thiên Minh bỗng nhiên liền từ cửa sổ miệng xuất hiện, nhưng là hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài, không cách nào đi vào. Lúc này đến Thiên Minh nhìn mười phần hoa bát, tựa hồ một ít chuyện đều không có, cùng bình thường không hề có sự khác biệt. Thiên Minh, ngươi làm sao lại? Cái Nhiếp kinh ngạc nhìn qua Thiên Minh, vừa mới còn nghe được Thiên Minh tại phòng cách vách bên trong các loại khó chịu, các loại rên rỉ. Làm sao lúc này mới mất một lúc không thấy, Thiên Minh bệnh tình không chỉ có không có tăng thêm, với lại tựa hồ còn hoàn toàn tốt. Cái Nhiếp mười phần không có thể hiểu được, huống hồ Thiên Minh đến tuột cùng lại là thế nào đi ra đây này. Ta vừa rồi thật sự là quá khó chịu, muốn tại cửa sổ hít thở không khí, ai biết vậy mà cục gạch đi ra. Liền dọc theo bên ngoài trên núi dây leo bò qua tới rồi. Thiên Minh nhìn thấy cái Nhiếp đầy bụng nghi vấn, còn không có đợi cái Nhiếp thẻ chụp liền mình giải thích. Hắc hắc. Thiên Minh giải thích xong về sau trong lòng có sơ qua đắc ý, hắn nhìn trước mắt đại thúc, trong lòng mười phần vui vẻ, từ khi bị giam tại cái kia cái phòng bên trong mặt về sau mình mỗi ngày đều nhớ cùng đại thúc cùng một chỗ, nhưng là đám kia đáng giận hỗn đản không biết nghĩ như thế nào, vậy mà đem hai người bọn họ phân biệt quan tại khác biệt trong phòng. Bọn hắn mặc ra tay nghề thật chẳng ra sao cả, cửa sổ khoảng cách có lớn có nhỏ, cái này làm sao nhỏ như vậy à? Thiên Minh mới vừa từ phòng mình bên trong cửa sổ may mắn trốn thoát, lúc này, hắn cũng nghĩ thông qua cái này cửa sổ chạy vào đi. Hắn muốn cùng Nhiếp Đại Thúc đợi cùng một chỗ, vô luận gặp được cái gì, chỉ cần có Đại Thúc ở bên cạnh, cái khác hết thảy đều là phù vân. Ăn, ai? Thiên Minh một cái dưới chân không có đứng vững, vốn đến chính mình bụng dẫm tại dây leo bên trên, nhưng là bởi vì trọng tâm bất ổn, hoặc là nói trời thật sự là quá nghịch ngợm, cho nên một cái không có dẫm ổn, mắt thấy liền muốn rơi xuống. Đại Thúc, nhờ có ngươi bắt được ta hả? Thiên Minh vốn cho là mình muốn rơi xuống, nhưng là cắt tay mắt lanh lẹ bắt lấy Thiên Minh, Thiên Minh mới chậm rãi đứng lên dùng song tay nắm lấy cửa sổ. Ngươi muốn tóm chặt lấy bên cửa sổ dây leo. Nhiếp nhìn Thiên Minh dạng này, hắn nhỏ giọng phân phó đến. Lỗ mang Thiên Minh luôn luôn ra một vài vấn đề, mặc dù mỗi hiện đều biến nguy thành an, nhưng là chân thật để hắn lo lắng á ngươi trước không khó qua sao? Cắt sắc hỏi. Vừa mới còn tại kêu cứu hắn nói yết hầu khó chịu tới. Không khó qua a, yết hầu cũng không phát sốt. Thiên Minh cảm thấy nội tâm thư sướng, vẻ mặt tươi cười nói đến. Cồn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/gạch chéo mẻm/gạch chéo 27446. Chương 763, gặp phải. Chuyện gì xảy ra a, Đại Thúc? Nhiếp nhìn xem trong tay cổ học kiếm, từng tầng màu tím khói tràn ngập, Thiên Minh mười phần không hiểu, Nhiếp Đại Thúc đến cùng là thế nào, đột nhiên không nói một lời, hắn có chút bận tâm. Với lại mình vừa rồi khó chịu như vậy, bây giờ lại không có một chút xuyên sự tình, treo Đại Thúc thoạt nhìn như là có việc dáng vẻ. Trong phòng khí độc càng ngày càng nặng. Cắt lo lắng nhìn trong tay cổ học kiếm, màu tím càng sâu, đại biểu khí độc càng nặng, đây là mười phần không tốt dấu hiệu, nếu như khí độc vô hạn lan tràn, như vậy sự tình đem sẽ trở nên không thể khống, chính hắn cũng không thể tự vệ. Khí độc, chẳng lẽ mới vừa rồi là bởi vì Thiên Minh đem chính mình cái đầu nhỏ dưa luồn vào cái Nhiếp gian phòng, mặc dù cái kia cửa sổ hàng rào cũng không phải là rất rộng, Thiên Minh không chen vào được, nhưng là đầu vẫn là có thể ở nơi nào tự nhiên thông qua. Vừa mới mình bốn lẻ loi yết hầu đặc biệt khó chịu, chẳng lẽ cũng là bởi vì độc khí của nơi này sao? Địch nhân thả ra khí độc càng ngày càng mạnh, Thiên Minh lại không có chuyện gì, điều này chẳng lẽ cùng hắn bị chúng âm dương phụ chú có quan hệ? Cắt Nhiếp không minh bạch, dù sao đối với Thiên Minh tới nói, hắn không biết võ công, lại không có nội lực, cũng không có Long cô nương ở bên người, làm sao có thể chống cự được cái này khí độc đâu? Đại Thúc, bên trong có độc khí, vậy ngươi làm sao a? Thiên Minh thập phần lo lắng, nếu là Đại Thúc ở bên trong trúng độc, cái kia Thiên Minh Lan không phải phải thương tâm, tuyệt đối không có thể dạng này, tuyệt đối không có thể dạng này, xin nhờ. Thiên Minh nhìn qua cái Nhiếp, chung lại một bộ dáng điệu từ tốn, tựa hồ trước mắt khốn cảnh cũng không thể ngăn cản hắn. Quỷ cốc phái bí truyền thổ nạp thuật có thể không nhận khí độc quá nhiều. Cắt Nhiếp chậm rãi nói đến quỷ cốc phái, cái này cái phái nổi tiếng thiên hạ, mặc dù quỷ cốc phái đệ tử mười phần ít, nhưng là mỗi một người đệ tử đều là hết sức lợi hại, văn danh thiên hạ. Thì như vệ trang liền đem mặc ra trước thủ lĩnh giết chết. Cái kia nếu không ta vẫn là trở về đi. Thiên Minh nghe được Cắt Sắt nói như vậy liền rất yên tâm, hắn tại cái này cửa sổ đứng đấy có chút không thoải mái, lại vào không được Nhiếp Đại Thúc trong phòng, mình vẫn là về trước đi tốt. Trở lại trong phòng của mình chờ đợi người khác tới nghị cách cứu viện, nói nguyện hiện tại mình vị trí đều là vách núi treo leo, mười phần nguy hiểm. Không được, trong phòng khí độc mười phần nghiêm trọng, ngươi trở về khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Cắt Nhiếp vội vàng ngăn cản đến, đối với tình huống trước mắt, hắn mặc dù không có cách nào biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, tình huống đến cùng chuyển biến xấu đến trình độ nào. Mình bị vây ở trong phòng này, nhưng là hắn có thể từ gian phòng của mình xem xét ra khí độc đã lan tràn rất nghiêm trọng. Vậy làm sao bây giờ a, về lại không thể quay về. Tiến cũng vào không được. Thiên Minh đều muốn gấp khóc, lúc này nếu là giờ ổn tại liền tốt, hắn luôn luôn có rất nhiều biện pháp, rất lâu không nhìn thấy cái này mấy kỳ ổn, hắn ở đâu đâu. Thiên Minh không khỏi có chút nhớ nhung hắn, còn có thiếu Vũ gia hoặc kia, còn có Nguyệt, cô nương, ngàn bạn ngừng thở. Ít Nam cùng Nguyệt Nhi dùng khăn lụa che khuất miệng của mình, sau đó từ từ đi lên phía trước, chỉ thấy phía trước có một người mặc đấu đồng màu đen người, tại tiếp vóc kiểm tra còn có cái nào người là còn sống, phàm là chỉ cần là người sống liền dùng đến đem đối phương đau chết. Nguyệt Nhi, kinh hô một tiếng, dạng này trận mà đối với nàng thật sự mà nói là thật là đáng sợ, thân mặc đấu đồng màu đen người liền là đen kỳ lân, hắn cẩn thận nhìn một chút Nguyệt Nhi cái phương hướng này, thiếu Vũ bận bịu lôi kéo Nguyệt Nhi, trốn đến cùng một chỗ dưới mặt đá mặt, lập tức nằm trên mặt đất, không ngừng nghe ở Nguyệt mấy giả dạng là người chết. Chỉ gặp đen kỳ lân huyễn hóa thành một cái tùy tùng đi về phía bên này, đi đến Nguyệt Nhi cùng thiếu Vũ bên cạnh, đem bùi đầu rất thấp, cẩn thận chu đáo nửa ngày lấy sau phát hiện nằm trên đất hai người cũng không có cái gì dị dạng. Liền rời đi. Tại đầu này động đá trong hành lang, hết thảy đều là đen thường thường, bên cạnh chỉ có mấy ngọn đèn cũng bởi vì khắp nơi che kín khí độc, mà ở giữa tắt ở giữa diện. Quá tốt rồi, Long cô nương, Dại Ùn, các người rốt cục chạy tới. Người áo đen đi về sau, thiếu Vũ lập tức bôi Nguyệt Nhi, nhưng nghe được phía sau ra bước âm thanh, lập tức quay đầu xem xét, đang tại người đi tới chính là Long cô nương cùng Dại Ùn bọn hắn. Thiếu Vũ một viên khẩn trương mới chậm rãi bước ra. Cho Bách Thảo đang chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Long cô nương đi sang xem nhìn Nguyệt Nhi tình huống, tranh thủ thời gian đem trong tay Bách Thảo đang đưa cho Thiếu Vũ cùng Nguyệt Nhi. Mặc dù loại thuốc này chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, nhưng là đối với Thiếu Vũ cùng Nguyệt Nhi, tới nói bây giờ lại là cứu mạng thuốc hay. Lương Thúc, Phạm sư phụ, bọn hắn thế nào? Thiếu Vũ nhìn xem Dư Ân cần hỏi đến, hiện tại đối với Thiếu Vũ tới nói, Lương Thúc cùng Phạm sư phụ đối với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu thân nhân, không biết an nguy của bọn hắn thế nào. Thiếu Vũ vẫn luôn cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ, cho nên cũng không biết bọn hắn tình huống cụ thể. Cái này không cần lo lắng, đạo trích sẽ dẫn bọn hắn đi địa phương an toàn. Giải Ùn giải thích nói, trộm cướp năng lực hắn vẫn là 10 phần tín nhiệm. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất không phải Lương Thúc bọn hắn, mà là Thiên Minh cái nhiếp bọn hắn. Hắn cùng Long Cô Nương khắp nơi xem xét, cái này mới nhìn đến Thiếu Vũ cùng Nguyệt Nhi, bọn hắn vậy mà ngồi dưới đất. Hai người chiếu cố tốt mình, đừng để bọn hắn lo lắng. Long Cô Nương tiếp nhận Giải Ùn nói tới, hiện ở chỗ này khắp nơi đều là khí độc, không cẩn thận liền sẽ trúng độc, chiếu cố mình mới là chủ yếu nhất. Với lại chuyện trọng yếu nhất là địch nhân còn từ một nơi bí mật gần đó, không biết sẽ biến hóa thành cái gì bộ dáng lừa gạt đến bọn hắn. Long Cô Nương, nhanh đi cứu Thiên Minh bọn hắn không có bách thảo đàn độc, có thể hay không? Nguyệt Nhi thập phần lo lắng Thiên Minh an toàn, không biết giờ này khắc này Thiên Minh đến cùng thế nào. Còn có cái tiên sinh, địch nhân liền là thông qua trung ương ao nước hạ độc, từ đó ô nhiễm toàn bộ cơ quan thành. Long Cô Nương giải thích đến, hiện tại toàn bộ mào gà thành đều là độc khí, liền là xuất từ nguyên nhân này. Long tỷ tỷ, mặc ra những huynh đệ này đám tỷ tỷ đều đã chết rồi sao? Nguyệt Nhi nhìn trước mắt một mảnh mặc ra đệ tử nằm trên mặt đất. Giải Ùn mở ra hệ thống muốn tìm đọc chân thủy độc tính. Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài sau đó. Hệ thống đang tại tìm đọc, xin ngài sau đó. Kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài tìm đọc. Chân thủy, loại độc dược này đi qua chiếu sáng thì uy lực trong nháy mắt tăng cường gấp trăm lần nghìn lần, nhưng là người trúng độc cũng sẽ không lập tức chết đi, mà là sẽ lâm vào một loại chết cứng trạng thái, nếu là 12 canh giờ bên trong không có đạt được giải dược, liền vĩnh viễn sẽ không lại tỉnh lại. Nếu như tìm đọc hoàn tất, xin ngài quan bế hệ thống. Giải Ùn điểm kích xác định, quan bế hệ thống. Những này tên vê tởm, ta liều mạng với bọn hắn. Thiếu Vũ nghe đến đó 10 phần tức giận, loại độc dược này thật sự là thật là đáng sợ. Đừng xúc động, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn tìm tới Thiên Minh bọn hắn. Giải Ùn tranh thủ thời gian vô vô Thiếu Vũ bà bay, để hắn bình tĩnh tỉnh táo một chút. Cồn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu mới phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/gạch chéo 27446. Chương 364, tuyệt sử phùng sinh. DS, các đánh nhầm số chương. Đi thôi đi thôi. Thiên Minh khoát khoát tay, mình lại như cái không có chuyện người nên ngang đi ở phía trước. Thiếu Vũ cùng Giải Ùn đều thật cao hứng theo ở phía sau, chỉ có Long Cô Nương yên lặng nhìn chăm chú lên Thiên Minh. Trước Thiên Minh không có phục dụng bách thảo đan dược, lại cũng không nhận được chân thủy khí độc ảnh hưởng. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trên thân mang khối kia ngọc có? Long Cô Nương mười phần không hiểu. Thiên Minh trên cổ khối kia ngọc thạch không thể tầm thường so sánh, tại dân gian là căn bản sẽ không tồn tại. Với lại chân thủy độc tính phi thường cường liệt. Cái nhất còn là bởi vì võ công cao cường, có thể miễn cưỡng chống cự ở độc tính. Nhưng là thời gian dài cũng không có cách nào. Nhưng là Thiên Minh căn bản không biết võ công, hắn là làm sao làm được không nhận khí độc ảnh hưởng đâu? Long Cô Nương không nghĩ ra. Long tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ngươi không đi sao? Nguyệt Nhi nháy áo khoác con mắt hỏi. Mỗi lần Long tỷ tỷ như thế không nói lời nào đều là bởi vì Long tỷ tỷ đang suy nghĩ chuyện gì. Lần này lại là bởi vì cái gì vấn đề khốn nhiễu Long tỷ tỷ đây này. Nguyệt Nhi, ta không sao, chúng ta đi thôi. Long Cô Nương thu lên tâm tư của mình, cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ đi theo Giải Ùn đằng sau. Đột nhiên chỉ nghe được phía trước từng trận nặng nề bước âm thanh. Một chi chỉnh tề quân đội nện bước bộ pháp đi tới. Nguy rồi, Tần Quốc quân đội. Giải Ùn thấp giọng nói một câu, lúc này bọn hắn đã đi qua đi, đi tới khoáng đạt khu vực, đối diện là Tần Quốc quân đội, bọn hắn không có cách nào. Đành phải đứng tại chỗ nên hai mặt bên trên. Mọi người cẩn thận chút. Giải Ùn nhỏ giọng dặn dò, Thiếu Vũ làm xong đánh nhau tư thế, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Thiên Minh cũng không chịu thua. Bên hai của hắn nhớ tới Nhiếp Đại Thúc đã từng nói với hắn lời nói, cường giả là tuyệt đối sẽ không để cho người khác lo lắng hắn, Thiên Minh muốn làm một cường giả, hắn không thể để cho chung quanh hắn lo lắng, nhất là không thể để cho hắn Đại Thúc lo lắng chỉ gặp đối diện Tần binh lập tức xông lại đem bao quanh của bọn họ chuyển, chỉ một thoáng, Giải Ùn đem ngân châm trong tay nắm trên tay, xoát 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 ném ra, chỉ gặp đối diện Tần Quốc binh sĩ lập tức liền ngã xuống một mảnh. Long Cô Nương cũng đem ngân châm trong tay của chính mình ném ra, mỗi cái ngân châm đều cắm ở đối phương địch nhân yết hầu bên trên. Các ngươi phóng ngựa đến đây đi, đại gia ta sẽ không để cho các ngươi. Thiếu Vũ đối bọn hắn nói, lúc này là thời điểm triển lộ ra mình sở ra thực lực. Dù sao mình cũng đã rất lâu không hề động thân thủ, hiện đang luyện một chút tay cũng rất tốt. Ha ha ha, ta cũng vậy, tới đi, để Thái gia giáo huấn các ngươi một chút. Thiên Minh cũng nói như vậy đến. Hắn nhớ tới lần trước Nhiếp Đại Thúc ở trước mặt mình cơ cổ học kiếm, tại 300 thiết kỵ trước mặt dễ dàng như vậy liền đem địch nhân đối diện thịt nát xương tan. Thiên Minh, đau nhức, các ngươi cẩn thận một chút. Giải Ùn quan tâm đến. Hắn không hy vọng trời miệng hối sự tình, cũng không hy vọng Thiếu Vũ có việc. Hiện tại Tần Quốc quân đội đã đánh tới, công phá cơ quan thành, hiện tại cơ quan thành đã không có một chỗ là địa phương an toàn, may mắn bọn hắn sắp trải qua sổ rút lui. Giải Ùn tiện tay từ Tần Quốc binh sĩ bên trong qua một cây đao, trong đầu hồi tưởng lại quỷ cốc phái kiếm pháp, bắt đầu ở Thiên Minh trước mặt bọn hắn huy vũ một lần. Địch nhân đến một cái, Giải Ùn liền giết một cái, địch nhân đến hai cái, Giải Ùn liền giết hai cái. Mấy ngày nay, Giải Ùn kiếm pháp so trước kia tới nói đã tốt hơn. Thiên Minh cùng Thiếu Vũ đứng ở một bên liền nhìn xem Giải Ùn tại trước mặt bọn hắn đem bộ kiếm pháp kia diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Giải Ùn chỉ lo mình đi giết địch, mình cũng không có ý thức được kiếm pháp của mình phải chăng tiến bộ. Giải Ùn, ngươi một chút. Mà nhìn thấy Giải Ùn một người gặp phải nhiều người như vậy, có chút bận tâm. Thiên Minh cùng Thiếu Vũ cũng mười phần lo lắng, cũng cô nương đứng ở bên cạnh chỉ điểm lấy giải ủn, tại trải qua Long cô nương các loại chỉ điểm về sau, giải ủn rất nhanh liền giải quyết trước mặt địch nhân. Thiên Minh, ngươi đang làm gì, có phải hay không cần muốn đại ca ta đến bảo hộ ngươi a? Thiếu Vũ trêu ghẹo nhìn xem Thiên Minh, lúc này Thiên Minh đã đứng ở bên cạnh dọa đến run lẩy bẩy, nhìn xem giải ủn một trận thao tác, cực kỳ hâm mộ. Mới không phải đâu, ta chỉ là đang nhìn giải ủn làm sao lại ta đại thúc kiếm pháp đâu. Thiên Minh trả lời đến, Thiên Minh mặc dù xác thực có một chút sợ hãi, nhưng là hắn sẽ không thừa nhận. Chỉ ít tại ít hơn so với trước mặt là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chúng ta đi nhanh đi. Giải ủn giải quyết trước mắt những địch nhân này về sau, phân phó đến. Hiện tại chúng ta đi tìm tiểu cao cầm chìa khóa, cái tiên sinh còn ở trong phòng của mình, đợi lát nữa, khí độc lan tràn đi qua, cái tiên sinh khả năng liền mất mạng. Đúng a, ta lớn nhất thúc còn trong phòng đâu. Thiên Minh mười phần sợ hãi, hắn sợ hãi mình đại thúc gặp được nguy hiểm. Tranh thủ thời gian chạy đi tìm tiểu cao bọn hắn. Giải ủn theo sát tại Thiên Minh đằng sau. Thiên Minh, ngươi chậm một chút đi. Đừng nóng đội ý đi, giải ủn ở phía sau thét lên. Khí độc quyết tán càng ngày càng lợi hại, ánh nắng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cái này cơ quan thành tuyệt đối không có thể ở lâu, nếu như ở lại nơi này rất dễ dàng trúng độc mà chết. Cơ quan thành cơ quan đều đã bị địch nhân nắm giữ. Giải ủn, ngươi biết tiểu cao hắn ở đâu sao? Thiên Minh lo lắng hỏi, nhanh tìm tới tiểu cao bọn hắn mới có thể cứu ta trùng quá nhận sao? Đi nha, càng ngày càng khẩn trương. Nơi đó, tiểu cao. Thiếu Vũ nhanh thét lên. Lúc này chỉ thấy cao chính hướng phía giải ủn bọn hắn đi tới. Giải ủn, ngươi bên kia thế nào? Còn tốt chứ? Tiểu cao quan tâm hỏi. Địch nhân đã công đánh tới, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Không phải liền không còn kịp rồi. Tuyết nữ đứng tại tiểu cao bên người, yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt ta đứa bé này. Đi nha, trên cổ khối kia ngọc thạch đưa tới tuyết nữ chú ý còn tốt, hết thảy đều an bài thỏa đáng, ép cái tiên sinh còn ở bên trong đâu, ngươi chìa khóa đâu? Hắn đoán chừng bây giờ tại bên trong đã sắp không được. Giải ủn đối Cao Tiệm Ly nói đến. Cao Tiệm Ly lúc này mới nhớ tới nguyên lai phương trong phòng, tranh thủ thời gian chạy đến nhà đá bên kia đi. Lý đến Triệu. Cái tiên sinh, ngươi còn ở bên trong à? Giải ủn tranh thủ thời gian hô. Hắn rất sợ cái tiên sinh hiện tại đã té bất tỉnh, hoặc là lại chuyện gì xảy ra. Đại thúc, đại thúc, ngươi vẫn còn chứ? Ta là Thiên Minh à, nhiếp đại thúc. Ngươi mau trả lời ta. Nha dùng sức vỗ cửa đá. Cao Tiệm Ly tranh thủ thời gian dùng chìa khóa mở cửa. Nhà tranh thủ thời gian chạy chạy tới, chỉ nhìn cái nhiếp đã vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào. May mắn cái tiên sinh cũng không có chuyện gì, mọi người tâm mới buông ra. Ta không sao, các ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại thật tốt đâu. Cái tiên sinh đối gia đình nhà gái nói đến. May mắn hắn sẽ quỷ cốc phái phun a pháp, cho nên hiện tại cũng không có chuyện gì. Tốt, chúng ta đi trước đi, rời đi trước nơi này, đến địa phương an toàn đi. Giải ủn mau nói đến. Lúc này mọi người mới ý thức tới mình đang tại ở vào trong nguy hiểm. Tranh thủ thời gian chuẩn bị rút lui nơi này. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu áo, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446. Chương 365, so chiêu. Người nào? Giải ủn bọn hắn vừa đi ra cánh cửa này liền thấy phía trước đông nhiên lại xuất hiện một đại đội binh sĩ. Đứng ở trước mặt chính là một người mặc áo giáp màu đen, đầu đội màu đen mũ giáp người. Chỉ gặp người kia chậm rãi xoay người lại. Giải ủn bọn hắn giật mình kêu lên. Đây không phải tại sa mạc bên trên gặp phải cái kia thương lang vương sao? Xem ra thương thế của ngươi đã thật nhiều không sai biệt lắm. Lúc này Giải ủn đã không lại sợ hãi trước mắt cái này thương lang vương. Hắn đã trải qua quá nhiều chém chém giết giết, lại hoặc là bên người có nhiều như vậy võ công cao cường người cùng một chỗ. Hắn cái kia phần nhát gan đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Ha ha, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Thương lang vương hung tợn nói đến. Nghĩ đến lần trước mình bởi vì một tên mao đầu tiểu tử lại bị thương nặng như vậy, thương lang vương sớm liền quyết định nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Hôm nay liền là một cái cơ hội tốt. Giải ủn, ngươi như nhỏ, giết người không chớp mắt đại ma đầu. Thiên Minh rất là tức giận, đối với cái này thương lang vương, hắn từ trước đến nay không có ấn tượng tốt gì. Bên trên một diễn cũng là bởi vì hắn, nhiếp đại thúc mới có thể vết thương cũ tái phát, kém một chút không có sống qua tới. Nghĩ đến đây, 713 ngày đã cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Thiên Minh lời nói còn chưa kịp nói xong, thương lang vương liền cùng nó tốc độ nhanh đem gần nhất mấy cái mặc gia đệ tử giết chết. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, cũng đã ngã trên mặt đất. Giải ủn đông nhiên tiến lên, đem ngân châm trong tay xoát 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 bay về phía thương lang vương. Thương lang vương trên không trung không ngừng mà quần quật lấy, rất khéo léo lại tránh được giải ủn ngân châm. Trên ngân châm khắp nơi đều thoa khắp độc dược, phàm là bất cứ người nào đụng phải đều sẽ thân chúng kịch độc, thậm chí độ dậy thì vong. Nhưng là đây đối với khinh công tương đối nữ tử thương lang vương tới nói chỉ là một chút tiểu thủ đoạn, hắn cũng không để trong lòng. Còn có cái gì chiêu số, xử hết ra a! Thương lang vương kêu gào đến. Lúc này giải ủn trong tay cũng không có bất kỳ cái gì lưỡi dao, ngân châm không có một cây đánh vào thương lang vương trên thân. Kinh công của mình lại tại phía xa hắn phía dưới, nếu như tiếp tục như vậy quần đầu nữa, Giải ủn tất nhiên sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Thương lang vương nhìn thấy Giải ủn chính đang do dự khoảng cách, lập tức xuyên qua đám người hướng Giải ủn phương hướng đem nhi tử đưa tới chuẩn bị một phong hầu. Bịch! Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, Thiên Minh theo bản năng lấy tay quát ở lỗ tai lẹt. Một thanh trường kiếm ngăn tại Giải ủn trước mặt, hàn khí bức người, đem thương lang vương bắn ra. Thương lang vương sau này nhảy vọt thật lớn một đoạn, quỳ trên mặt đất ổn định trọng tâm. Thương lang vương ngẩng đầu nhìn trước mắt thanh kiếm này, nhìn lại một chút cầm đến người. Thủy Hàn kiếm. Cao Tiệm Ly, người rốt cục đi ra. Tựa hồ thật lâu không có nhìn thấy lao bằng hưu, Thương Lang Vương giống như cười mà không phải cười. Hắn đứng dậy nhìn xem Giải ủn, nhìn lại một chút Cao Tiệm Ly. Nói thật, luận võ nghệ, Thương Lang Vương võ công tuyệt đối không có Cao Tiệm Ly lợi hại. Nhưng là hiện tại hắn không thể nửa đường bỏ cuộc. Mặc kệ là vì bề mặt cũng tốt, vì khoe khoang cũng được. Thương Lang Vương kiên trì cũng phải lên, muốn là vận khí tốt một chút, nói không chừng còn có thể đánh một trận thắng chiến. Ngươi là muốn cùng ta tỉ thí một chút sao? Thương Lang Vương hỏi. Đối với Cao Tiệm Ly công phu cụ thể đến trình độ nào, Thương Lang Vương cũng không biết. Người sắp chết không có tư cách nói chuyện. Cao Tiệm Ly cũng không ngẩng đầu lên, hắn nhìn một chút trên mặt đất, đem trong tay thủy hàn kiếm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thương Lang Vương cũng bày xong tư thế, tùy thời chuẩn bị đối kháng địch nhân. Hai người cứ như vậy giằng co. Đột nhiên, hai người đồng thời phát động công kích. Cao Tiệm Ly lại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế cấp tốc xuyên qua Thương Lang Vương thân thể. Chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, Thương Lang Vương đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bên người Tần Quốc binh sĩ ngã xuống, liền ngay cả Thương Lang Vương cũng ngã xuống. Trên tay mũi nhọn sắt thép chảo cũng trong nháy mắt chọc ra rồi nhìn trợn mắt hốt mồm, đây chính là trong truyền thuyết Cao Tiệm Ly, đây chính là trong truyền thuyết Thủy Hàn Kiếm, uy lực quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Muốn là mình cũng biết cái này võ công liền tốt, lúc nào mới có thể học được đâu. Giải ủn không biết, vừa mới may mắn mà có Tiểu Cao cứu mình, nếu không mình có khả năng liền một mệnh ô hô. Tiểu Cao, không sai nha, Thủy Hàn Kiếm bị ngươi diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Giải ủn treo gẹo nói đến, đối với Tiểu Cao kiếm pháp, người ở chỗ này không có người nào là không bội phục. Phong Tiêu Tiêu hệ dịch Thủy Hàn, thì ra là thế. Tiểu Cao, nhỏ. Giải ủn chỉ lo cùng Cao Tiệm Ly treo gẹo, chợt thấy trên trời đột nhiên bay tới một cái thân ảnh màu đen thẳng hướng Cao Tiệm Ly bay tới. Giải ủn giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, Cao Tiệm Ly bản năng dùng Thủy Hàn kiếm ngăn cản tại đỉnh đầu của mình. Hai thanh kiếm trong nháy mắt giao nhau cùng một chỗ. Nhìn kỹ người này lại là vệ trang, một đầu tóc dài màu trắng, lãnh khốc vô cùng biểu lộ. Đơn giản khiến người ta sợ hãi. Cao Tiệm Ly liều mạng chống cự lại. Đột nhiên chuyển động chuôi kiếm, lập tức bị đánh đến một trượng bên ngoài địa phương. Giải ủn giơ lên trong tay ngân châm liền hướng phương hướng ném đi qua, nhưng là này một ít, tài mọn hai. Vệ trang căn bản không để vào mắt. Người giang hồ luận võ có một quy củ, liền là tuyệt đối sẽ không dậu đổ bìm leo. Cho nên Cao Tiệm Ly cùng vệ trang tại so chiêu thời điểm người bên ngoài là tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Nếu là võ công người bình thường nhúng tay rất dễ dàng mất mạng, mà cao thủ cũng đều sẽ tuân thủ cái quy củ này, không phải liền sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Cái nhiếp đứng ở một bên cũng không ra chiêu, Cao Tiệm Ly đã cùng vệ trang qua số liệu. Tiểu Cao, ngươi nhỏ hắn, âm hiểm ác độc người. Giải ủn trước thời gian đến. Đối với Cao Tiệm Ly cùng vệ trang trận chiến đấu này, vệ trang ạ kỳ dạ chiếm thượng phong. Nhưng là Cao Tiệm Ly cũng không phải nữ tử khi dễ, chỉ gặp hai người đột nhiên bay về phía không trung, Thủy Hàn kiếm cùng vệ trang kiếm trong tay đụng vào nhau, Cao Tiệm Ly lật lăn ra ngoài, rơi trên mặt đất hướng về sau trượt khoảng cách rất xa. Vệ trang trên tay thanh kiếm kia lấy tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Giải ùn nhỏ giọng thầm thì lấy, ngay cả Cao Tiệm Ly Thủy Hàn kiếm đều không thể chống cự. Đó là dĩ nhiên. Vệ trang trên tay thanh kiếm kia liền là thiên hạ xếp hạng thứ nhất kiếm, tên gọi xa xỉ. Thiếu Vũ giải thích đến, đối với kiếm bài danh, hắn nhớ tin tưởng, gì nói là thanh này xếp hạng thứ nhất kiếm. Giải ủn tranh thủ thời gian mở ra hệ thống bắt đầu xem xét thanh kiếm này lai lịch. Hệ thống đang tại khởi động, xin ngài sau đó, hệ thống đang tại lục soát, xin ngài lục soát. Kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài tìm đọc. Xa xỉ, cái này tại tần thời minh nguyệt trong thế giới này xếp hạng thứ nhất. Trên kiếm phổ vơ vét tất cả danh kiếm, trong đó có rất lớn một bộ phận liền là từ phu tử chế tạo. Tại kiếm phổ 10 hạng đầu bên trong, xa xỉ xếp hạng thứ nhất, cổ họng bài danh thứ hai. Cổ họng kiếm ngay tại lúc này cái nhiếp sử dụng chi kiếm, là từ mẫu thân của thái tử đúc tạo nên. Xa xỉ kiếm là vệ trang đeo kiếm, là từ phu tử phụ thân đúc tạo nên. Mặc dù hai thanh kiếm đều là từ phu tử phụ mẫu chế tạo, nhưng là hai thanh kiếm tất cả đặc điểm đều là tương phản. Hai thanh kiếm tương sinh tương khắc. Cuốn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mở/27446. Chương 366, Trung ương đại sảnh. Nếu như tìm đọc hoàn tất, xin ngài quan bế hệ thống. Giải ùn đóng lại hệ thống, đối hai thanh kiếm này uy lực càng thêm tò mò. Đã từng có người nói qua, trên kiếm phổ bài danh 10 hạng đầu sáng tạo đều có các ưu thế, không có thanh kiếm kia càng thêm lợi hại một chút. Mỗi thanh kiếm đều là lực lượng ngang nhau, đây là nhìn ngươi vận dụng đến địa phương nào. Người nào đeo thôi. Vệ trang thanh này xa xỉ kiếm quả nhiên uy lực mười phần. Tần Quốc quân đội một đợt lại một đợt đuổi tới, đồng thời toàn bộ đều là tinh nhuệ binh sĩ. Mặc ra đệ tử bởi vì thụ khí độc, cho nên hiện tại sức chiến đấu 10 phần yếu. Mọi người rút lui trước. Giải ùn phân phó đến, chỉ là Cao Tiệm Ly cùng Cắt Mộ bọn hắn tại vệ trang bên tay trái, mà Lăng Vân Tiên Nha bọn hắn tại vệ trang bên tay phải, vệ trang ở giữa. Bọn hắn căn bản không có cách nào đi qua. Cao Tiệm Ly cùng vệ trang một bên giao thủ, một bên lui về sau xem ra, hiện tại chúng ta không thể cùng Tiểu Cao bọn hắn hội hợp. Long cô nương nói đến. Mắt thấy Tần Quốc binh sĩ đuổi đi theo, thật sự nếu không rời đi, đến lúc đó ai cũng đừng hỏng còn sống ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Giải ùn nghe đến đó cũng sầu mi khổ kiểm, nếu như không cùng Tiểu Cao bọn hắn hội hợp, liền không cách nào đến địa phương an toàn, mà cái này bên ngoài khí độc lại đang chậm rãi lan tràn, nếu như thời gian dài ở bên ngoài trốn đông trốn tây, hối hả ngược xuôi. Nếu như bách thảo đan dược hiệu qua về sau bọn hắn lại càng không có biện pháp đối kháng địch nhân rồi. Hiện tại ta chỉ có thể mang các ngươi đi một chỗ. Long cô nương nhíu chặt lông mày, tựa hồ đây là một cái thấy chết không sờn quyết định, không phải bạn bất đắc dĩ, Long cô nương là tuyệt đối sẽ không tuyển dụng biện pháp này. Giải ùn bọn hắn đi theo Long cô nương hướng một cái dưới đất thông đạo đi đến, cùng nhau đi tới. Thiếu Vũ cùng Giải ùn bọn hắn đều cảm thấy nơi này đặc biệt quen thuộc, thế nhưng là một lát, lại nghĩ không ra đến cùng là vì cái gì. Mặc ra cơ quan thành rất nhiều đường dáng dấp không sai biệt lắm, nếu là không cẩn thận phân chia, căn bản là không có cách phân rõ. Đến gần xem xét nguyên lai là Mặc ra cấm địa, chắc không được như thế nhìn quen mắt đâu. Hai ngày trước Thiếu Vũ bọn hắn mới đến qua nơi này, có một cái lao đầu mà không phải nói không thể tùy tiện đi vào Mặc ra cấm địa sao? Chẳng lẽ lại đến nguy cấp tồn vong thời khắc cũng không cần một ống những quy củ này sao? Giờ nhìn trước mắt con đường, lặng lặng chờ lòng cô nương nói chút gì, nhưng là lòng cô nương cũng không phải nói chuyện, chỉ là một mực mang lấy bọn hắn hướng Mặc ra đệm nghệ môn đi qua. Nơi này không phải nói tràn đầy nguy hiểm cùng tử vong sao? Thiên Minh nhịn không được xuất mở miệng trước, Long cô nương làm sao lại dẫn bọn hắn lại tới đây? Long tỷ tỷ, Mặc ra đệ tử không có đi qua cho phép không phải là không thể được đi vào sao? Nguyệt Nhi rất nghi hoặc, lóe ra hai mắt thật to nhìn xem Đoàn Mục Long. Mặc ra đệ tử không có đi qua cho phép có thể tùy tiện đi vào Mặc ra cấm địa, nhưng là Thiên Minh cùng Dư Ôn bọn hắn đều không phải là Mặc ra đệ tử. Hiện tại, Nguyệt Nhi, ta cũng muốn đưa ngươi từ Mặc ra xóa tên. Long cô nương thương tâm nói đến, nàng không muốn làm như vậy, nhưng lại không thể không làm như vậy. A, vì cái gì a? Thiên Minh nghe được hộ lời của cô nương lập tức trợn tròn mắt, Nguyệt Nhi lại không có phạm sai lầm gì, tại sao phải như thế trừng phạt hiện nàng đâu? Thiên Minh cảm thấy Long cô nương có chút không hiểu đấu. Tên sách bởi vì chỉ có dạng này Nguyệt Nhi mới có thể tiến vào Mặc gia đệm. Giải Ún nhìn xem Thiên Minh không hiểu bộ dáng, lập tức bổ sung đến. Hắn biết Long cô nương dụng tâm lương khổ. Long cô nương là Mặc gia thủ lĩnh, trên nguyên tắc Mặc gia quy củ là muốn đồng thời 5 người thủ lĩnh ở đây tài năng quyết định một người đi ở, nhưng là lần này tình hình không giống nhau, đây là tình huống đặc biệt. Đây là không có biện pháp. Nguyệt Nhi nước mắt rưng rưng nhìn xem Long tỷ tỷ, không biết nên nói cái gì. Hắn biết Long tỷ tỷ dụng tâm lương khổ, chỉ là Long tỷ tỷ làm sao bây giờ đâu? Ta làm Mặc gia thủ lĩnh chính là muốn thủ vệ Mặc gia. Nguyệt Nhi, ngươi phải chiếu cố thật tốt mình. Long cô nương để dẫn bọn hắn trước tiến vào Mặc gia cấm địa, mà mình làm Mặc gia đệ tử là không thể đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài ứng phó địch nhân. Giải Ún, các ngươi muốn giúp ta chiếu cố tốt Nguyệt Nhi à? Long cô nương nhìn thấy môn sắp đóng lại, nghĩ đến công chúa cứ như vậy rời đi nàng, cũng không biết tương lai thời gian đến cùng có ai có thể làm bạn ở bên cạnh hắn, nàng sẽ hay không hạnh phúc, sẽ vui vẻ. Nghĩ tới đây, Long cô nương trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Tốt, chúng ta sẽ. Long tỷ tỷ. Giải Ún trả lời đến. Hắn thấy được Long tỷ tỷ trong mắt nước mắt, cứ việc nàng rất nhanh liền xoay người sang chỗ khác, tận lực không cho Nguyệt Nhi nhìn thấy, nhưng là Giải Ún thấy được, hắn bén nhạy sức quan sát thấy được. Nhưng là Giải Ún cũng không nói gì, hắn biết Long cô nương trên người gánh nặng bao nhiêu. Dạ Biên bước cần nút tại trong đêm tối, yên lặng cùng đợi thời cơ tốt nhất, hắn thông qua leo lên vách núi mà đi lên, nội thành khắp nơi đều là cơ quan, cho nên hắn không thể không mười phần cẩn thận. Nhất hoạch là Mặc ra cơ quan thành bên trong hoạch tâm nhất bộ phận, nơi này cơ quan chủ điểm, nhất định phải có người cho chúng ta thử nghiệm. Vệ thị chậm rãi nói đến. Mặc ra cơ quan chi thuật thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ. Lúc trước còn đánh bại Công Tâu gia tộc, thật sự là muốn cẩn thận là hơn. Vệ Trang để tất cả tần quốc binh sĩ đều tiến vào Mặc ra cơ quan thành trung ương đại sảnh, mà mình thì đứng ở bên ngoài quan sát tình huống. Dù sao những này binh sĩ đều là hắn Vệ Trang thủ hạ, chết không có gì đáng tiếc. Vệ Trang cho tới bây giờ đều không đem tính mạng của người khác để vào mắt, chỉ cần là đối với hắn có lợi hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi làm chuyện này. Những này tần quốc cho săn nhóm, lần này gọi bọn hắn có đi không về. Cao Tiệm Ly nắm chặt nắm đấm tức giận nói đến. Tần quốc cho săn nhóm hủy nhà của bọn hắn, diệt quốc gia của bọn hắn, bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi. Bao nhiêu dân chúng có nhà nhưng không thể trở về, bao nhiêu thê tử đã mất đi trợ phù, bao nhiêu hải tử đã mất đi phụ thân. Nghĩ tới đây, hắn liền càng thêm phẫn nộ. Ta Mặc ra cơ quan cũng không phải dễ chê. Ban đại sư ở bên trong khống chế cái này toàn cục, nhìn xem người tới lui nhóm đều tại cái này cái gọi là cơ quan trong phòng mắt bận rộn. Mình cũng không tiện nhúng tay, đành phải nhìn lấy bọn hắn bận rộn. Một người vừa vặn có thể ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Ban đại sư đè xuống cái nút, chỉ gặp trung ương đại sảnh tất cả môn toàn bộ đều rơi xuống, đem những này tần quốc binh sĩ toàn bộ đều vây khốn ở trung ương đại sảnh. Sau đó vạn tên cùng bắn. Những này tần quốc binh sĩ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện người, tất cả mọi người làm thành một cái hình tròn đội hình, đem tấm chắn dơ lên đem bọn hắn bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Tất cả tiễn đều đánh vào bọn hắn trên tấm chắn, đối bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cầm đầu thủ lĩnh có chút đắc ý, Mặc ra cơ quan thành cũng bất quá dạng này mà. Hồng Liên công chúa nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Những này cái gọi là nổi tiếng thiên hạ Mặc ra cơ quan thành cơ quan thuật chẳng lẽ liền ngần ấy mà bản sự sao? Ngay cả tần quốc binh sĩ đều giết không chết, chỉ có Vệ Trang cùng Công Thâu cũng biết, sự tình không phải đơn giản như vậy. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/mở/27446 Chương 367 qua trận, Tiềm Long trận mở. Chỉ nghe được ban đại sư ra lệnh một tiếng, liền thấy trên mặt đất rất nhiều nơi bắt đầu xuất hiện đủ loại chỗ trống, đồng thời biến hoa khó lường, tần quốc binh sĩ rất nhiều đều rơi vào những cái kia trong hầm, không cách nào động đậy. Trên người hộ thuẫn cũng mất. Nhìn bên cạnh các huynh đệ từng cái ngã xuống, tất cả mọi người mười phần khủng hoảng. Có thể cùng chúng ta Công Thâu gia tộc nổi danh, ngàn bạn không nên coi thường Mặc ra cơ quan thành. Công Thâu bị ngăn cách ở ngoài cửa, nhưng là từ thanh âm bên trong có thể nghe ra bên trong mười phần hỗn loạn, khắp nơi đều chuyển đến tiếng kêu to, tiếng kêu rên. Nghe được Hồng Liên công chúa như thế không đem Mặc ra cơ quan thành để ở trong lòng, Công Thâu cửu có chút bận tâm, bọn hắn sẽ quá khinh địch. Loạn quân tâm người, chạm. Cầm đầu tướng lĩnh lớn tiếng thét lên. Bởi vì trên đất một chút trống rỗng, những này binh đều hoảng hồn, cho tới chết thì chết, thương năm linh hương. Mặc dù chính hắn cũng 10 phần sợ hãi, nhưng là hiện tại đã không có đường lui. Liền xem như có đường lui lại như thế nào, bọn hắn sinh ra chính là vì doanh chính phục vụ, chỉ cần một chút không đúng liền sẽ bị chém đầu cả nhà. Chiến tranh là tàn khốc, bọn hắn cho tới nay đều biết đạo lý này. Bên cạnh bọn họ có bao nhiêu huynh đệ trên chiến trường có đi không về, nhưng là bọn hắn không nghĩ liên lụy người nhà của bọn hắn, không nghĩ liên lụy hài tử cùng phụ mẫu. Tình nguyện mình chiến tử chiến trường, cũng tuyệt đối không khi đào binh. Bọn hắn hy vọng có thể lấy tính mạng của mình đem đổi lấy bọn hắn vợ con an khang. Tại cái này thái bình thịnh thế, mỗi người đều nghĩ qua lấy hạnh phúc khoái hoạt thời gian, nhưng là trời không toại lòng người. Không có người có thể làm được, mỗi người đều bất lực, nhất là tại doanh chính cái này bạo quân thống trị dưới, mặc dù mặt ngoài đại quốc thống nhất, nhưng là nội bộ lại có rất nhiều mâu thuẫn. Bọn hắn thân là dân chúng cũng chỉ có thể nghe theo doanh chính chỉ huy, chỉ cần có chút không theo, liền sẽ bị xử tử, dù sao đều là chết, chiến tử chiến trường chết càng thêm anh liệt. Còn không đến mức liên lụy người nhà. Mặc hạch mật thất là toàn bộ cơ quan thành khẩn yếu nhất bộ phận, có khống chế cả tòa cơ quan thành. Công Thâu cũng tiếp tục giải thích nói, hắn nhìn mặc ra cơ quan thành bản vẽ, đối cơ quan thành cấu tạo rõ như lòng bàn tay, chỉ là một chút chi tiết đồ vật không cách nào thông qua bản vẽ nhìn ra được, cần muốn đích thân thí nghiệm mới biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, mặc ra cơ quan thành tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Trong này khẳng định giấu giếm nguyên cơ. Nhanh phá tan cái này đã môn, nhanh, nhanh nha. Ngoài cửa binh sĩ giơ lên một cây 10 phần thô to cây cối bắt đầu va chạm cửa sắt, hy vọng có thể đem cái này tường đồng vách sắt đổ vật phá tan, nhưng là chỉ dựa vào khí lực của bọn hắn, liền xem như 100 cái 1000 cái cũng là đụng không ra. Nhưng là tính mạng của bọn hắn tựa như ngã kiến, không có người sẽ để ý bọn hắn phải chăng tại làm chuyện vô ích. Cơ quan trung điệp, từng bước sắc cơ. Người ngoài nghề như muốn mạnh mẽ đột nhập, nhất định là có đi không về. Công Đâu Cửu mở cơ quan thành bản vẽ, cẩn thận chu đáo lấy cái này trong đó đại sảnh cấu tạo. Những cái kia đi vào tần quốc 10 vọng tưởng tất cũng nhanh tao ương. Nơi này cơ quan chỉ cần khởi động, bọn hắn nhất định chết không toàn thây. A a a. Chỉ nghe được tần quốc binh sĩ từng tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều người đều té ngã trên đất, không trung vẫn khắp nơi đều để đó tiễn, những cái kia trọng tâm bất ổn người rất nhanh liền bị bắn. Tiếng kêu rên từng mảnh, chết người vô số kể. Thời ngang khắp đồng. Doanh chính cho săn nhóm, các ngươi từng tại 6 nước thống khổ trên người, là thời điểm để cho các ngươi cảm thụ một chút. Đạo Trích tại cơ quan trong mật thất thông qua cùng một chỗ trong suốt lỗ nhìn đến tình huống bên ngoài, trong nội tâm rất là thư sướng. Những này tần quốc cho săn hại chết bao nhiêu dân chúng. Hôm nay liền là tử kỳ của bọn hắn, đây chính là vì tần vương doanh chính hiệu lực kết quả. Bọn hắn không chỉ có sát hại dân chúng, ngay cả mặc gia cơ quan thành cũng muốn đến phá hủy. Mặc gia cơ quan thành há lại những người này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hắn trộm cướp còn không có đồng ý đâu. Tổ ong trận, thả. Ban đại sư tiếp tục chỉ huy bước kế tiếp thao tác. Ban đại sư bệnh đã gần như khỏi hẳn, chỉ là không có nghĩ đến mình vừa tỉnh lại, liền đụng phải cơ quan thành lớn như vậy nguy cơ. Những người này đã vậy còn quá nhanh liền công phá cơ quan thành, đi tới trung ương đại sảnh. Thế nhưng là hắn vẫn muốn chấn định tự nhiên chỉ huy, dù sao cơ quan thành cấu tạo hắn là quen thuộc nhất. Không có người so với hắn quen thuộc hơn, càng thông hiểu cơ quan thuật. Hiện tại mặc gia tính mệnh liền nắm giữ ở trong tay của hắn, hắn nhất định phải bảo vệ tốt mặc gia đệ tử, nhất định phải. Nghĩ tới đây, ban đại sư không khỏi cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn. Nếu là không có bảo vệ tốt những này mặc gia đệ tử, nếu là mất đi cơ quan thành, mình nên làm cái gì, làm sao hướng mặc gia liệt tổ liệt tông nhóm bàn giao đâu? Hắn không dám nghĩ cũng không thể muốn. A a a. Tổ ong trận mở ra về sau, từ dưới đất toát ra vô số cái đinh, những cái kia cái đinh lại nửa người cao như vậy, là đột nhiên sẽ lên. Có chút cái đinh từ binh sĩ thắng, trực tiếp xuyên phá đầu lâu. Trang diện chim mà để cho người ta không dám mở mắt nhìn. Cái này mới là mặc ra cơ quan thành uy lực a. Thần binh tiếng kêu rên từ 4 phương 8 hướng chuyển đến. Vệ trang cùng công tâu bọn hắn ở bên ngoài nghe rõ ràng. Từ trước đến nay cơ quan bên trong đã bị khởi động. Những này tần quốc binh sĩ khẳng định không cách nào chống cự. Chỉ có thể mặc cho bọn hắn giết chóc. Hát đưa. Chỉ gặp dạ biên bức đột nhiên từ trong đêm tối này ra. Nương tựa theo xuất sắc khinh công né tránh Long Cô Nương các loại độc châm, hai người giao thủ mấy chiêu, Long Cô Nương thủy trùng không phải dạ biên bức đối thủ. Cuối cùng Long Cô Nương bị dạ biên bức nhấc ở cổ. Dạ biên bức có thể dễ như trở bàn tay giết chết Long Cô Nương. Chúng ta không thể ở lại đây, muốn đuổi nhanh đi lên phía trước. Giai Un mặc dù thập phần lo lắng Long Cô Nương an toàn, nhưng là nghĩ đến giờ dạ gồng đứng mẹ vì bọn họ bỏ ra nhiều như vậy, nhất định không thể cô phụ Long Cô Nương kỳ vọng, đầu tiên nhất định phải chạy đi, tiếp theo, nhất định phải bảo vệ tốt Nguyệt Nhi. Đây là bọn hắn đã đáp ứng Long Cô Nương. Nguyệt Nhi lúc này còn ngậm lấy nước mắt. Đi thôi. Ta đến mang đường. Nguyệt Nhi nói đến. Mặc dù Nguyệt Nhi cũng chưa từng có tiến vào nơi này, nhưng là nàng đối với mặc gia cơ quan thành cấu tạo vẫn là có hai chút quen thuộc, trước kia cùng ban đại sư cùng một chỗ nhìn bản vẽ thời điểm hoặc nhiều hoặc ít có hiểu một chút. Một đám người đi ở phía trước, cẩn thận đi lên phía trước, rất sợ một cái không nhỏ, liền chạm đến ẩn hình cơ quan, dạng này bọn hắn liền thật tại cái này trong cấm địa có đi không trở lại. Thiên Minh đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, nơi này thật sự có loại kia ăn tiểu hài đại long sao. Mặc dù mình trước kia là xưa nay không tin tưởng cái này nói láo, thế nhưng là coi ngươi thật đến nơi này, đã trải qua cảnh tượng như vậy, ngươi lại không khống chế được mình nghĩ tới phương diện này. Nơi này thật sự là quá đen. Đi không lâu, bọn hắn liền đi tới một cái đường cắp treo cầu. Cái này cầu treo ở hai tòa sơn cốc ở giữa, lung la lung lay. Dưới đấy là vực sâu và trượng. Đi thôi. Giải Ùn nói đến. Cốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn mơ khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/mở-27446. Chương 368, lễ vật. Cơ quan thành đã có thể một lần nữa khởi động. Ở trung ương cơ quan tần binh toàn bộ đều bị mặc ra cơ quan thuật xử tử. Những cái kia tần nhạc ngã trên mặt đất chồng chất thành núi. Trên đất sàn nhà đột nhiên sụp đổ mất, những thi thể này liền toàn bộ đều tiến vào trong hắc động. Mà lúc đầu cơ quan toàn bộ đều khôi phục tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hồng Liên công chúa nhìn thấy trung ương đại sảnh bốn phía môn lại lần nữa mở ra. Bên trong tất cả mọi người không có. Mặc ra cơ quan thuật quả nhiên đáng sợ. Lớn như vậy một đám người, nói không có liền không có. Bên trong sạch sẽ, liền giống cái gì cũng không có xảy ra. Ngay cả một kia mà dấu vết đều không có. Mặc ra đang chơi hoa dạng gì? Vệ Trang cũng đối chuyện trước mắt cảm thấy không hiểu đấu, mặc ra dám như thế trắng trợn mở ra trung ương đại sảnh, vậy bọn hắn nhất định là có hậu chiêu. Lúc này Trang cùng Hồng Liên công chúa cũng không biết mặc ra cơ quan có thể vô hạn tuần hoàn sử dụng. Đồng thời cơ quan bên trong thuật đến tuột cùng là dạng gì, bọn hắn cũng không rõ ràng. Vệ Trang đại nhân, có một kiện lễ vật lão phu đã chuẩn bị lâu ngày. Công Đâu Cửu nhìn thấy Vệ Trang một bộ sầu mi khổ kiếm dáng vẻ, lập tức liền chuẩn bị cầm ra bản thân chuẩn bị lễ vật. Cái này lễ vật hắn rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị, vì chính là như thế một ngày, lúc này rốt cục có thể phát huy được tác dụng. 16 ta thích nhất lễ vật. Hồng Liên công chúa xoay đầu lại, nhìn xem Công Thâu Cửu. Nàng luôn luôn rất ưa thích các loại lễ vật, cái này Công Thâu cũng thật đúng là đúng khẩu vị của nàng. Thú hổ Công Thâu Cửu lại tinh thông cơ, quan chi thuật, nhớ tới lần trước hắn đầu kia hồng xà chi vương. Hồng Liên công chúa cảm thấy Công Thâu lễ vật tuyệt đối sẽ không để nàng thất vọng. Đây là ban đại sư đang tại thông qua một cái hố con mắt quan sát tình huống bên ngoài. Cái huyệt động này là một chỗ ngoặc khúc hang động, nhưng là thông qua ánh sáng đến chiết xạ góc độ đến tính toán động sừng cong, cho nên bên trong người có thể thông qua cái huyệt động này đem tình huống bên ngoài nhìn rõ ràng, nhưng là người bên ngoài cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Thế nào? Cao Tiệm Ly nhìn thấy ban đại sư một mặt kinh ngạc biểu lộ, không biết hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì, mười phần không hiểu. Đối ở trước mắt tình thế, hiện tại đã không phải là giai đoạn khẩn yếu nhất, có mặc ra cơ quan thuật, địch nhân căn bản không có khả năng lại đi vào. Là thời điểm có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vệ Trang tiến vào trung ương đại sảnh. Ban đại sư lông mày nhướng lên, một con mắt híp, một cái khác con mắt quan sát đến tình huống bên ngoài, tình huống mười phần bất lợi. Cái này Vệ Trang vì sao lại đột nhiên tiến vào trung ương đại sảnh, chẳng lẽ không sợ mặc ra cơ quan thuật sao? Ít hoặc là cảm thấy mình võ nghệ mười phần cao cường, cho nên muốn tới khiêu chiến một cái. Vệ Trang cái này hỗn đản, dám xem thường mặc ra cơ quan uy lực. Đánh thiết đầu mười phần sinh khí, song quyền nắm chặt, cao mày lông, quả nhiên là không đem mặc ra để vào mắt sao? Vẫn là nói, võ công của hắn xác thực mười phần cao cường, hoàn toàn chắc chắn có thể tại mặc ra cơ quan trong trận sống sót. Thật là không thể nào hiểu được. Là vang vọng mặc gia đã sớm muốn diệt trừ Vệ Trang cái này tội ác tày trời, hiện tại hắn tự mình đi nhập cơ quan trận, vậy còn chờ gì? Cao Tiệm Ly đi vào ban đại sư vị trí bắt đầu quan sát tình huống bên ngoài, chỉ gặp một người đứng ở trung ương đại sảnh không lúc đích, tựa hồ cũng không sợ chúng quanh lại đột nhiên xuất hiện cái gì cơ quan thuật. Ban đại sư nghĩ đến cũng cảm thấy Cao Tiệm Ly nói lời mười phần đúng, cái này Vệ Trang đã từng giết chết mặc gia tổ sư gia, qua nhiều năm như vậy mặc gia đệ tử một mực tại bên ngoài sinh động, nguyên nhân liền là muốn tìm được Vệ Trang cái này hỗn đản, muốn tìm hắn báo thù. Hiện tại cơ quan thành mặc dù bị công phá, nhưng là có thể thay tổ sư ra truyền thuật cũng coi là không có bạn. Cái gì? Hồng Liên công chúa mở to hai mắt nhìn trước mắt quái vật hướng tự mình đi đến, cơ quan thành bên ngoài sàn nhà bị chấn động vang lên kẹt kẹt. Tới là một cái so đại thiết đầu còn muốn càng thêm tráng kiện cơ quan nhân. Người máy này Hồng Liên công chúa rất quen thuộc, nhưng là lại đột nhiên nhớ không nổi hắn tên gọi là gì. Đành phải nhìn xem hắn chậm rãi đi qua. Đây là? Hồng Liên công chúa nói ra bản thân tâm bên trong nghi vấn, đối tại chuyện đã xảy ra hôm nay, chuyện này là nhất làm cho người không thể tưởng tượng. Cơ quan thành lớn như vậy, cái này Công Thâu Cửu là thế nào đem người máy này chuyển vào đến cơ quan thành bên trong? Với lại hắn nơi nào đến nhiều thời giờ như vậy đi nghiên cứu khai phát mới cơ quan nhân đâu? Nhất định là một trận dự mưu. Vô Song Song nện bước nhanh chân tử đem bốn phía tường đồng vách sắt ngạch toàn bộ đều phá hủy, ban đại sư mười phần kinh ngạc nhìn trước mắt quá trình. Cái này to con không phải Vô Song sao? Vô Song không phải nói bị cái nhiếp giết chết sao? Làm sao còn ở nơi này? Đồng thời hiện tại Vô Song nhìn cùng trước kia rất không đồng dạng. Tựa hồ giống như được tăng cường như vậy. Vô Song dùng trên tay búa đem tất cả vách tường toàn bộ phá hủy. Vô Song lực đại vô hạn, mọi người đều biết, nhưng là không có ai biết lực lượng của hắn cứu lại có thể đạt đến mức nào, không có ai biết trước mắt cái này Vô Song đã cùng đã từng cái kia Vô Song song không đồng dạng. Cơ quan Vô Song, đây là Công Thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật cao nhất kỳ tác, Vô Song quỷ mặc dù bị cổ họng giết chết. Công Thâu cửu tục nói xong, đột nhiên muốn từ bản thân nhà Tân Tân khổ khổ bồi dưỡng ra được huynh đệ vậy mà cũng là bị các tiểu tử kia giết chết. Nhiều như vậy ngày qua, Công Thâu cửu vẫn cảm thấy rất khó chịu, dù sao Vô Song cũng đã từng là mình tổ sư gia đi qua không ngừng mà thăm dò tạo nên. Nhưng là hắn thiên phú dị bẩm, cơ bắp xương cốt cường kiện, có thể nói trên đời Vô Song trăm năm có gặp. Công Đâu Cửu tiếp tục giải thích, kể từ khi biết 023 Vô Song quỷ chết về sau, Công Đâu Cửu liền đập phái người đi thăm dò nhìn Vô Song tin tức. Mặc dù nghe nói là toàn tiến hủy diệt, nhưng là Vô Song quỷ dù sao vẫn là một cái tâm địa người rất tốt. Công Đâu Cửu lợi dụng Vô Song mảnh vỡ tích xúc dùng tại một cái khác cái người máy trên thân đến đưa vào sử dụng, đồng thời những chuyện này đều là dấu giếm quốc gia chế ra. Chính là chế tác loại này nhân hình cơ quan tốt nhất tài liệu. Vệ Trang đại nhân, nhà này lễ vật có thể tính hài lòng. Công Đâu Cửu đối tác phẩm của mình mười phần hài lòng, đây là hắn hoa vô số cái cả ngày lẫn đêm tạo ra được đến đồ vật. Đây là hắn trầm tư suy nghĩ đi ra chính là vì đối phó Mạc gia cơ quan thuật mà tạo ra tới. Hắn cũng không muốn thua quá khó nhìn. "Ân, công thâu tiên sinh, lễ vật này ta thích." Hồng Liên công chúa một bên cười một bên nói đến. Lần trước Hồng Liên công chúa liền đầu kia Hồng Xà Chi Vương mười phần cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới con rắn kia Chi Vương uy lực cường đại như thế, vậy mà có thể chiến thắng cơ quan thú. Như vậy lần này Vô Song khẳng định cũng sẽ rất mạnh. Chỉ là lúc đầu Vô Song không còn có, chỉ có thể từ người máy này trên thân bao nhiêu nhìn thấy một chút, Vô Song cái bóng. Vô Song bây giờ trở nên mạnh hơn. Công Đâu nhìn xem Vô Song, trong lòng của hắn nhất minh bạch, hắn tự tay sáng tạo Vô Song, cũng có thể tự tay đem những vật này hủy đi. Cồn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/27446 Chương 369, Vô Song. Đối với những này cơ quan thuật, Công Đâu cửu hiểu rõ 10 phần đấu triệt, nguyên bản Vô Song quỷ đã rất cường đại, lại ở đây trên cơ sở tiến hành cải tạo, Vô Song liền sẽ trở nên lợi hại hơn. Thủ ông trận phát tác. Lúc này vệ trang đang tại một người đứng ở trung ương đại sảnh, sợ thua thủ cùng Hồng Liên công chúa đứng ở bên ngoài cũng không có tiền đến, mặc ra đám tử đệ đều đúng cái này gọi là vệ trang người 10 phần ghen ghét, chính là người này còn đến bọn hắn trốn đông trốn tây, mặc dù đã sớm nghe nói hắn võ nghệ 10 phần cao cường, nhưng là hiện tại hắn chỉ có một người, còn không trị không được hắn. Một cái mặc ra tử đệ nghĩ tới đây lập tức thêm người phía dưới nhấn chốt mở phát động tổ ong trận. Nhiều như vậy ngân châm đâm đi thêm, vệ trang không có khả năng tránh khỏi. Chỉ thấy vô số ngân châm hóa thành một thanh lợi kiếm khắp nơi bay loạn, nếu là một người bình thường, khả năng đã sớm chết tại những ngân châm này phía dưới. Nhưng là đứng trong đại sảnh người cũng không phải người bình thường. Hắn là vệ trang. Đồng thời bên cạnh còn có một cái cơ quan nhân vô song, tất cả độc châm đều phân hướng cơ quan nhân vô song, vệ trang ở trung ương đại sảnh bốn phía lăn lộn, dùng ống tay áo liền có thể ngăn trở chung quanh độc châm, nhưng mà nhìn lại một chút vô song, tựa hồ căn bản muốn không sợ hại những này độc châm. Ngược lại cơ trong tay búa mười phần thành thạo điêu luyện. Đây chính là đao thương bất nhập, lực đại vô hạn, sống sờ sờ cơ quan vũ khí chiến đấu. Công Đâu Cửu ở bên ngoài nhìn xem vô song phấn khích biểu diễn, cảm thấy tràng diện này mười phần thú vị, đợi đến những cái kia ngân châm thả xong về sau, mặc ra trung ương trong đại sảnh tất cả cơ quan cũng không có cách nào khôi phục tại chỗ, như vậy bọn hắn liền có thể tiến vào. Vô Song thật đúng là một cái tốt giúp đỡ. Ngừng, nhanh ngừng, ngừng a, mau dừng lại. Ban đại sư nhìn ra là lạ, cái này là địch nhân như kế, rất rõ ràng là lợi dụng người máy này đến để trung ương trong đại sảnh tất cả cơ quan toàn bộ đều phóng thích hoàn tất, dạng này mặc ra cơ quan không có cách nào khôi phục tại chỗ, liền không có cách nào một lần nữa sử dụng, những này cơ quan liền biến thành duy nhất một lần. Nhưng là đã không còn kịp rồi, mặc ra đệ tử đã nhân xuống chút mở, tất cả độc châm đều đã thả xong. Lúc này chỉ gặp vệ trang thủ hạ đem một đám mặc gia đệ tử để lên trung ương đại sảnh, tất cả mọi người quỳ ở trung ương trong đại sảnh. Lúc này mặc dù còn có nhóm thứ hai độc châm, nhưng là ban thái sư không dám thả, bởi vì dạng này liền sẽ làm bị thương mặc gia đệ tử. Mặc gia tín điều không phải là kiêm yêu, nhưng là đoạn đường này đến nay, mặc gia vì bảo vệ mình, cũng đang không ngừng tham dự chiến đấu, mặc gia đệ tử vô luận là ai, vô luận võ công tốt xấu, đều đối xử như nhau, tất cả mọi người là bọn hắn huynh đệ tỷ muội. Cho nên bọn hắn không thể thả độc châm, tuyệt đối không có thể lấy mình tính mạng của huynh đệ làm tiền đặt cược. Những này hỗn lôi thế mà dùng mặc gia đệ tử làm con tin. Đại thiết đầu cũng nhìn thấy cơ quan thành bên ngoài tình hình, đây là hắn chỗ không có nghĩ tới, hắn không nghĩ tới sự tình làm sao lại trở nên như thế hỏng bét, ngoài cửa những cái kia các huynh đệ đều là đã từng kể vai chiến đấu huynh đệ, bây giờ lại rơi vào trong tay của địch nhân làm con tin, đại thiết đầu bên trong không nói ra được khổ sở. Là gen đúc bộ huynh đệ, bọn hắn đều trúng độc, toàn thân không có năng lực chống cự. Đạo trích cũng quan sát tình huống bên ngoài, nhận ra những huynh đệ kia. Gen đúc bộ là vì gen đúc các loại cơ quan các loại dụng cụ, tại cơ quan thành bên trong mỗi người đều là phân công tốt lắm. Mỗi người am hiểu phương diện cũng không giống nhau, là tất cả mọi người cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực chính là vì đem cơ quan thành kiến thiết càng tốt đẹp hơn. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, liền gặp Tần Quốc quân đội tập kích, còn có cái kia đáng giận vệ trang. Hô trướng, quá hèn hạ, đáng giận. Quá Thiết Truy nghe đến đó càng thêm tức giận, gen đúc bộ các minh đệ đều là đại thiết chủ ý lúc bình thường thường xuyên tiếp xúc, hiện nay ở ngoài cửa mặc người chém giết, hắn cảm thấy 10 phần đau nhức. Đại thiết chủ ý tính tình là 10 phần đội vàng sao động, đôi minh đệ lại là đặc biệt tốt. Rằng anh em không có khí. Trốn ở Mạc Hạch trong phòng người nghe. Các ngươi nhất định phải giao chỗ Mạc Hạch mật thất, nếu không liền. Vệ trang thanh âm từ trong gương trong đại sảnh truyền tới, tại Mạc Hạch trong mật thất tất cả mọi người nghe rõ ràng, mặc dù vệ trang cũng không có nói hết lời, nhưng là ai cũng biết phía sau hắn muốn nói gì, nếu như bọn hắn không giao ra Mạc Hạch mật thất, như vậy phía ngoài huynh đệ hắn phải chết không nghi ngờ. Ta liều mạng với bọn hắn. Đại thiết chủ y nghe được vệ trang như thế khiêu khích ngữ, lên cơn giận dữ. Hiện tại không thể có thể đem Mạc Hạch mật thất giao ra, nếu như vậy, toàn bộ cơ quan thành liền thật là không có. Tất cả Mạc gia tử đệ đều sẽ bị liên lụy, đoán chừng không ai có thể sống ra ngoài. Vì bảo hộ Mạc gia liền muốn bảo vệ tốt một đạo phòng tuyến cuối cùng, thủ hộ Mạc gia cơ quan thành. Đại thiết chủ y, bình tĩnh một chút mà. Cao Tiệm Ly nhìn thấy đại thiết chủ y xúc động dáng vẻ, vội vàng đi lên ngăn lại hắn, rất sợ hắn sẽ làm cái gì việc ngốc. Đại thiết chủ y từ trước đến nay sẽ không kín đáo suy nghĩ vấn đề, với lại chỉ có một thân ma lực, cho nên tại chuyện suy nghĩ sẽ không quanh co. Nói cái gì liền muốn đi làm cái gì, ai cũng chọc không được. Ai dám ngăn cả ta, ta liền cùng với liều mạng. Đại thiết chủ y cảm thấy hiện tại thật quá bất ức, bọn hắn không có khả năng để đó ngoài cửa các huynh đệ chết sống mặc kệ, dứt khoát đều là chết, không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử xa trường, tất cả mọi người là nam tử hán đại trượng phu, có cái gì sợ hãi? Tuyệt đối không có thể mất đi Mặc gia mặt. Muốn ra cái này đã môn,
hỏi trước một chút ta thủy hàn kiếm. Cao Tiệm Ly gặp không khuyên nổi Đại Thiết Chủ Y, trong lòng có chút nóng nảy, hắn tranh thủ thời gian vươn ra tay đi ngăn lại Đại Thiết Chủ Y, cái này là địch nhân mưu kế, nếu như Đại Thiết Chủ Y không thể ổn định nội tâm của mình, xúc động làm ra một chút hành động, như vậy Mạc gia liền thật xong. Sự kiên nhẫn của ta sẽ không rất tốt. Từ giờ trở đi, sông Hằng Lưu Sa mỗi giảm bớt một tầng, ta liền xử tử cá nhân. Vệ Trang thanh âm tiếp tục từ trung ương đại sảnh truyền tới, hắn phái người cầm một cái sông Hằng Lưu Sa tính toán khí đặt ở, làm tiền, trung ương đại sảnh. Dùng cái này, đến uy hiếp ban đại sư bọn hắn đi ra. Lưu Sa mỗi giảm bớt một tầng, liền sẽ có một cái huynh đệ chết đi. Mặc ra lúc nào dạng này mặc người chém giết qua. Đại Thiết Chủ Ý giận không kèm được. Đối ban đại sư cùng Cao Sa cách giống đến. 300 năm đến, cho dù là Tần Quốc còn không có thống nhất 6 nước thời điểm, Mặc ra cho tới nay đều là một cái phi thường nổi danh mẹ cánh, phàm là đến nơi đây tu hành đều có thiên tư thông minh, mầm dễ tương đối chính hải tử. Cho nên Mặc ra bên trong cũng ra rất nhiều nổi danh người. Nói thí dụ như Cao Tiệm Ly, nói thí dụ như trộm cướp các loại, hiện tại thế nào? Hiện tại Mặc ra lại chỉ có thể ở chỗ này cái mặc hạch trong phòng không cách nào ra ngoài nửa bước, cái này xem như chuyện gì? Đại Thiết Chủ Ý không hiểu, hắn cũng không muốn lý giải. Hắn chỉ biết bên ngoài các huynh đệ đều là Mặc ra một phần tử. Ta nói qua, bất luận cái gì người không cho phép bước ra mặc hạch nửa bước. Cao Tiệm Ly nghĩa chính ngôn từ nói đến. Cồn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu mới phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446. Chương 370, Mặc ra cấm địa. Ai đều không cho chống lại mệnh lệnh của hắn. Hiện tại địch nhân chiếm ở trên phòng, bọn hắn nhất định phải hành sự cẩn thận, nếu như không có nắm chắc thời cơ tốt, nếu như cứ như vậy bị địch nhân phép khích tướng bước ra đi, như vậy Mặc ra hậu quả khó mà lường được. Bên ngoài mỗi một cái huynh đệ đều là ta Mặc ra một phần tử. Nếu là trơ mắt nhìn bọn hắn bị người từng đao giết chết, cái kia Mặc ra còn có ý nghĩa gì tồn tại đâu? Đại Thiết Chủ Ý trong thanh âm ngậm lấy giọng nghẹn ngào, hắn không muốn nhìn thấy các huynh đệ bị thương tổn, muốn đi ra ngoài bảo vệ bọn hắn, nhưng mà hiện thực lại là tăng tốc, hắn tựa hồ cái gì cũng không thể làm. Đến lúc này, Mặc Hạch mật thất liền là Mặc gia hy vọng cuối cùng, ngươi bây giờ ra ngoài liền là chịu chết. Tuyết Nữ nhìn thấy Đại Thiết Chủ Y kích động bộ dáng, cũng đến đây đối đến, hiện tại đối với Mặc gia chuyện đáng sợ nhất liền là hành động theo cảm tính, chỉ cần một bước hơi làm sai, cái kia chính là đầy bàn đều thua. Ta mặc dù không đáng sợ, nhưng là giờ phút này, chỉ có còn sống mới có hy vọng, Mặc gia mới có hy vọng. Tuyết Nữ nhìn thấy Đại Thiết Chủ Y có chút nghe vào dáng vẻ tiếp tục giải thích đến. Đối với Mặc gia tới nói, sống sót mới là hy vọng, liền là một chuyện rất dễ dàng, nhưng là còn sống coi như không dễ dàng như vậy. Chỉ cần còn có một cái Mặc gia đệ tử tại, Mặc gia ngay tại. Tuyết Nữ hy vọng mình có thể khuyên một chút Đại Thiết Chủ Ý, hiện tại là nguy cấp tồn vong, tính mệnh liên quan thời khắc, cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm, hiện tại nếu như 833 hành động theo cảm tính, bị thương tổn chính là mình. Đại Thiết Chủ Ý nghe được Tuyết Nữ cô nương cũng lên tiếng, cũng liền không nói gì nữa. Ban đại sư, ngươi đến nhìn một chút. Một cái Mặc gia đệ tử đột nhiên nhìn thấy cái gì, lập tức la lên đến ban đại sư, phàm là gặp được chuyện lớn, chỉ có ban đại sư tại, mọi người tâm mới hơi an ổn một chút, dù sao hắn tinh thông cơ quan chi thuật, hiểu được như thế nào điều khiển cả tòa cơ quan thành. Đây chẳng lẽ là? Đại gia nghe được cái này Mặc gia đệ tử la lên, cũng lập tức vây lại, thông qua cái huyệt động kia, chỉ thấy Giải Ùn, Thiên Minh, Thiếu Vũ, cùng mà bốn người thông qua được Mặc gia đệm tận cùng bên trong nhất đầu kia hành lang, đầu này hành lang liên thông Mặc hạch mật thất, cho nên ở bên trong có thể thấy là có phải có người đi vào. Trộm cướp tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức nói đến. Là Mặc gia cấm địa, có người đem tuyệt đại khóa cũng khởi động. Ban đại sư thấy được tình huống trước mắt về sau, mặc dù không có nhìn thấy Long cô nương, nhưng là hắn kết luận khẳng định có người vì bọn họ mở ra tuyệt thiên tỏa, không phải bọn hắn là không thể nào đi vào. Nhưng là mở ra tuyệt thiên tỏa người là ai đây? Ban đại sư một đầu vân thủy. Đã có thống lĩnh mới biết được tuyệt thiên tỏa khởi động phương pháp, là Long cô nương. Cao Tiệm Ly tựa hồ nghĩ tới điều gì? Mở ra tuyệt thiên tỏa có thể mở ra mặc môn cấm địa, cho nên tuyệt thiên tỏa khởi động phương pháp chỉ có thủ lĩnh biết, những người khác chỉ biết là có một chỗ như vậy tồn tại, nhưng là ai cũng không biết như thế nào mở ra. Ngoại trừ thủ lĩnh bên ngoài, còn có một người có thể mở ra tuyệt thiên tỏa, cái kia chính là Long cô nương. Cái kia Nguyệt Nhi, Giải Ùn, Thiên Minh, Thiếu Vũ hẳn là cũng cùng với nàng. Tuyết Nữ đứng tại phía ngoài cùng, nhìn lấy bọn hắn vây tại một chỗ, mặc dù không có nhìn thấy cái kia hình tượng, nhưng là cũng có thể điểm khái phán đoán ra chuyện tình huống đến cùng dạng gì. Chỉ cần bọn hắn 5 người là an toàn, nàng an tâm. Hiện tại chỉ có thể là mỗi người quản tốt mỗi chuyện cá nhân. Long cô nương tiến nhập Mặc gia đệm. Đạo Trích không thể tin được. Mặc gia có cái quy củ này, vô luận phát sinh dạng gì tình huống, Mặc gia đệ tử là tuyệt đối không thể tiến vào Mặc gia đệm. Bởi vì bên trong nguy hiểm trùng điệp, nhất định có đi không về. Cái này Mặc môn cấm địa là vì xử phạt những cái kia phản bội sư môn mọi việc như thế người địa điểm. Những người khác không thể đi vào. Mặc ra cấm địa là cái gì nơi trốn, thần tướng tiếp nhận trước nay chưa có khảo nghiệm. Ban đại sư minh bạch hiện tại là lúc nào, Long cô nương bọn hắn đi vào cũng là tình có thể hiểu, bên ngoài khắp nơi đều là khí độc, còn có Tần Quốc binh sĩ truy sát, còn có vệ trang người, khắp nơi sát cơ nổi lên một phía. Hiện tại Long cô nương lại tách ra khỏi bọn họ. Vì đồng mệnh, cái này cũng là bọn hắn duy nhất có thể lấy lựa chọn một cái phương pháp may mắn có Long cô nương cùng một chỗ, bọn hắn không có việc gì. Ban đại sư nghĩ đến giờ dạ cũng đứng, vợ gơ tơ hở, mẹ liền lập tức nuối lòng một khẩu khí. Mặc dù Mặc ra cơ quan chủ điểm, nhưng là lòng cô nương đối bên trong vẫn là tương đối quen thuộc. Lúc trước kiến tạo cái này Mặc môn cấm địa thời điểm lòng cô nương cũng tham dự, cho nên nàng mới sẽ mở ra tuyệt thiên tỏa phương pháp.
nhưng mà bọn hắn không biết Hoa cô nương cũng không có đi theo giữ bọn hắn đi vào chung, lúc này Long cô nương đang cùng Dạ Biên bức đấu trí đấu dũng. Đây là cái gì quỷ cơ quan a, quá giỏi người. Dạ Ùn đám người bọn họ đi tới Mặc Gia đệm cửa thứ nhất, nhưng nhìn trước mắt cơ quan chẳng cảnh, mỗi người đều trợn mắt hốt mồm, chỉ gặp trước mắt là một đoạn rất dài rất rộng vết nứt phía dưới tất cả đều là tiễn, người chỉ cần không cẩn thận rơi xuống nhất định xuyên ruột rủi ro. Đây cũng không phải là trò đùa. Thiếu Vũ nhìn xem cái này khoảng chừng rộng 10 mét vết nứt, trong nội tâm đánh trống lui quân, rộng như vậy, bọn hắn muốn thế nào nhảy qua đi, không thể nào, làm sao có thể nhảy xa như vậy. Ít nhìn thấy Jun Somi khổ kiểm dáng vẻ, cũng biết chuyện này khó tính. Nếu như ta nhớ không lầm, nơi này gọi hồ nhảy, ta trước kia nghe ban đại sư cùng Long tỷ tỷ nói qua. Nguyệt Nhi giải thích đến, mặc dù nàng cho tới bây giờ đều chưa từng đi Mặc Gia đệm, nhưng là thường xuyên nghe Long tỷ tỷ cùng ban đại sư bọn hắn nhắc lên, bên trong có đủ loại cơ quan tên, đồng thời mỗi một cái cơ quan tên đều mười phần đáng sợ, cũng có tên của mình. Nghĩ tới đây, Nguyệt Nhi đột nhiên cảm thấy có chút thương tâm, không biết Long tỷ tỷ thế nào. Bạch lao đầu tỉnh rồi sao? Địch nhân đều xâm lấn đến nhà, cái này Bạch lao đầu cần phải nhanh tốt khống chế toàn cục. Ca Lưu cũng hơi nhớ nhung Long cô nương. Long cô nương một người ở bên ngoài lại tràn đầy khí độc, mặc dù nàng là Mặc Gia thần y đi, nhưng là hiện tại tình cảnh nàng đoán chừng cũng rất khó tự vệ, chỉ có trời sinh thần lực cái thế anh hùng tài năng thông qua nơi đây đâu. Nguyệt Nhi tiếp tục giải thích đến, muốn nhảy qua cái khe này cần mình bật lên năng lực 10 phần mạnh, cái này liền cần phải mượn lực lượng càng lớn người lợi dụng tăng tốc độ mới có thể xông về phía trước khoảng cách càng xa, mới có thể nhảy qua cái này vết nước. Ân, trời sinh man lực, đó là nói ngươi đi, lần trước ngươi nâng chiếc kia nổi lớn, thật đúng là phân lượng không nhẹ đâu. Thiên Minh nghe Nguyệt Nhi lời nói về sau lập tức liền nghĩ tới mình mới vừa tới đến cơ quan thành thời điểm, Thiếu Vũ chính hợp quá thiết truy tỉ thí lực lượng đâu, mà bây giờ đâu đã là vật là người không phải. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đồ nhà quê, gọi là đỉnh đồng tàu, cái gì nổi lớn nổi lớn. Thiếu Vũ nghe được Thiên Minh như thế hình dung đỉnh đồng tàu, chưa phát giác có chút buồn cười, lập tức cho hắn luôn năn tới. Cồn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/27446 Chương 371, Hồ Kiêu. Ách, cái thê anh hùng, chẳng lẽ là chỉ ta? Dạ Ún nhìn xem Nguyệt Nhi, cười híp mắt nói đến. Truyền thuyết cổ lão Đông Vương, có một anh hùng cái thế, sẽ dẫm lên thất thải tường vân, đến giải cứu trên thế giới này nghèo khổ nữ tử. Đương nhiên chuyện nói đến cùng phải hay không thật, Dạ Ún cũng không có đi nghiên cứu qua. Dù sao trên thế giới này truyền thuyết quá nhiều, mọi người cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, không có ai đi truy đến cùng. Đinh đinh đinh, liền biết nói lung tung, nhanh suy nghĩ một chút biện pháp a. Nguyệt Nhi nhìn xem Dại Ùn, vừa cười vừa nói, thời gian này còn có thời gian ở chỗ này nói đùa, Dại Ùn cũng thật sự là đủ hài hước, chỉ là trước mắt tình cảnh nhìn mười phần khó khăn. Nguyệt Nhi, mặc dù biết cái này cửa ải, nhưng là cho tới nay không có tự mình thông qua qua, cho nên cũng là một đầu vân thủy. Ai nha? Thiên Minh nhìn trước mắt cái này cái cự đại đến đỉnh đồng tàu, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này cũng làm khó Thiên Minh. Cái quái gì nha, Thiên Minh cảm thấy những vật này đầu óc của hắn đơn giản chuyển không đến, nếu như là để hắn đi chơi đùa đùa giỡn, quấy rối cái gì, Thiên Minh vẫn là mười phần lành nghề, nhưng là bây giờ lại muốn hắn đến phá giải cơ quan chi thuật, cái kia không phải làm khó hắn sao? A, đây là cái gì? Các ngươi mau đến xem a. Dại Ún đi đến đỉnh đồng thau trước mặt, nhìn xem đỉnh đồng thau bên trên tựa hồ viết vài cái chữ to, chỉ là niên đại xa xưa, phía trên hiện đầy cho bụi. Hắn tranh thủ thời gian chào hỏi Thiếu Vũ Thiên Minh bọn hắn đi qua nhìn một chút. Đây chính là chuyện hiếm. Nghe được giọng thanh âm tiên điều hiếu kỳ chạy tới, ngàn cân đồng hồ. Thiên Minh dùng trên tay áo đem đỉnh đồng thau lau sạch sẽ, cũng không quan tâm tay áo phải chăng làm bẩn, dù sao đến trình độ này, cũng không quan trọng tự thân chỉnh tề. Lau hoàn tất về sau, mấy chữ này mới rất sống động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên Minh đem bốn chữ này đọc lên tới. Chỉ là mọi người cũng không biết cái này ngàn cân đồng hồ đến cùng đối với bọn hắn tới nói có chỗ lợi gì, bọn hắn vẫn sợ không được môn đạo. Cẩn thận nghiên cứu trước mắt cái này cơ quan, sợ không cẩn thận liền chạm đến cơ quan, bọn hắn cũng không cần lại tiếp tục hướng xuống vượt quan. Cái này cùng không tiến Mặc Gia vẫn là không hề khác gì nhau. Ta đến xem. Dại Ún nhìn thấy ngàn cân đỉnh đồng hai bên có hai cái có thể dùng tay kéo ở dây xích, tại là muốn thử một chút phải chăng có thể đem cái này đỉnh đồng tàu kéo động. Trước sớm Dại Ún liền thu được lực đại vô hạn kỹ năng, đối với này một ít trọng lượng, Dại Ún vẫn là không nói chơi. Hắn dùng sức kéo một phát, cái kia xiềng xích liền bị kéo dài. Chỉ gặp từ đầu này vực sâu vạn trượng trên vách tường đột nhiên đưa ra cùng một chỗ phiến đá. Khối này phiến đá cách đỉnh đồng tàu đặc biệt gần. Và, Dại Ún thật là lợi hại nha. Nguyệt Nhi nhìn thấy Dại Ún một cái liền đem cái kia xiềng xích kéo động, rất là vui vẻ. Thiên Minh lại không cam tâm, muốn đi thử một chút, thế là hắn giữ chặt một bên khác một đầu xiềng xích, dùng bú sữa mẹ khí lực đều không có đem khối kia xiềng xích lôi ra đến. Thế là Thiên Minh đem chính mình xong ra tức cũng đạp lên rồi, vẫn là không có dùng. Thử, trời sinh địa lực. Thiên Minh tức giận nhìn xem Giải Ùn, có lẽ là bởi vì Nguyệt Nhi biểu dương Giải Ùn, có lẽ là bởi vì hắn không có kéo động cái kia xiềng xích. Thiếu Vũ nhìn xem Thiên Minh dạng này cảm thấy mười phần đáng yêu, không tim không phổi hải tử, cũng không thèm để ý cái gì lợi ích quan hệ, lại ở trong lòng cùng người khác phân cao thấp mà thắng thua. Cũng chỉ có tiểu hài tử mới sẽ như vậy xuẩn manh xuẩn manh. Bọn hắn tại hồ khiêu vị trí, tại mặc hạch trong mật thất, cơ quan trục bắt đầu động, chỉ cần giữ bọn hắn đạt tới Mặc Gia cấm bắt đầu vượt quan, cơ quan bên trong liền sẽ phát sinh biến động, mà kéo theo những này cơ quan tự nhiên là những cái kia bánh răng. Những này bánh răng toàn bộ tại mặc hạch trong mật thất. Một đám người quan sát đến Mạc Hạch mật thất bánh răng động tĩnh. Hiện tại giờ bọn hắn tại hồ khiêu cái kia bánh răng câu. Ta đã biết. Chúng ta trước nhảy đến khối kia phiến đá bên trên, sau đó dùng cái kia ngàn cân đồng hồ lôi ra xuống một miếng phiến đá, sau đó chúng ta liền lại nhảy đi qua. Sau đó lại kéo bên kia đồng hồ, sau đó Dai Ùn cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, cũng thật sự là thấy không rõ lắm chung quanh cụ thể hoàn cảnh, chợt nhìn thấy những cái kia phiến đá cùng ngàn cân đồng chất phía trên xiềng xích lập tức liền minh bạch. Ai nha, nơi này phiến đá trường xa 2 trượng, chúng ta muốn làm sao vượt qua? Thiên Minh nhìn trước mắt phiến đá, thật sự là quá xa, hắn liền xem như đã dùng hết toàn bộ khí lực, cũng không có cách nào nhảy qua đi. A Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, khả năng cũng không được, ở đây đại khái cũng chỉ có Dai Ùn cùng ít mặt tên kia có thể nhảy đi qua. A nghĩ tới đây, Thiên Minh không khỏi nhíu mày. Cái thế anh hùng Thiên Minh quá nhanh, chuẩn bị xong chưa? Dai Ùn nhìn thấy Thiên Minh dáng vẻ, cười hì hì hỏi hắn. Hắn biết Thiên Minh trong nội tâm có chút sợ hãi, nhưng là coi như tại loại này khẩn trương tình huống dưới, hắn vẫn là nhịn không được điều khiển vài câu. Kỳ thật Thiên Minh căn bản cũng không cần sợ hãi. Thiếu Vũ cùng mình đều là trời sinh ma lực, tự nhiên là có biện pháp đi qua. Côn vợ ở, bị đạn. Còn không có, không có, chờ một chút. Thiên Minh nghe được Dai Ùn như thế đột nhiên xuất hiện hỏi một câu, nội tâm có chút kinh hoàng, đối tại chuyện trước mắt Thiên Minh còn không có chuẩn bị kỹ càng, hắn không dám, cũng có chút sợ hãi. Nếu là không cẩn thận rơi xuống, phía dưới nhưng tất cả đều là tiên a, mỗi một cây tiễn đều đủ để cho mình chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây, Thiên Minh không khỏi lui về phía sau mấy bước. Không có thời gian a, lên. Dai Ùn nhìn thấy Thiên Minh có chút sợ hãi dáng vẻ, liền lười nhắc cùng hắn tiếp tục nói giỡn, hắn dùng một cái tay nhấc lên Thiên Minh, sau đó dụng lực dùng một lát, chỉ nghe được Thiên Minh tiếng thét chói tai liền thấy Thiên Minh bay ra ngoài, lúc này Thiên Minh hoảng sợ, đột nhiên bị ném đến giữa không trung, lập tức không có cước đạp thực địa cảm giác an toàn. Thật sự là kinh khủng. Nhưng là Dai Ùn cũng không lo lắng, từ đối với mình lực lượng tuyệt đối tự tin, Dai Ùn tin tưởng Thiên Minh khẳng định có thể bị hắn ném đến đối diện khối kia phiến đá bên trên. Thiếu Vũ ở một bên nhìn thấy Thiên Minh phản ứng cũng bị chọc cười. Cái này, đại ca nhưng không bảo vệ được ngươi rồi. Dai Ùn tại vừa nói ngồi trầm trọng. Đối với Dai Ùn võ công, Thiếu Vũ bên trong vẫn là nắm chắc, cho nên hắn cũng không lo lắng. Tiểu tử, tiếp được con mắt cô nương. Dai Ùn lại đối Thiên Minh thét lên, lúc này Thiên Minh đã bình ổn rơi vào khối kia phiến đá lên, chỉ là hắn một lát, còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Dai Ùn mắt thấy Thiên Minh bình ổn rơi xuống đất, lập tức lại đem Nguyệt Nhi nhấc lên hướng Thiên Minh khối kia phiến đá trải qua đi. A a a, không cần. Thiên Minh bị hù gần chết, vừa mới tỉnh táo lại, liền thấy có mấy triệu mình bay tới. Nếu là bình thường, đây nhất định là hắn cầu còn không được, cỡ nào lãng mạn a, nhưng bây giờ thì sao, hiện tại cũng không so bình thường a. Nguyệt Nhi tại Dai Ùn tác dụng lực phía dưới, tăng tốc độ lại rất nhanh, cho tới có năng lượng rất lớn, Nguyệt Nhi một cái liền đem Thiên Minh đụng vào trên vách tường. Dai Ùn, võ công của ngươi thật tốt. Ngay sau đó Dai Ùn đảm nhiệm tiếp chân mình dưới lực lượng đặt tới đối diện khối kia phiến đá bên trên. Côn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/27446 Chương 372, Viên Phi. Cái này đối với hắn mà nói quá đơn giản. Dai Ùn đứng tại là lớp học quan sát đến khối này phiến đá chung quanh đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt, ngay sau đó, Thiếu Vũ bung ra xiềng xích cũng nhảy đến đây. Nhỏ ý tứ. Dai Ùn lau tay, này một ít khó khăn làm sao có thể làm khó Dai Ùn, dù sao kết quả xấu nhất phát sinh, hắn cũng có thể lợi dụng không gian ma pháp tiến hành dịch chuyển không gian. Bị Nguyệt Nhi như thế khen một cái thưởng, Dai Ùn còn cảm thấy có chút không tốt ý tứ đâu. Cười có chút miêu khúc. Hoàng bét, thứ này không ai lôi kéo liền sẽ rụt về lại. Mưa vừa mới bung ra xiềng xích nhảy qua đến liền phát hiện sự tình không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Xiềng xích mình chậm rãi rụt trở về, chỉ cần xiềng xích co lại một cái, như vậy phiến đá cũng sẽ một lần nữa trở lại bọn chúng trước kia vị trí. Xem ra thiết kế cái này cơ quan thuật người vậy là hạ túc tâm tư. Đừng sợ, có chúng ta bố đâu 163. Dai Ùn nhìn thấy Nguyệt Nhi lo lắng bộ dáng lập tức nói đến. Ngay sau đó Dai Ùn đem Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi một cái tay bắt một cái hướng trên không quất tới, Thiên Minh tiếng kêu cứu lại đặc biệt vang dội truyền vào màng nhĩ bên trong. Dai Ùn thật sự là đối cái này biểu nhà không có. Thiếu Vũ lập tức kéo ra một cái khác xiềng xích, phía trên lại rũa ra cùng một chỗ phiến đá đến, Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi song song rơi ở phía trên. Bọn hắn lại phân biệt lặp lại hai lần vừa rồi trình tự, mới bình an đạt tới bờ phía bên kia bên trên. Quay đầu lại nhìn một chút đằng sau đến loạn, tiễn, Thiên Minh không khỏi dùng mình một cái, nếu là có chút không chú ý, nếu là ai đột nhiên rơi xuống, nếu là Dai Ùn lực lượng không đủ. Nghĩ tới những thứ này, hắn không dám sau này nghĩ, may mắn đến đây. Chúc mừng chủ ký sinh, ngài đã thành công trợ giúp nha bọn hắn qua hổ khiêu cái này cơ quan. Xin ngài ngẫu nhiên rút ra hệ thống cho ngài ban thưởng. Hệ thống đang tại rút ra, xin ngài sau đó một, chúc mừng chủ ký sinh, ngài thành công rút ra đến 1 trương vạn năm thẻ, có thể tùy thời sử dụng. Hệ thống máy móc âm thanh cứ như vậy lặng yên không tiếng động nhớ tới. Dai Ùn nghe xong về sau lập tức đóng lại. Hệ thống chính đang đóng, xin ngài điểm kích xác nhận. Hệ thống đã đóng, tạ ơn sử dụng. Bọn hắn qua hổ khiêu. Ban đại sư cái này đại tướng trong nội tâm một hơi thở ra một hơi. Ban đại sư một mực nhìn chăm chú lên vòng chuyển động tình huống, bọn hắn chỉ phải qua hồ khiêu, bánh răng liền sẽ truyền đến kế tiếp bánh răng, mỗi một cái bánh răng khống chế một cái cửa ải. Đây là Mặc Gia cơ quan thuật chỗ đặc biệt. Mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Lương Thụ lấy tay đập vỗ ngực nói đến. Bọn hắn thiếu chủ cũng ở bên trong, điều này không khỏi làm cho hắn thập phần lo lắng, nói con mắt dù bọn hắn cũng là cùng nhau đi tới bằng hưu, bất kể là ai xảy ra sự tình, bọn hắn đều sẽ 10 phần khổ sở. Lúc này, phía ngoài sông Hằng Lưu Sa đã chạy hơn phân nửa. Thời gian trở thành sinh tử lựa chọn người. Thật kỳ quái a, đây là địa phương nào? Dài Ún bọn hắn thông qua hổ khiêu về sau, tiếp tục đi lên phía trước, dọc theo vách núi treo leo đường nhỏ, đi tới một chút có yêu địa phương, may mắn khoảng cách không phải rất rộng, mấy người nhảy một cái đi qua, cũng không tốn sức. Chỉ là đột nhiên xuất hiện ở trước mắt vực sâu làm khó bọn hắn. Ta đã biết, nơi này nhất định chính là Khải Hoàn trước kia nói qua Sa Bay. Nguyệt Nhi lập tức nhớ tới trước kia Bạch lão đầu cho nàng giảng Mặc Gia cấm địa sự tình. Đối với cái này cơ quan bên trong nàng còn nhớ rõ một chút. Cái này vực sâu vạn trượng chỉ sợ sẽ là trước kia Bạch lão đầu giảng thuật Viên Phi. Viên Phi, Viên Phi. Dài Un cùng Thiếu Vũ cùng đến, cái tên này cực kỳ kỳ quái, chẳng lẽ lại chỉ có biến thành viên hầu tài năng bay qua sao? Dài Un nghĩ tới đây, lập tức xin giúp đỡ hệ thống, hắn mở ra hệ thống lục soát, muốn tìm hiểu một chút cái này Viên Phi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra mà. Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài sau đó. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó một kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài tìm đọc. Viên Phi là Mặc Gia cơ quan thuật một loại cửa ải. Cái này cửa ải tục truyền chỉ có giống nhạy bén thoăn thoắt viên hầu, tài năng vượt qua nơi đây. Tại bờ bên kia, có một chỗ cơ quan, kéo xuống cái kia tay quay, sẽ xuất hiện an toàn thông qua rãnh sâu con đường. Đó là trong sơn cốc một chỗ khe nước, chỉ sợ có mấy trăm trượng chiều sâu. Nếu như tìm đọc hoàn tất, xin ngài điểm kích xác nhận. Hệ thống chính đang đóng, xin ngài sau đó. Chủ ký sinh, hệ thống đã đóng. Mấy tấc. Dài Ùn nghe được hệ thống giới thiệu về sau lòng còn sợ hãi, nói thật, Dài Ùn có chút sợ độ cao, hắn không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ hãi sợ độ cao. Bình thường cũng còn tốt, thế nhưng là bày ở trước mắt thế nhưng là vực sâu vạn trượng, hắn có chút có lòng không đủ lực. Hắn không biết như thế nào đối mặt, đành phải thối lui đến đằng sau, nhìn Thiên Minh cùng Thiếu Vũ bọn hắn tràn ngập tò mò ánh mắt dò xét nơi này. Nơi này thật sâu a. Thiên Minh đi đến sườn đồi bên cạnh, một chút cũng không sợ. Từ trên hướng xuống nhìn xuống, sâu không thấy đáy, đen kịt một màu. Hổ khiêu địa phương tốt xấu có thể nhìn thấy ngọn nguồn, rơi xuống còn có thể nhìn gặp thi thể của mình, thế nhưng là nơi này, rơi xuống chỉ sợ sẽ là hái cốt không còn. Nơi này nhìn hẳn là một chỗ rất sâu khe nước. Nguyệt Nhi cũng đem chính mình hứng dò xét đi qua nhìn một chút, đối ở trước mắt đầu này khe nước nàng cũng không rõ ràng đến cùng sâu bao nhiêu. Nàng từng nghe Long Tỷ Tỷ cùng Ban Đại Sư nói qua liên quan tới Viên Phi cái này cửa ải, nghe nói Mặc Gia nóng càng về sau cửa ải liền sẽ trở nên việc khó khăn, nguy hiểm hệ số cũng sẽ tiếp tục gia tăng. Khe nước, nghe liền rất đáng sợ. Thiên Minh lắc lắc đầu, hắn quan sát tỉ mỉ lấy cái này thâm cốc, cũng không biết phía dưới là không đã từng rơi xuống hơn người, nói không chừng phía dưới tất cả đều là những cái kia trái với Mặc Gia quy định Mặc Gia đệ tử thi cốt đâu. Nghĩ tới đây, Thiên Minh đã cảm thấy trong lòng rét căm căm. Đuổi đội vàng lui lại trở về, khả năng có trên trăm trượng sâu đâu. Dài Ùn từ hệ thống bên trong biết được cái này vực sâu cụ thể số lượng về sau bắt đầu tiếp lấy Nguyệt Nhi lời nói giải thích đến. Cái này trên trăm trượng vực sâu, hắn cũng không dám tới gần, đành phải ở phía sau có một câu mỗi một câu đáp trả Thiếu Vũ lời của bọn hắn ngươi thế nào, vì cái gì không tới xem một chút nha. Nghe ba, đến Dài Ùn, Thiếu Vũ đem quay đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Dài Ùn vậy mà cách thật xa. Hắn mười phần không hiểu, Dài Ùn thế nhưng là từ trước đến nay vượt quá nhân ý liệu, lần này hắn tựa hồ đang sợ cái gì sao? Thiếu Vũ xoay người nhìn phía sau cũng không có thấy cái gì kỳ kỳ quái quái cái bóng á, các ngươi nhìn liền tốt, ta không cần nhìn, đoán cũng đoán được. Dài Ùn mới sẽ không thừa nhận hắn nhưng thật ra là sợ độ cao đâu, chỉ cần kiên trì nói đến, biểu hiện ra một bộ đáng không tại bình dáng vẻ. Hắn cũng không hủy mình tại Thiên Minh trong suy nghĩ ứng dụng hình tượng. Hắn Dài Ùn thế nhưng là rất lợi hại. Nghĩ tới đây, Dài Ùn đem đầu giơ lên, nhìn xem Thiên Minh bọn hắn ở nơi đó còn đang nghiên cứu vực sâu. Trung ương trong đại sảnh Lưu Sa đang tại từng điểm sói mòn, lúc này, canh giờ đã qua một giờ, sông Hằng Lưu Sa đã lưu xong một tầng. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu mười phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446. Chương 373. Vệ trang kiếm sẻn rũ lập tức vung động trong tay đại đao đem một cái Mặc Gia đệ tử ngay tại chỗ sát hại. Cái kia Mặc Gia đệ tử lập tức ngã vào trong vũng máu. Hỗn đàn, dừng tay cho ta. Đại thiết chủ y nhìn thấy huynh đệ của mình chết ở bên ngoài, trong mắt tràn đầy nước mắt, hắn không biết có thể làm cái gì, hắn chỉ có thể ở chỗ nào làm giống. Hiện tại không người nào dám rời đi nơi này, rời đi liền mang ý nghĩa toàn bộ đều đi chịu chết. Hắn không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Nhìn nhất định phải từ phía trên từng bước bỏ qua đi nha. Nguyệt Nhi nhìn một chút phía trên cấu tạo, vực sâu bên trên có mấy cái đầu gỗ, nhưng là cái này mấy khúc gỗ đều mười phần hẹp, đồng thời những cái kia nơi cuối tại vực sâu phía trên, hơi không chú ý liền sẽ mười phần lay động, người liền sẽ đứng không vững rơi xuống. Tình huống hiện tại là nhất định phải có một người leo đến nham trên vách đá đi, sau đó leo đến khối kia, chi tiêu trên ván gỗ đi, lại nhảy đến một khối khác trên ván gỗ đi, lay động qua đi. Chỉ là ai tới làm chuyện này? Ở đây ngoại trừ Dư Ún liền là ít, chỉ có hai người bọn họ võ công là tương đối lợi hại. Mà Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi, bọn hắn căn bản liền không 16 làm sao biết võ công. Bất quá những này có liệu lâu dài ở đây, âm lãnh nhập ước. Nhất định mọc đầy rêu xanh, phi thường chất lượng, dù cho có người có võ công, hơi không chú ý cũng sẽ trượt xuống thâm cốc. Dư Ún đứng ở đằng xa, cũng tương tự không buông tha cái này cảnh vật chung quanh tùy ý một chi tiết. Nhìn xem cái kia trên vách đá rêu xanh, Dư Ún có chút bận tâm. Cái này cơ quan cũng là Mặc Gia tổ sư gia thiết kế sao? Dư Ún đột nhiên chuyển hướng đầu hỏi Nguyệt Nhi. Cái này cơ quan thật đúng là xảo diệu. Trước mặt hổ khiêu đã để người trong lòng run sợ, hiện tại cái này Viên Phi lại khiến người ta nhìn mà dừng lại, đã sớm nghe nói Mặc Gia cơ quan tương đối lợi hại, chỉ là không nghĩ tới đã vậy còn quá xảo diệu. đó là đương nhiên. Nguyệt Nhi mười phần tự hào trả lời đến, Mặc gia tổ sư gia mặc dù bị Vệ Trang giết chết, nhưng là cái này cũng không đại biểu tổ sư gia không lợi hại, Vệ Trang cố nhiên đáng sợ, nhưng là luận đến cơ quan thuật, Mặc gia tổ sư gia thế nhưng là thông minh tuyệt đỉnh, cái này Mặc gia đệm liền là Mặc gia tổ sư gia kiệt tác. Ta thật là bội phục lão nhân gia ông ta a. Giai Ùn không khỏi cảm thán nói, cho dù đối với Mặc gia tổ sư gia biết cũng không nhiều, chỉ là biết hắn là bị Vệ Trang giết chết, đồng thời Mặc gia đệ tử tâm nguyện liền là tìm tới Vệ Trang, giết chết hắn vì tổ sư gia báo thù, nhưng là Giai Ùn lại không thể không bội phục hắn lão nhân kia nhà đầu não. Ngươi thế nào, làm sao cách xa như vậy? Thiếu Vũ nhìn thấy Giai Ùn mặc dù một bên đang trả lời vấn đề, nhưng là mình chỉ một người đứng rất xa, hắn không khỏi hỏi. Ta, kỳ thật ta có chút cao. Giai Ùn cái này mới nói ra bản thân tâm bên trong ý nghĩ, từ lúc đi đến cái này cửa ải về sau hắn liền cảm thấy mình có chút treo. Đương nhiên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, vừa mới thông qua cửa ải thứ nhất thời điểm, không phải đạt được một chương vạn năng thẻ sao? Lúc này không cần chờ đến khi nào. Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài sau đó sử dụng vạn năng thẻ. Giai Ùn điểm kích cái này tuyển hạng. Chủ ký sinh, chúc mừng ngài thành công sử dụng vạn năng thẻ, ngươi muốn đạt được năng lực gì? Chúc mừng chủ ký sinh, sử dụng thành công. Nghe được hệ thống nói như vậy, Giai Ùn quả nhiên bên trong khủng hoảng lập tức liền biến mất. Không có vừa rồi sợ hãi, cùng nhỏ lòng còn sợ hãi. Hắn đi lên trước, thử một chút, cũng không sợ. Nếu như sử dụng hoàn tất, xin ngài quan bế hệ thống. Hệ thống đã đóng. Ngươi xem một chút giống như rất khẩn trương a. Đạo Trích phát hiện tại Mạc Hạch bên trong, Lương Thụ đã toát mồ hôi. Hiện tại cái này thời tiết, tại Mạc Hạch bên trong là hoàn toàn không quất cũng không lạnh. Người này đến là có chút kỳ quái, cho nên những cái kia đổ mồ hôi toàn đều là bởi vì quá khẩn trương mà ra tới. Đối với Thiếu Vũ tới nói, cái này khảo nghiệm khả năng có chút quá khó khăn. Lương Thụ có chút bận tâm nhà mình thiếu chủ, đối với thiếu chủ năng lực không phải không tin tưởng, chỉ là thiếu chủ làm vì bọn họ sở gia duy nhất hậu nhân, cho nên bọn hắn mười phần lo lắng an toàn của thiếu chủ. Mặc gia cấm địa cũng từng nghe ban đại sư bọn hắn nói qua, tựa hồ nguy hiểm trùng điệp. Tốt, dùng dây thừng trói chặt ở giữa, dạng này người leo đi lên liền an toàn nhiều. Giai Ún Lân cận tìm một sợi dây thừng, lại trên người mình, hắn đem một bên khác cũng đánh một cái kết. Nếu như vậy, chỉ cần một người bên trên đi dò xét một cái, người khác ở phía dưới lôi kéo sợi dây này, như vậy vô luận xuất hiện dạng gì tình huống, đều không đến mức có người sẽ thụ thương. Vẫn là Giai Ùn nghĩ chủ đáo. Thiên Minh một mặt sùng bài nói, liên quan tới Giai Ùn, Thiên Minh mặc dù có rất nhiều hiếu kỳ, nhưng là hài tử tâm tư, rất nhanh liền quên. Hắn chỉ biết là Giai Ùn ở trong mắt hắn liền là không gì làm không được đại ca ca. Mặc kệ gặp được sự tình gì, giống như Giai Ùn đều có thể muốn ra một chút ý đồ xấu đến giải quyết trước mắt khó khăn. Thiếu Vũ, giúp ngươi cột lên a. Giai Ùn nhìn về phía Thiếu Vũ. Bây giờ tại trận chỉ có hai người bọn họ võ công hơi lợi hại chút. Giai Ùn ôm bên này dây thừng bên kia thì cột Thiếu Vũ, nếu như vậy, bằng vào Thiếu Vũ võ công đi thăm dò một chút làm sao vượt qua. Mà Giai Ùn lại lực đại vô hạn, bắt lấy dây thừng là hoàn toàn không có vấn đề. Còn chưa qua, Lương Thụ nhẹ giọng nói một câu, nhìn thấy đạo thứ hai bánh răng còn không có tiếp tục chuyển động dấu hiệu, cho thấy Giai Ùn bọn hắn còn bị vây ở cái thứ hai cửa ải, hơn nữa còn bị vây thật lâu, như vậy chứng minh đạo thứ hai cửa ải quả thật có chút độ khó. Như vậy càng ở sau bọn hắn liền biệt lo lắng an toàn của thiếu chủ. Các ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Trộm cướp nhìn thấy Phạm sư phụ 790 cùng Giai Ùn đều đã toát mồ hôi, không nghĩ tới hai người vậy mà như thế coi trọng bọn hắn thiếu chủ. Mặc dù trộm không có tự mình trải qua loại này lo lắng cùng lo nghĩ, nhưng nhìn bộ dáng, Lương Thụ cùng Phạm sư phụ xác thực đã nâng lên cổ họng mà. Thiên Minh, ngươi phải nắm chặt a. Thiếu Vũ bỏ lên trên cái kia vách đá, bắt đầu thăm dò, mà Thiên Minh cùng Giai Ùn ngay tại phía dưới bắt lấy dây thừng. Mặc dù Giai Ùn một người liền có thể giải quyết những chuyện này, nhưng là hai người nắm lấy tương đối yên tâm. Dù sao nếu là Giai Ùn không cẩn thận sai lầm, còn có Thiên Minh tại, thêm một người liền có thêm một cái bảo hộ. Thiếu Vũ, nhỏ a. Mặc dù Giai Ùn vẫn tương đối tin tưởng Thiếu Vũ năng lực, nhưng là hắn cũng sợ hai nếu như Thiếu Vũ một cái không nho nhỏ, tràng diện kia cũng là mười phần kinh khủng. Lúc đầu ít đứng ở phía trên, tại người phía dưới nhìn xem cũng có chút kinh khủng. Yên tâm, ta sẽ nho nhỏ. Thiếu Vũ tràn ngập tự tin mà nói, gió to sóng lớn gì là hắn Thiếu Vũ không có trải qua đây này. Hắn nhưng là Sở Quốc Hướng Thị nhất tộc người thừa kế, Hướng Thị phát dương quang đại cái này gian khổ nhiệm vụ thế nhưng là rơi vào Thiếu Vũ trên thân đâu. Với lại điểm ấy giờ, làm sao có thể chẳng lẽ Thiếu Vũ đâu? Giai Ùn không nói lời nào, chỉ là một mực khẩn trương nhìn xem Thiếu Vũ hành động. Còn tốt hết thảy đều tương đối thuận lợi. Mạc Hạch người ở bên trong cũng tại chờ đợi bọn hắn thông quan tin tức tốt. Mỗi người đều lau một vệt mồ hôi. Cuốn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/27446. Chương 374, Viên Phi. Ba ha ha ha, tốt thú vị a. Thiếu Vũ đem chính mình lay động qua đi, bắt lấy khúc gỗ kia, bắt đầu xoay quanh mà. Thiếu Vũ ở phía trên xoay tròn tự nhiên, cũng không có cảm thấy có gì khó. Đầu gỗ trong tay hắn thành thạo điêu luyện. Thiếu Vũ từ khi lớn lên về sau thật lâu không có như thế tận hứng chơi qua. Tiểu tử này làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Giai Ùn ở phía dưới nhìn xem Thiếu Vũ mười phần nhẹ nhõm bộ dáng, tuyệt Thiếu Vũ đột nhiên liền trở nên cường đại. Trước kia chỉ là biết Thiếu Vũ biết một chút vô công, lực lượng tương đối lớn, chỉ là không nghĩ tới tính linh hoạt cũng là mười phần tốt. Đây thật là để Giai Ùn có chút thay đổi cách nhìn. Ta vẫn luôn có một loại cảm giác, trên đời này không có chuyện gì có thể gây khó khăn ngươi cùng Thiên Minh, ngươi cùng Thiếu Vũ tương lai đều sẽ biến thành không dậy nổi đại anh hùng. Nguyệt Nhi nhìn thấy Thiếu Vũ ở phía trên tự do tự tại hoạt động, vừa nhìn về phía Giải Ùn. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy Thiếu Vũ cùng Giải Ùn về sau sẽ trở nên phi thường lợi hại, bởi vì mỗi lần thời điểm gặp được vấn đề cùng cực khổ biểu thị Giải Ùn liền là Thiếu Vũ đến giải quyết khó khăn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thiên Minh ở bên cạnh nhịn không được chen miệng nói, đối với Thiếu Vũ, bởi vì thời gian chung đụng tương đối lâu, với lại tính cách có chút tương tự, cho nên tương đối hợp. Mà Giải Ùn tại Thiên Minh trong mắt tựa như một cái đại ca ca, cho nên đối với Giải Ùn hắn càng nhiều hơn chính là sùng bái cùng bội phục, mà đối với Thiếu Vũ, hắn hôm nay mới phát hiện nguyên lai hắn đã kinh biến đến mức cường đại như thế. Uy, các ngươi nhìn thấy ai trông thấy ta mới vừa rồi là làm sao bay tới sao? Ngay tại Nguyệt Nhi cùng Giải Ùn bọn hắn nói chuyện khoảng cách, Thiếu Vũ đã bằng vào lực lượng của mình bay qua. Hắn rơi xuống đối diện trên bậc thang, thành công xuyên qua cái này vực sâu và trượng, bởi vì lực lượng quá lớn, tốc độ quá nhanh, hắn thành công đâm vào đối diện trên vách tường, nhưng là cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hảo tâm tình của hắn. Nhìn thấy. Nguyệt Nhi cao hứng vỗ tay nói. Thiên Minh ở bên cạnh nhìn thấy cao hứng như vậy, có chút cắn răng, hắn cũng muốn rất cố gắng luyện tập võ công của mình, ít nhất phải so Thiếu Vũ lợi hại, chờ qua Mặc gia đệ, sau khi đi ra ngoài liền đi tìm Đại Thúc luyện tập võ công. Nghĩ tới đây, Thiên Minh mới hơi có chút bắt đầu vui vẻ. Cũng không biết Nhiếp Đại Thúc đến cùng thế nào. Ta muốn mở. Thiếu Vũ chấn động đối diện tảng đá bên trên một cái cơ quan cái nút, vừa mới phát động, từ dưới bọn hắn bên kia sinh trên vách đá liền đống nhiên nhiều xuất hiện cùng một chỗ cầu đá, có cầu chậm rãi vươn ra, thẳng đến đạt tới ít nam đối diện khối kia xuyên phiến đá mới đình chỉ. Giải Ùn bọn hắn nhẹ nhõm xuyên qua phiến đá, đi đến kế tiếp cửa ải. Chúc mừng chủ ký sinh, ngài đã thành công thông qua được cái thứ hai cửa ải viên phi. Xin ngài ngẫu nhiên rút ra phần thưởng. Phần thưởng đang tại rút ra bên trong, xin ngài sau đó. Chúc mừng chủ ký sinh, ngài thu được một chương cơ quan thẻ, nếu như rút ra hoàn tất, xin ngài điểm kích quan bế. Giải Ùn đóng lại hệ thống, đi theo Thiếu Vũ đằng sau. Phía trước lại là không biết khiêu chiến, phía trước lại là cửa ải mới, bọn hắn trở lại a đâu? Ai cũng không biết, nhưng là bọn hắn biết, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực đối mặt khó khăn, giải quyết khó khăn, trên thế giới này liền không có cái gì khó khăn có thể gây khó khăn bọn hắn. Một đám người đi tới cái thứ ba cửa ải. Còn không có tới gần nay nghe được nơi cuối cùng truyền đến một tiếng long âm, thanh âm rất lớn, đồng thời nhấc lên trận cùng xa. Thiếu Vũ lấy tay ngăn cản một cái khuôn mặt của chính mình. Ân, cái này mặt trên còn có chữ đọc, viết cái gì a? Giải Ùn tiến lên nhìn thấy trên vách tường vẽ lấy một bức tranh, trên vách tường có đủ loại nhân vật hình tượng, trong đó còn có một người cầm một thanh kiếm, đứng ở nơi đó. Mười phân anh tuấn. Mặc dù không có nhìn thấy chân nhân, nhưng là cũng có thể từ hắn bích họa giống bên trong nhìn ra người này năm đó tư thế hiên ngang. Phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn, trắng sĩ nhất khứ hệ bất phục hoàn. Thiếu Vũ nhìn thấy trên vách tường chưa nói ra. Câu nói này giống như ở nơi nào đã nghe qua, lúc ấy Cao Tiệm Ly lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, Thương Lang đã nói câu nói này, phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn, điều này chẳng lẽ liền là Cao Tiệm Ly ra họa kia sao? Giải Ùn nhìn xem bích họa bên trên dáng vẻ lại có chút không giống. Lắc đầu, thanh kiếm này chẳng lẽ là cổ họng? Giải Ùn cẩn thận nhìn một chút trên vách tường ở trong tay người kia cầm thanh kiếm này giống như ở nơi nào gặp qua. Có chút giống cổ họng kiếm, đây không phải cái tiên sinh kiếm sao? Hắn mười phần nghi hoặc, chẳng lẽ cái tiên sinh cũng không phải là thanh kiếm kia chân chính chủ nhân? Giải Ùn cũng không biết mặt này phát sinh chuyện cụ thể, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, trong này nhất định có cố sự người này là ai a, hắn tại sao có thể có đại thúc kiếm? Thiên Minh cũng hơi nghi hoặc một chút, từ khi đại thúc đem hắn đưa đến bên người về sau, hắn cũng vẫn xem đến đại thúc đeo thanh kiếm này, người này chẳng lẽ là đại thúc sư phụ sao? Thiên Minh một đầu vân thủy, nói thật, trên vách tường vị đại thúc này tựa hồ còn có chút đẹp mắt đâu. Phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn, người này chẳng lẽ liền là Kinh Kha? Nguyệt Nhi, cẩn thận tìm kiếm đầu góc mình bên trong tin tức. Đối ở trước mắt người này, hắn từng nghe nói qua, Thiếu Vũ cũng nghĩ tới, người này thế nhưng là hắn từng nghe vô số tập võ nhân sĩ đàm luận qua đến đại anh hùng A Kinh Kha. Giải Ùn không hiểu, vậy mà cùng Thiên Minh một cái họ. Chẳng lẽ Thiên Minh thân nhân A nghĩ tới đây hắn lại tranh thủ thời gian lắc đầu, cảm thấy mình đang loạn tưởng. Đối với cái này phán, Giải Ùn căn bản cũng không hiểu rõ, đành phải mở ra hệ thống, muốn tìm đọc một cái có liên quan tư liệu. Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài sau đó. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó. Kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài tìm đọc. Kha, là trong truyền thuyết mạnh nhất thích khách, cũng là mọi người cực kỳ kính ngưỡng đại anh hùng, hào kiệt. Bối cảnh, khi đó doanh chính gia hỏa này dã tâm bừng bừng, phái ra bộ đội không ngừng công kích nước láng giềng, chỉ là sáu nước bách tính lâm vào liên miên không dứt chiến hỏa, cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Nữ tử năm đó yến thái tử đan vì cứu vớt sáu nước thương sinh, quyết định ám sát bạo quân doanh chính, nhưng là Hàm Dương cung để phòng xâm nghiêm, tầng tầng bố trí phòng vệ, phóng nhãn thiên hạ, có thể làm chuyện này cũng chỉ có một người, chính là cái này. Năm bước bên trong, Kinh Kha trước tuyệt sát chi kiếm, thiên hạ không người có thể chạy trốn. Thế là thái tử đang cùng Kinh Kha tiền bối định ra một cái kinh vì thiên nhân kế hoạch, dùng doanh chính muốn lấy được nhất tần quốc ban thượng phản vu kỳ thủ cấp cùng yến quốc địa đồ làm mồi nhử, từ Kinh Kha tiền bối ra vẻ yến quốc sứ thần, tiến về Hàm Dương cung, chỉ có dạng này mới có thể xuyên qua trùng điệp nghiêm phòng, tiếp cận doanh chính cái kia bạo quân. Nếu như tìm đọc hoàn tất, xin ngài quan bế hệ thống. Hệ thống chính đang đóng, xin ngài sau đó. Giải Ùn bên này giải Kinh Kha đại khái bối cảnh, Thiếu Vũ cũng đại khái cho Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi, bọn hắn đại khái nói Kinh Kha giết tần chuyện này chân tướng. Côn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/27446. Chương 375, giờ dạ cùng hầu. Kinh Kha thật là một cái rất người vĩ đại, có đảm lượng, đem tính mạng của mình đặt mình vào vương quốc nhà lợi ích bên ngoài, vì người trong thiên hạ mà cố gắng.
Uy, ngươi không sao chứ?
Giải Un nhìn thấy Thiên Minh một người nhìn qua trên vách tường vẽ ra thần, lập tức lấy tay đẩy dưới hắn, không nghĩ tới Thiên Minh vậy mà lại bởi vì như thế một cái cố sự mà ra thần. Cũng có lẽ là bởi một loại nào đó quan hệ máu mủ, cũng có lẽ là bởi tâm linh tương thông. Cho tới bây giờ đều không thích nghe chuyện xưa, Thiên Minh lần này lại là phá lệ chăm chú. Nhưng là bây giờ Doanh Chính còn sống. Nghe được Thiếu Vũ Kiểu nói này, Thiên Minh cả người đều mộng. Hiện tại lại bị Giải Un như thế đẩy, sau đó thật vất vả lấy lại tinh thần. Đối tại tình huống trước mắt, hắn vẫn là không hiểu. Nhưng là bây giờ cái kia bạo quân hay là còn sống đó à? Nếu như lợi hại như vậy, vì cái gì Doanh Chính còn chưa chết đâu? Hơn nữa còn một đường đuổi giết hắn cùng ra đại thúc. Nghe nói lúc ấy tại trên đại điện, kinh tiền bối sát thực phát ra hắn tuyệt sát chi kiếm, nhưng là Doanh Chính vì cái gì không có chết, không có ai biết nguyên nhân. Thiếu Vũ nghe được Thiên Minh đưa ra loại nghi vấn này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối với chuyện này, Thiếu Vũ cũng từng suy nghĩ thật lâu, nhưng là vẫn không nghĩ ra vì cái gì. Trong lòng hắn một mực kính ngưỡng đại anh hùng cứ như vậy không minh bạch chết. Là như thế này à? Giải Un nghe được Thiếu Vũ Kiểu nói này mới đại khái giải toàn bộ sự tình 453 tình toàn bộ. Đối với trước mắt sự tình, hắn cũng có chút mê mang. Cái này Tần Vương Doanh Chính thật sự là quá ghê tởm. Ngay lúc đó trên đại điện rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Tần Vương lại vì cái gì còn sống, Giải Un rất ngạc nhiên, nhưng là chí ít hiện tại còn không phải Giải Un biết những này thời điểm, tổng có một ngày, Giải Un sẽ biết hắn muốn biết. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi. Giải Un vừa mới tỉnh táo lại, liền thấy Nguyệt Nhi cô nương một người đứng tại Thiếu Vũ phía sau, túi đầu cũng không nói lời nào, trong lòng có chút thương cảm, nước mắt lượn quanh. Giải Un nhìn xem đau lòng, chẳng lẽ là mình vừa mới nói sai lời gì sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không biết đến cùng mình nói sai cái gì. Ta không sao, chỉ là nhớ tới Yến Quốc sự tình, nhớ tới ta phụ vương mẫu hậu. Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn Giải Un, sợ hai Giải Un lo lắng lập tức giải thích đến, vừa mới nghe được Thiếu Vũ nói lên Kinh Kha làm Yến Quốc sứ thần chuyện này, làm Yến Quốc công chúa, khó tránh khỏi nhớ tới Yến Quốc từng ly từng tí, chỉ làm thêm đau xót. Con rơi trở về. Hồng Liên công chúa đứng trong đại sảnh đường, đối vệ trang nói đến, bọn hắn đã tại cái này trong đó đại sảnh bên ngoài đứng rất vờ ai, lâu. Thời gian lâu như vậy, Mặc Hạch người ở bên trong cho tới nay đều không có cái gì động tĩnh. Vệ trang tướng, những này Mặc gia đệ tử xếp một loạt, tựa hồ cũng không có ích lợi gì. Sông Hằng Lưu Sa đã chảy rất nhiều tầng, sông Hằng Lưu Sa mỗi lưu một tầng, Mặc gia đệ tử liền sẽ chết một cái. Trước mắt, mọi chuyện cần thiết nhìn đều cũng không phải là như vậy sáng tỏ. Vô luận vệ trang làm dùng thủ đoạn gì, đều không thể đem Mặc gia đệ tử bước đi ra. Những này chiêu số giống như bình đối bọn hắn cũng không có ích lợi gì. Long cô nương bị bọn hắn bắt được. Trộm cướp nghe phía bên ngoài lời nói ra bên ngoài xem đi xem lại, đập vào mi mắt là ngã trên mặt đất Long cô nương. Long cô nương thế nhưng là tâm hắn niệm nhậm người, lúc này nhìn thấy Long cô nương nằm ở bên ngoài mười phần khổ sở. Ban đại sư đi qua quan sát một chút tình huống. A, Long cô nương. Ban đại sư vẫn cho là Long cô nương cùng ba cái kia tiểu hài cùng đi Mặc ra cấm địa, vốn cho là bọn họ còn có một chút hy vọng sống thoát đi nơi này, hiện tại xem ra, Long cô nương cũng không có tiến vào Mặc ra đệ, lại bị Dạ Biên bức đánh bại. Nghĩ tới đây, ban đại sư lông mày nhăn lại đến. Học nghiên như thế nào cho phải a? Ba cái kia tiểu hài nhi đâu? Vệ trang nhìn thấy Dạ Biên bức trở về lập tức hỏi. Hắn để Dạ Biên bức đại là vì giết chết đứa bé trai kia, nhưng không phải là vì muốn nữ nhân này. Không nhìn thấy ba cái tiểu hài tử cái bóng, vệ trang mơ hồ cảm giác được có chút bất an. Đến cùng là trốn. Nữ nhân này liều chết đem bọn hắn bỏ vào Mặc ra cấm địa. Dạ Biên bức không biết trả lời như thế nào vệ trang, hắn không có cách nào. Lúc ấy nữ nhân kia đã dùng hết toàn bộ khí lực đem ba cái kia tiểu hài nhi bỏ vào Mặc ra cấm địa, hắn thật sự là không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyệt tiên tọa quan bế. Cũng không tinh thông cơ quan thuật, Dạ Biên bức cũng chỉ có thể liền như vậy nhìn xem thôi. Theo ta được biết, Mặc gia đệm cơ quan trung điểm, ngươi lại đem ba cái tiểu hài nhi bỏ vào, chẳng phải là tự tìm đường chết. Vệ trang nghe được Dạ Biên bức nói như vậy, lập tức kéo đến Long cô nương trước mặt, dùng kiếm bước lên Long cô nương cái cằm, ý vị thâm trường nói đến. Nữ nhân này nhưng thật là lớn gan, cũng dám thả ba cái kia tiểu hài nhi tiến vào Mặc gia cấm địa. Long cô nương, ngươi đến cùng có tính toán gì không? Long cô nương nghe được vệ trang nói như vậy cũng không muốn đáp lời, chỉ là đem đầu nghiêng qua một bên, vệ trang gặp Long cô nương cũng không nói lời nào, tiếp tục hỏi. Đối với nữ nhân này, hắn hết sức tò mò. Chẳng lẽ nàng liền không sợ rồi bọn hắn toàn bộ chết tại cơ quan bên trong thuật sao? Mặc gia đệm hơn là địa phương nào, khi là người bình thường nói vào là vào. Giao cho ngươi. Long cô nương vẫn không trả lời vệ trang vấn đề, vệ trang hơi không kiên nhẫn. Nữ nhân này thật đúng là không tốt hầu hạ. Tính cách mười phần lực mạnh, coi như thế tiếp tục hỏi tới, chỉ sợ cũng hỏi không ra kết quả gì. Vệ trang cũng không phải là một cái người có kiên nhẫn. Hắn lập tức hướng Hồng Liên công chúa nháy mắt. Đại mỹ nhân, nguyên lai ngươi giữ lại lời nói là muốn cùng tỷ tỷ nói sao? Hồng Liên công chúa thu được vệ trang ánh mắt về sau lập tức liền minh bạch vệ trang ý tứ, nhưng phạm là vệ trang chuyện không giải quyết được còn có Hồng Liên công chúa đâu. Hồng Liên công chúa là dùng độc cao thủ, những cái kia độc dược có đủ loại công năng, có thể để người ta khó chịu đến sụp đổ. Ta cái mạng này là Long cô nương liền trở lại, hôm nay liền một mạng đổi một mạng, các ngươi ai cũng đừng cản ta, người nào cản trở lời của ta hôm nay tình nghĩa huynh đệ liền tới đây. Đạo Trích nhìn thấy Hồng Liên công chúa đi qua, lập tức liền minh bạch bọn hắn muốn đem Long cô nương thế nào. Hắn không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Long cô nương là người hắn thích, hắn nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Dừng lại. Cao Tiệm Ly lập tức đem kiếm đặt ở trộm cướp trước mặt, ngăn lại trộm cướp. Cái này trộm cướp là thuộc về xúc động người, nếu để cho hắn loạn như vậy đến há có thể cao minh. Mặc dù trộm cướp khinh công rất tốt, nhưng là tại vệ trang trước mặt trộm cướp cũng không thể thắng lợi. Nếu như bây giờ ra ngoài, chẳng khác nào đi chịu chết. Từ vừa xung động, cái gì cũng biết làm được. Ngươi làm gì? Đạo Trích nhìn thấy Cao Tiệm Ly vậy mà ngăn cản đường đi của hắn, vô cùng sinh khí, hiện tại Long Cô Nương chính ở bên ngoài, hắn phải đi cứu Long Cô Nương, cái này tiểu cao vì cái gì nhẫn tâm nhìn xem Long Cô Nương chịu khổ. Coi như tiểu cao không tim không phổi, nhưng là hắn trộm cướp không phải, hắn sẽ không để cho Long Cô Nương một người chịu khổ. Cồn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/gạch chéo mẻm/gạch chéo 27446. Chương 376, giờ dạ cầm hầu. Hai người dạng này ra ngoài tướng cứu không được Long Cô Đường, còn biết hại chết nàng. Ban đại sư đi tới đối trộm cướp nói đến. Cái này trộm cướp cũng thật là, một chút đều không phân rõ chuyện nặng nhẹ, cũng khó trách, một mực thích Long Cô Đường, nhìn xem Long Cô Đường chịu khổ, đổi lại là bất cứ người nào khẳng định cũng không có cách nào bảo trì lý trí, trong mắt chỉ có nữ nhân mình yêu thích. Cái gì? Trộm cướp không minh bạch ban đại sư đến tột cùng đang nói cái gì, mình là ra ngoài cứu Long Cô Đường, làm sao lại hại chết nàng đâu? Bất luận kẻ nào cũng có thể muốn hại chết Long Cô Đường, nhất là người bên ngoài, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không, cũng không có khả năng. Hắn chỉ hy vọng lòng cô nương thật tốt, so hắn tính mạng của mình đều trọng yếu hơn. Chính ngươi đến xem a. Ban đại sư thở dài một hơi, hiện tại hắn cũng lười giải thích, chỉ có để trộm cướp tận mắt thấy mới sẽ tin tưởng. Trộm cướp đi qua, chỉ thấy Long Cô Nương hai tay nhàn ở phía sau, nhưng là hai cánh tay làm một tư thế, cái này thủ thế, chỉ cần là Mặc Gia đệ tử đều hiểu cái này ý tứ. Cái này thủ thế tên là tuyệt mệnh, ý là hy vọng Mặc Gia người đừng đi cứu nàng, phàm là có người đi cứu nàng, nàng liền sẽ lập tức cắn lưới tự vận. Long Cô Nương biết hiện tại là cái gì hình thức, nàng biết trước mắt phải làm ra lựa chọn như thế nào. Đạo Trích nhìn thấy về sau trầm mặc. Lúc này hắn đứng tại chỗ sáu cản na chủ, chỉ có thể trong nội tâm mười phần lo lắng. Ngươi nói cùng không nói, đều không có gì khác biệt, dù sao. Vệ Trang nhìn thấy Đoan Mục Long tại Hồng Liên công chúa độc dược hạ cũng không mở miệng. Hồng Liên công chúa đem đã từng dùng tại cái nhiếp trên người độc dùng tại Long Cô Nương trên thân, lúc này Long Cô Nương chỉ cảm thấy trên người có ngàn vạn cái con kiến tại cắn xé mình, chỉ cảm giác đến huyết nhục của mình tại đau đớn. Vệ Trang cầm Long Cô Nương không có cách nào, hắn biết Mặc Gia đệ tử thủ khẩu như bình. Phía trước vì hơn 10 cái Mặc Gia đệ tử, toàn bộ đều thủ khẩu như bình. Sông Hằng Lưu Sa đã chạy mấy tầng, những cái kia Mặc Gia đệ tử từng bước đổ vào trước mặt. Chỉ là có một cái rất hiện tượng kỳ quái, tất cả Mặc Gia đệ sẻn rũ lưng ở phía sau đều có cùng Long Cô Nương đồng dạng thủ thế. Như vậy cái kia ba đứa hải tử nhưng làm sao bây giờ đâu, Vệ Trang có chút đau đầu. Dạ Biên bức lập tức biểu thị mình có thể tiến vào Mặc Gia phó đi giải quyết những chuyện này. Tuyệt Thiên Tỏa, quả nhiên lợi hại, nhưng là có chuyện gì có thể gây khó khăn công đâu. Phá Thất Lang đi thôi. Dạ Biên bước đi tới Mặc Gia, đối với bên ngoài người mà nói, khả năng Tuyệt Thiên Tỏa đối với bọn hắn là một đạo rất khó khăn môn, nhưng là tại công tâu cựu trước mặt, những này cơ quan tại trước mắt hắn căn bản cũng không khó khăn. Huống chi trong tay hắn có Mặc Gia cơ quan thành cơ mật bản vẽ. Long Cô Nương nếu như đã bị bắt, cái kia Mặc Gia cấm địa chẳng lẽ không phải cũng chỉ có cái kia bốn đứa bé. Ban đại sư đột nhiên nghĩ đến việc này. Đây chính là một cái chuyện rất phiền phức. Long Cô Nương chí ít còn hiểu đến một chút cơ quan chi thuật, có nàng tại sự tình sẽ đơn giản một chút, mà bây giờ chỉ có bốn đứa bé ở bên trong. Cơ quan thuật đối với bọn hắn tới nói đích thật là có chút khó khăn. Cái này bốn đứa bé cũng là rất cao minh. Không có Long Cô Nương trợ giúp chính bọn hắn cũng đã đến giờ dạ cập ở. Trộm cướp nghe đến đó nhịn không được chen miệng nói, mặc dù mình một bên đang lo lắng Long Cô Nương, nhưng là nghe ban đại sư kiểu nói này, hắn lại đối cái này bốn đứa bé thấy hứng thú. Mặc Gia đệm cơ quan, nếu như chỉ có trộm cướp đi vào, cũng không nhất định có thể quá quan, không nghĩ tới bốn đứa bé lại làm được hết sức tốt một. Lần trước tại cấm địa ngoài cửa, từ phu tử nói tại cấm môn chỗ sâu có một ngày cự long thời điểm, nghe được cũng là cái này quái thanh âm. Dài ùn xoay người nhìn Thiên Minh bọn hắn, đối tại bây giờ nghe thanh âm, lúc kia bọn hắn cũng đã nghe qua. Chỉ là khi đó từ phu tử không để bọn hắn gần phía trước một bước, bọn hắn liền mau chóng rời đi. Nguyệt Nhi, Mặc Gia trong cấm địa thật chẳng lẽ có quái long? Đối với Mặc Gia cấm địa sự tình, chỉ có Nguyệt Nhi là hiểu rõ nhất. Mây Kỳ Ún nhìn xem Nguyệt Nhi, hy vọng từ trên người nàng có thể đạt được một chút đáp án. Giai Ún chỉ có thấy được trên vách tường bích họa, cũng không nhìn thấy chân chính quái long, chỉ là thanh âm này, thật sự rõ ràng nghe liền là dở dạ gồng thanh âm. Lần trước từ phu tử lúc nói, ta tưởng rằng cố ý nói ra hù dọa một chút chúng ta, theo ta được biết, Mặc Gia bên trong không có cự long cái thuyết pháp này. Nguyệt Nhi đối Mặc Gia đệm sự tình cũng là có biết một hai. Lúc ấy nàng cũng không tin tưởng trong này có quái long, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ chuyện này là sự thật. Cái này quái long thật sẽ ăn không nghe lời tiểu hài như sao? Cửa này gọi là dở dạ gầm hầu. Ta ngược lại thật ra trước kia nghe ban đại sư nói qua, về phần có hay không quái long ta cũng không biết. Nguyệt Nhi tiếp tục sừng giải thích đến. Cồn vợ ở, bị đạn. Dở dạ gầm ở. Cái tên này nhưng thật có ý tứ, dở dạ gầm biết hầu. Bọn hắn hiện tại là đứng tại dở dạ gầm biết hầu bộ bị sao? Giai ủn không biết, lúc này hệ thống lại phát huy được tác dụng. Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài sau đó. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó. Kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài tìm đọc. Dở dạ gầm hầu, nơi đây có bị người xóa và sửa vết tích, tựa hồ là muốn che giấu thứ gì. Dở dạ gầm hầu liên quan lấy Mặc Gia một bí mật lớn, nơi đây phi thường hung hiểm. Liên quan tới Mặc Gia cái kia truyền thuyết là có thật. Nếu như tìm đọc hoàn tất, xin ngài quan bế hệ thống. Hệ thống chính đang đóng, xin ngài sau đó. Giai Ún nghe được hệ thống trần thuật, đối cái này dở dạ gầm hầu cũng không phải là hiểu rất rõ. nhưng là chuyện trọng yếu nhất trước mắt cũng không phải đi muốn những vật này, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là nghiên cứu trước mắt cửa ải, thuận lợi thông qua cái này liên quan. Cẩn thận, giá hạ có cơ quan. Chỉ nghe được Nguyệt Nhi rít lên một tiếng, Thiếu Vũ cùng Dư Ùn bọn hắn đồng thời rơi xuống. Trên đất sàn nhà đột nhiên liền rơi xuống, không đợi Dư Ùn kịp phản ứng, hắn có thể thấy rõ chuyện trước mắt thời điểm mình đã trong lòng đất trong một cái phòng. Dư Ùn, Thiếu Vũ, Nguyệt Nhi thập phần lo lắng bọn hắn, Thiên Minh cũng cùng trên mặt đất hướng dưới nền đất nhìn, một mực la lên bọn hắn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hai cái võ công cao cường nhất người đồng loạt rơi xuống. Không biết bọn hắn hiện tại còn sống hay không, không biết bọn hắn giờ phút này thế nào. Nguyệt Nhi, chúng ta còn sống đâu? Dài ủn sợ hãi Nguyệt Nhi, bọn hắn lo lắng, lập tức trả lời đến. Tại té xuống một khắc này hắn cũng cho là mình xong đời, nhưng là hiện tại xem ra còn tốt, chỉ là trùng điệp ngã một phát. Hắn cùng Thiếu Vũ lập tức từ dưới đất bò dậy đại lượng lấy hoàn cảnh chung quanh. Phía dưới giống như có một cái rất lớn hang động. Dài ủn lấy tay gõ sàn nhà, từ sàn nhà tiếng vang đến xem. Bên trong là một cái không gian thật lớn. Không biết bên trong đến tột cùng có những thứ gì, phải chăng bên trong liền ở một con rồng lớn. Hắn không biết, hắn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, sư đồ tìm kiếm một chút manh mối gì. Đó là cái gì? Thanh âm giống như liền là từ phía dưới truyền đến. Thiếu Vũ thông qua trước mắt kẽ đất thấy được dưới nền đất tựa hồ có cái thứ gì. Cồn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu mới phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/gạch chéo mẻm/gạch chéo 27446. Chương 377, cổ quái hộp. A, nơi này còn có một cái hộp. Dài ùn bạn chạm thử, phải chạm thử. Đột nhiên nhìn thấy trong phòng chính giữa có một cái cột đá, trên trụ đá có một cái hộp, hộp đóng gói nghiêm nghiêm thật thật. Chất liệu là dùng đầu gỗ làm. Từ bên ngoài nhìn luôn cảm thấy bên trong có một ít xảo diệu đồ vật. Nơi này khắp nơi là cơ quan, tuyệt đối đừng sờ loạn loạn. Đục. Thiếu Vũ cũng nhìn thấy giữa phòng cái hộp kia, tinh xảo có chút đẹp mắt, hắn không nhịn được muốn mở hộp ra nhìn một chút bên trong đến tột cùng là cái gì. Cái hộp này tại Mặc Gia trong cấm địa, là Mặc Gia cơ quan sản phẩm, nhất định có nó rất nhiều chỗ kỳ diệu. Thiếu Vũ nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình. Dài Ún lại tranh thủ thời gian ngăn cản đến. Mặc Gia đệm sở dĩ được xưng là Mặc Gia cấm địa liền là bởi vì trong này cơ quan trung điểm, nếu như Thiếu Vũ không cẩn thận đụng phải cái gì cơ quan, vậy hắn 81 linh nhóm coi như thật xong. Đoán chừng đến lúc đó lại là loạn tiễn tề phát, bọn hắn coi như thật trở thành trong này bạch cốt. Nghĩ tới đây, Dài Ún may mắn mình ngăn trở Thiếu Vũ. Cẩn thận, sau lưng. Nguyệt Nhi ở trên lớn tiếng la lên, chỉ thấy Dài Ún cùng Thiếu Vũ đằng sau đột nhiên xuất hiện một chút cây cột, trên cây cột có một ít đĩa quay, tất cả đĩa quay đều sắp xếp 10 phần chặt chẽ, đĩa quay bên cạnh bên trên là vô cùng lưỡi dao sắc bén. Cái này cây cột từng chút mà hướng phía trước di động. A, không tốt. Dài Ún nghe được Nguyệt Nhi tiếng gọi ầm ĩ, lập tức sau này nhìn thấy, chỉ xem đến phần sau một mảnh cây cột hướng trung ương từ từ xoáy quay tới. Chẳng lẽ là không cẩn thận đụng phải cơ quan dẫn đến cơ quan phát động. Dài Ún trong nội tâm có chút bối rối, hắn đứng lên, nhìn xem phía trên mở miệng. Dài Ún, Thiếu Vũ, các ngươi mau lên đây a. Thiên Minh đi theo cửa hàng, lại không dám nhảy đi xuống, chỉ có thể lo lắng xuống. Dài Ún cùng Thiếu Vũ võ công đều rất tốt, đi lên cũng không thành vấn đề a. Thiên Minh trong nội tâm 10 phần lo lắng. Chỉ có Nguyệt Nhi cùng Thiên Minh ở phía trên khu vực an toàn. Trên đỉnh quá nhỏ, chúng ta không thể đi lên. Dài Ùn quan sát một cái phía trên cửa hang tình huống, theo trên mặt đất hình tròn cây cột bước lên lui tới hướng ở giữa di động đồng thời, trên đỉnh hình tròn cửa hang cũng bắt đầu từ từ khép kín. Khép kín tốc độ cùng hình tròn cây cột tốc độ. Dài Ùn nhìn tình huống hiện tại đại khái liền biết trạng huống trước mắt. Thiếu Vũ, ta trước tiên đem ngươi ném ra ngoài đi. Dài Ùn cảm thấy bị giam ở bên trong cũng không phải biện pháp, hắn xoay người lại đối Thiếu Vũ nói đến. Hiện tại hắn duy nhất có thể lấy nghĩ tới biện pháp liền là để Thiếu Vũ đi ra ngoài trước, mà về phần chính hắn nha, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tốt. Dài Ún mỗi lần đều là như thế này, vô luận chuyện gì phát sinh, đầu tiên nghĩ đến là người khác. Thiên Minh, Nguyệt Nhi, ngươi nhanh rời đi nơi này, nguy hiểm. Giờ này khắc này Dài Ún lại nghĩ tới Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi bọn hắn, hiện tại hắn cùng Thiếu Vũ đều đã bị vây ở chỗ này, chí ít Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi không có gặp nguy hiểm, hắn chỉ nghĩ bọn hắn mau mau rời đi, chung quanh tựa hồ hiện đầy nguy hiểm. Thêm một người liền nhiều một phần nguy hiểm. Đều tự thân khó bảo toàn, chỉ sợ không bảo vệ được trời bọn hắn. Chúng ta bị giam lại, lần này thảm rồi. Thiếu Vũ nhìn xem phía trên môn từ từ khép lại, trong nội tâm có chút khẩn trương, nhìn như vậy đến, bọn hắn bị vây ở chỗ này là một kiện không thể nghi ngờ sự tình. Thiếu Vũ cái gì cũng đều không hiểu, nếu như bị giam ở chỗ này chỉ có hai người bọn họ làm sao bây giờ đâu, cũng không phải là Thiếu Vũ sợ đồ ăn, mà là người càng ít, chung quanh lại càng thấy đến kinh khủng. Dài Ùn, Thiếu Vũ mưa. Nguyệt Nhi lớn tiếng la lên đến, nhìn thấy mình tiểu đồng bọn mà bị giam ở phía dưới, Nguyệt Nhi đều nhanh khóc lên. Hình tròn đại môn chính đang từ từ khép lại, một hồi sẽ qua mà liền sẽ đại môn đóng chặt, đem bốn người bọn họ chia hai nửa. Cũng không biết Dài Ùn cùng Thiếu Vũ sẽ ở bên trong kinh lịch một ít chuyện gì. Thiên Minh, Nguyệt Nhi, ngươi làm cái gì vậy nha? Vừa nghe được Nguyệt Nhi la lên, tại cửa đóng đội một khắc này, Nguyệt Nhi cùng Thiên Minh cùng một chỗ từ phía trên nhảy xuống tới, Dài Ùn vừa vặn tiếp được hai người bọn họ. Lúc đầu lấy vì hai người bọn họ là an toàn, nhưng là bây giờ đứng trước nguy hiểm lại là bốn người. Bất quá cũng tốt, mọi người cùng một chỗ có thể suy nghĩ nhiều một chút biện pháp, không có như vậy cô độc. Chỉ cần có thể cùng một chỗ, nguy hiểm lớn hơn nữa đều có thể vượt qua. Nguyệt Nhi mỉm cười đối Dài Ùn cùng Thiếu Vũ nói đến, chỉ muốn mọi người cùng một chỗ, khó khăn gì đều không làm khó được bọn hắn, mặc dù Nguyệt Nhi cùng trời đều không biết võ công, hiểu được đồ vật cũng không nhiều, nhưng là có đôi khi vẫn là có một chút tác dụng, dù sao ba cái thối thợ dạy đỉnh một cái ra cắt lượm mà. A, cái này trên cái hộp lại là Sở Quốc văn tự. Thiếu Vũ nhìn một chút trung ương cái hộp kia, phía trên có một ít văn tự, hắn làm một cái người nước Sở, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cái hộp này chẳng lẽ lại là bọn hắn Sở Quốc đồ vật? Nhưng là, tại Sở Quốc sinh sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cái hộp này, cũng chưa từng nghe qua cái hộp này. Dù sao với ta mà nói đều là giống nhau. Thiên Minh lấy tay sờ lên cái hộp, nha không biết mình là cái nào một nước người, dù sao từ lúc có ký ức đến nay đều là sinh hoạt tại Tần Quốc, đối Tần Quốc văn tự hơi có một ít nhận biết, nhưng là cũng có rất nhiều không quen biết chữ, chớ đừng nói chi là quốc gia khác chữ. Hắn căn bản là nhận không ra, cũng không muốn nguyện nhì, nhận biết nhiều nước văn tự. Kỷ luật 12, năm điều không phải vui. Cực lạc thiên vận, ma âm ngàn vạn. Nguyệt Nhi đi qua, nhìn xem trên cái hộp văn tự, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu niệm đi ra. Cái này 20 cái chữ mặc dù hết sức đơn giản, nhưng là lý giải vẫn có một ít vấn đề, nàng bắt đầu cầu mài những văn tự này ý tứ. Kỳ quái, cái này hộp nhìn không giống như là mặc ra đồ vật. Nguyệt Nhi cẩn thận chu đáo lên trước mắt cái hộp này, nàng trái xem phải xem đều không nhìn ra manh mối gì đi ra. Mặc ra cơ quan nàng còn là hiểu rõ một chút, mỗi phái đều có đặc điểm của mình, tựa như công châu gia cùng mặc ra cơ quan thuật phong cách là hoàn toàn không giống nhau. Cái hộp này, Nguyệt Nhi vừa nhìn liền biết không giống mặc ra đồ vật. Các ngươi hai cái còn có gỗ cụ nghiên cứu hộp, chưa nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài đi. Thiên Minh nhìn giải u buồn. Tam cùng Nguyệt Nhi bọn hắn còn đang thảo luận cái hộp này sự tình, quả thực không mò ra bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, cái này đều đến nguy cấp tồn vong trước mắt, hai người này làm sao còn có hào hứng trò chuyện những vật này. Hiện tại, làm sao ra ngoài mới là trọng yếu nhất đi. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Muốn từ nơi này ra ngoài, liền muốn từ cái hộp này vào tay. Giải Ùn lấy tay gõ gõ Thiên Minh đầu, dù sao cũng còn con nít, nghĩ không ra cấp độ này đi lên. Hắn cùng Nguyệt Nhi chính đang suy nghĩ những chữ này ý tứ đâu. Làm sao có thể tại khẩn yếu trước mắt đi suy nghĩ những vật này đâu. A, ta, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra. Thiên Minh không tốt ý tứ cười cười, mặc dù thật sự là hắn không biết Giải Ùn bọn hắn chính đang làm cái gì, nhưng là Thiên Minh chính là như vậy, bề mặt nhưng là không thể rớt. Tiểu hài tử khó tránh khỏi có chút tranh cường hào thắng. Cốn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu 10 phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446 Chương 378, manh mối. Một mới là lạ. Thiếu Vũ nhìn ra Thiên Minh ngụy trang, cười hì hì đối Thiên Minh nói đến. Hắn mới không tin tưởng là như thế này đâu, ha ha. Thiên Minh mỗi lần đều như vậy, không biết giả bộ như biết, không minh bạch giả bộ như minh bạch, kỳ thật người cũng không có ý xấu, liền là có hải tử tùy hứng. Chơi ạ, cái này. Ở giữa tròn trên cây cột cái hộp kia đột nhiên động, Giải Ùn đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt giật mình kêu lên. Nếu như hộp phát sinh biến hóa, như vậy sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Hiện tại trong phòng này tràn đầy nguy hiểm, phàm là bất kỳ chỗ nào phát sinh biến động, đều có thể đem bọn hắn đưa thân vào trong nguy hiểm. Cơ quan đều là vòng vòng đàn sen. Cái này, nó bắt đầu nói đi xuống. Thiên Minh cũng luôn uống. Cái hộp này vừa mới vẫn là thật tốt, làm sao đột nhiên liền biến thành bộ dáng bây giờ, nhìn thấy Giải Ùn đều như thế khẩn trương, Thiên Minh càng là khẩn trương muốn mạng. Giải Ùn là hắn nhất có cảm giác an toàn người, lão đại đều luôn uống, các huynh đệ cũng sẽ cùng theo bối rối. Những này đao 16 cũng bắt đầu động. Thiên Minh đem con mắt chuyển hướng phía sau, quả nhiên phía sau những cái kia đến cũng bắt đầu từng điểm tới gần bọn hắn. Bọn hắn cũng không có làm gì, nhưng là cơ quan lại tại có đầu không loạn vận hành, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh, ai đều không biết mình vận mệnh là dạng gì. Hướng chúng ta tới gần rồi. Thiên Minh tiếp tục thét to. Tựa hồ một giây sau bọn hắn liền sẽ bị những này đao xoắn nát, tựa hồ một giây sau bọn hắn liền sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Tựa hồ một giây sau bọn hắn liền sẽ vinh viên ở chỗ này, trở thành mặc gia đệm vật hy sinh. Nhưng mà những cái kia đến cách bọn họ còn cách một đoạn. Ngươi có thể nói một chút mọi người không có nhìn thấy đồ vật sao? Giải Ùn cũng bị Thiên Minh cái này nhất kinh nhất xạ tiếng thét chói tai giật nảy mình. Sự tình lúc đầu không có đáng sợ như vậy, tại Thiên Minh trong tiếng thét chói tai bọn hắn ngược lại bị hù dọa. Nguyệt Nhi cũng nhìn Thiên Minh một chút, ra hiệu hắn nhỏ giọng dùm một chút, không muốn đại kinh tiểu quái. Thiên Minh lúc này mới an tĩnh lại, cảm thấy mình có chút quá phận. Liên yên lặng nhìn xem Giải Ùn bọn hắn nghĩ biện pháp. Hiển nhiên nhất định phải tại nó nói mặt đất trước đó, tìm tới ẩn tàng bí mật trong đó. Giải Ùn nhìn xem những cái kia đao càng ngày càng gần, trong lòng một chút đều không có. Hắn biết đại khái phương hướng chính là muốn tìm tới trong gian phòng này mà tận tàng bí mật, nhưng là sự tình nơi đó có dễ dàng như vậy, tựa như mật thất đào thoát, vượt quan còn là rất khó. Cái hộp này chế tác xảo đoạt thiên công, tuyệt đối vật phi phạm. Thiếu Vũ bổ sung đến. Bên trong đình đài lầu các, cửa phòng mỗi một cái đều cùng thật không có gì khác biệt, điều khác đặc biệt cẩn thận, tuyệt đối là xảo đoạt thiên công chi vật. Đối mặt dạng này vật phẩm, Thiếu Vũ có chút nhìn ngây người. Căn cứ trên nắp hộp văn tự để phán đoán, hẳn là tiếng tâm lừng lây nguyên âm bảo hạt. Nguyệt Nhi, mặc dù không biết võ công, lại là bác học nhiều biết. Nàng tại trong đầu góc của chính mình mặt lục soát có quan hệ cái hộp này tri thức, rốt cuộc tìm được xứng đôi tin tức, xem ra liền là huyền âm bảo hạp không tệ. Huyền âm bảo hạp. Giải Ùn cảm thấy tần thời minh nguyệt cái thế giới này thật thật nhiều những này tên dễ nghe, nghe, cái này bảo hạp tựa hồ có thể thả rất nhiều âm vui. Nhưng là cuối cùng đối bảo hạp không quá lý giải. Hắn lập tức mở ra hệ thống tiến hành tìm đọc. Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài sau đó. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó. Kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài tìm đọc. Huyền âm bảo hạp, nghe nói những này nhạc khúc cũng huyền cũng thật tiên biến bản hóa. Hơn nữa còn có một cô đáng sợ hung hiểm lực lượng, hữu duyên người nghe được có thể tăng lên công lực, mà vô duyên người nghe được có thể sẽ lâm vào mê nghĩ, thậm chí điên cuồng. nếu như tìm đọc hoàn tất, xin ngài điểm kích xác nhận tiến hành quan bế. Giải Ùn giống thường ngày đóng lại hệ thống, trong lòng của hắn có chút thất lạc, đây thật là làm người đau đầu, không biết cái này bảo hạp lúc nào sẽ thả âm nhạc, với lại không biết bọn hắn có phải là những người hữu duyên kia, vô luận là ai, nếu như không phải người hữu duyên, nếu như ham vì đỉnh cuồng trạng thái, cái tiết nhưng làm thế nào mới tốt. Điểm này đến tột cùng là truyền thuyết vẫn là nói mỏ, ta lão đầu tử cũng không biết. Bên này ban đại sư đối cao tiệm ly cũng giải thích đến, huyền âm bảo hạp sự tình ban đại sư cũng không phải biết đến rất rõ ràng, chỉ là biết có chuyện này. Đang cấp cao tiệm ly giảng thuật huyền âm bảo gấp sự tình, ban đại sư cũng không xác định những chuyện này là thật hay giả. Huyền âm bảo hạp là âm dương gia tuyệt thế chất bảo, cái này chân bảo mọi người cũng không nghĩ tới tại mặc gia đệm trong đất. Tiểu cao bọn hắn rất sớm đã nghe nói qua huyền âm bảo hạp chuyện này, nhưng là ai cũng không có nhìn thấy qua kiện bảo bối này. Nói đến đây, mặc gia đệ tử đều có một ít muốn đi mặc gia đệm dục vọng. Đây là tại mặc gia trong cấm địa, đột nhiên có một ít màu làm tinh đồ xuất hiện. Giải Ùn bọn hắn nhìn về phía đỉnh đầu, các loại ngôi sao liền cùng một chỗ. Giải Ùn một đầu vân thủy, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại này tinh đồ, thật đẹp tinh đồ. Mặc dù hắn một chút cũng xem không hiểu những này tinh đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Hoàng đạo tinh đồ. Thiếu Vũ lập tức liền nhìn minh bạch. Loại này tinh đồ hắn từ nhỏ liền thấy, hắn từ nhỏ sống ở Sở Quốc, bên người liền sẽ có một chút chiêm tinh sư, hắn thường thường nhìn thấy bọn hắn sử dụng loại này tinh đồ, khi đó, Sở Quốc vẫn là an cư lạc nghiệp, bách tính hạnh phúc. Hiện tại cũng đã là cảnh còn người mất. Trước kia chúng ta hành quân xuất trận cái kia buổi tối, sẽ từ Sở Quốc lợi hại nhất chiêm tinh sư bói toán, dùng liền là loại này tinh đồ. Thiếu Vũ nói tiếp đến, lại hồi tưởng lại đánh 977 giao những ngày kia, Thiếu Vũ không thích nhất đánh trận thời điểm, dân chúng nhận hết cực khổ, cả quốc gia cũng tại lang bạt kỳ hồ bên trong. Không có một cái nào hạnh phúc gia đình, không có một cái nào hạnh phúc thế tử, không có một cái nào hạnh phúc hài tử. Hoàng đạo tinh đồ hẳn là cùng huyễn âm bảo hạc còn có dở dạ gồng hầu cơ quan phá giải chặt chẽ tương liên, nhưng là nó muốn nói cho chúng ta biết cái gì đâu. Giải Ùn suy nghĩ một cái trước sau sự tình, trong nội tâm có chút minh bạch. Nếu như muốn từ nơi này chạy đi, cũng chỉ có thể làm rõ chuyện của nơi này. Chỉ có tìm được đầu mối, mới có thể tìm được phương pháp, nhất định có thể chạy đi, Giải Ùn tin tưởng. Cái này bảo hạc đến cùng có thứ gì bí mật, đến cùng phải nên làm như thế nào nha. Nguyệt Nhi cũng nhìn xem phía trên hoàng đạo tinh đồ. Đối với hoàng đạo tinh đồ hắn hiểu được cũng không nhiều. Nếu như là liên quan tới chữa bệnh thuận tiện sự tình, Nguyệt Nhi có lẽ còn có thể giúp đỡ chút, nhưng là hướng về phía những này bắt quái thời điểm, nàng là thật không hiểu, cũng không muốn ra vẻ hiểu biết. Muốn tại giờ dạ gồng trong cổ cầu sinh, bọn hắn chỉ có một hy vọng, một cái phi thường nhỏ hy vọng. Cái kia chính là giải khai trong này đáp án. Tìm tới manh mối, chạy đi. Cửa này so trước mặt cơ quan đều muốn phí đầu óc. Đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc thiên minh tựa hồ không có. Lúc này chỉ có thể dựa vào Nguyệt Nhi, cùng Giải Ùn. Hy vọng bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp đến. Cồn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn /mở/27446. Chương 379, manh mối. Hai tòa lầu các này có phải hay không có 5 tầng? Giải Ùn hỏi, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, Giải Ùn nhìn qua phía trên hoàng đạo tinh đồ, lại nghĩ một hồi huyền âm bảo hạ phía trên chữ. Mặc dù hắn cũng không xác định, nhưng là hắn muốn thuận ý nghĩ của mình từng điểm sắp xếp như ý tổng là có thể tìm được đường ra. Đúng đúng, có 5 tầng. Thiên Minh nghe được Giải Ùn, lập tức đi vào huyện âm bảo hạp tiền mỹ số dưới tầng lầu số, cùng Giải Ùn nói giống như lúc. Xem ra tựa hồ đã tìm tới phương pháp, chí ít có mạch suy nghĩ so cái gì cũng tốt. Có đầu mối nội tâm cũng muốn an ổn một chút. Mỗi tầng có 12 cái mái quang. Giải Ùn trong phòng đi tới đi lui, cố gắng chuyển động mình não, muốn từ đó tìm ra đáp án đến, chỉ là mình muốn phá đầu óc, trong nội tâm cũng không có một cái nào hoàn chỉnh biện pháp giải quyết. Hắn cảm giác đến đầu của mình cũng nhanh nổ tung, nhưng là hắn vẫn muốn tiếp tục suy nghĩ. 123, không sai, chính là 12 cái mái quang. Thiên Minh lại đem huyền âm bảo hạp mái cong đến một lần, lại cùng Giải Ùn nói giống như lúc, hắn tâm rốt cục có chút an định. Thiếu Vũ ở một bên muốn hỗ trợ cái gì, nhưng là lại sợ hãi quay dày đến Giải Ùn suy nghĩ, cho nên hắn đứng ở một bên cũng không nói gì. Không đấy hạ tất cả nhạc khúc đều là từ ngũ âm 12 luật tạo thành. Cho nên cái này lầu các mỗi một tầng phân biệt đại biểu cho ngũ âm bên trong cung thương sừng chư ngũ, mà 12 cái mái cong bên trên chô đối ứng liền là 12 luật. Nguyệt Nhi, nghe được Giải Ùn tiểu nói này, lập tức liền minh bạch cái gì, làm yến quốc công chúa, nàng biết một chút âm luật thưởng thức. Mặc dù biết những tin tức này, nhưng là cùng hoàng đạo tinh đồ có liên quan gì vẫn là không nghĩ ra được. Giải Ùn vẫn sầu mi khổ kiểm, chuyện bây giờ mặc dù có một chút mặt mày, nhưng là hắn vẫn không thể làm rõ những này đầu mối, hắn lại một băng. Hắn không biết giải quyết như thế nào trước mắt những chuyện này, trong nội tâm gấp muốn chết, nhưng là vô kế khả thi. Tỉnh táo một chút tỉnh táo, càng là khẩn trương thời khắc càng là phải tỉnh táo. Giải Ùn tự an ủi mình, lúc này tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề, nếu như mình một mực xúc động xuống dưới, không những không giải quyết được sự tình, còn sẽ xuất hiện càng nhiều vấn đề, hiện tại mình là nhỏ xương, nhất định không thể đổ. Nhất định không thể bối rối. A, Thiên Minh phát ra thanh âm kỳ quái, hiện tại hắn gấp cái gì đều không thể rút, chỉ có thể để Giải Ùn bọn hắn nghĩ biện pháp, dù sao mình chỉ là một cái biết ăn chỉ biết là uống chỉ biết là ngủ người, dù sao có chuyện gì Giải Ùn bọn hắn giải quyết liền tốt, chỉ là hắn trái xem phải xem thời điểm chợt phát hiện một vấn đề. Làm sao rồi? Thiếu Vũ nhìn thấy Thiên Minh một bộ không thể tưởng tượng dáng vẻ, đối Thiên Minh là có chút hiếu kỳ, sự tình gì để Thiên Minh phí sức như thế? Toàn bộ sự tình đều là Giải Ùn bọn hắn đang nghĩ biện pháp, tiểu tử này chẳng lẽ lại còn có hắn hao tổn tâm trí sự tình? Thiếu Vũ nhìn xem Thiên Minh chờ đợi hắn nói chút gì. Các ngươi có phát hiện hay không cái này thạch thất có chút kỳ quái? Thiên Minh không có việc gì, đành phải nhìn chung quanh, mặc dù thế cục nghiêm trọng, nhưng là Thiên Minh là cái phe lạc quan, từ trước tới giờ không đem khó khăn để ở trong lòng, từ trước tới giờ không đem nguy hiểm để ở trong lòng. Hắn chợt thấy bốn phương tám hướng trên vách tường tựa hồ cùng phổ thông mặt tường không giống nhau lắm. Ân. Giai Ún bị Thiên Minh lời nói đánh gãy, nhiều hứng thú nhìn xem Thiên Minh, mặc dù Thiên Minh đứa nhỏ này cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là Giai Ún vẫn cảm thấy hắn có bén nhạy sức quan sát, hiện tại cái gì mạch suy nghĩ cũng không tìm tới, sao không nghe nghe trời nói như thế nào? Vạn nhất sự tình có chuyển cơ, đâu? Lại là quái hộ, lại là quái tinh đồ, còn có những ngày quái tưởng. Không có so địa phương quỷ quái này càng kỳ quái. Nguyệt Nhi nghĩ tới những thứ này sự tình, tính tình có chút buồn bực, thật sự là phiền toái sự tình một đồng lớn, hiện tại đầu đều muốn phá, cũng không nghĩ đến mạch suy nghĩ, hiện tại ngược lại còn tốt, vậy mà lại xuất hiện một cái quái bất tường. Ai? Các ngươi nhìn, cái này thạch thất mặc dù là hình tứ phương, nhưng là trên giới biên giới lại đúng không đủ, góc tường dây méo mó cùng nhau là dịch ra. Giai Ún nhìn kỹ một chút bất tường, cũng phát hiện Thiên Minh nói tới vấn đề, nói thực ra nha vẫn là rất thông minh, từ khi rơi xuống về sau, bốn phía đều là u ám, Giai Ún cũng không có quá để ý tình huống xung quanh. Hiện tại nhìn kỹ, quả nhiên bách tường có chút quái dị. Quả nhiên là dịch ra. Nhưng là cái này lại có thể nói rõ vấn đề gì đâu. Rất có thể là lúc kiến tạo không đủ dùng tâm đưa đến. Không minh bạch, công nhân làm sự tình thời điểm cũng không phải mỗi người đều là nghiêm túc, khẳng định có một số người cũng sẽ sơ ý chủ quan. Loại chuyện này cũng là không nói chính xác, chỉ bằng vào cái này tuyệt không có thể nói rõ vấn đề. A Mặc Gia tinh thông xây cấu, cơ quan chuyên lực, không thể có mảy may sai sót. Giải ùn từ khi hiểu rõ Mặc Gia về sau, bình thường cũng quan sát qua Mặc Gia cơ quan thành bên trong các loại cơ quan chi thuật, Mặc Gia đệm như thế địa phương trọng yếu, Mặc Gia tổ sư gia là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này xuất hiện. Giải Ún giải thích đến. Cho nên, Thiên Minh sờ lên đầu, hắn nghe được Giải Ún tiểu nói này, trong nội tâm có càng ý nghĩ rõ ràng. Cho nên hắn vấn đề vẫn là có giá trị, không phải nói lung tung. Lần này hắn còn có một chút, ông chủ nhỏ tâm, dù sao mình rốt cục vì chuyện này làm ra một chút xíu công hiến. Suy nghĩ một chút có chút ông chủ nhỏ tâm. Cho nên nếu như không có xếp hợp lý đã nói lên là cố ý dạng này kiến tạo chính là không phải. Nguyệt Nhi mau nói đến, những chuyện này quả nhiên đều là có liên hệ, những vấn đề này đều là vòng vòng đan xen, không có có bất kỳ một chuyện gì đều là đơn độc tồn tại. Mỗi một việc đều sẽ có tiền căn hậu quả. Vâng, Giai Ún nói khẳng định đến, Mặc Gia sẽ không làm chuyện vô ích, mỗi một chỗ đều có ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Giai Ún tin tưởng lấy Mặc Gia loại này nghiêm mật tính, không có bất kỳ cái gì một chỗ không giống bình thường đều là vô dụng, với lại vách tường như thế không ngay ngắn đủ, không có khả năng không ai trông thấy. Vậy tại sao muốn cố ý tên gọi tắt không đúng đâu? Thiên Minh mặc dù phát hiện nơi này xuất hiện, được thật tốt, sai lầm. Nhưng là hắn hay là không thể lý giải Mặc Gia tổ tiên đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì làm như thế, nếu như trong này có nguyên nhân như vậy đến trong manh mối đến cùng lại là cái gì đâu. Ta phỏng đoán hẳn là muốn nói cho người đến sau, nơi này có trọng yếu manh mối. Giải Ún lo nghĩ, khả năng này là Mặc Gia tổ sư gia lưu lại trọng yếu manh mối, bất luận cái gì một cái cơ quan đều là có đầu mối, bất kỳ một chuyện gì đều là có bối cảnh. Lấy Mặc Gia tổ sư gia tài trí, khẳng định sẽ đem manh mối thiết trí tại địa phương bí ẩn. Ân. Thiếu Vũ cảm thấy Giải Ún nói lời có đạo lý. Đối Giải Ún lời nói 10 phần tán đồng. Hoàng đạo tinh đồ Huyễn âm bảo hạt, nghiêng góc tường, cái này ba kiện đồ vật nhìn như hảo không liên quan gì, nhưng là trên người bọn hắn đều một cái cộng đồng đặc điểm. Giai Ún tập trung tinh thần nhìn qua cái này ba món đồ, bắt đầu trình bày ý nghĩ của mình. Thiên Minh bọn hắn nghe 10% chú cồn bờ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu đáo, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vượt khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446 Chương 380, giải mã. Giai Ún, ngươi lại nhìn ra cái gì bí mật nha? Nghe được Giai Ún giải thích như vậy, Thiếu Vũ cảm thấy hết sức tò mò, chẳng lẽ lại thông minh Giai Ún lại nhìn ra cái gì ẩn tàng bí mật sao? Đối ở hiện tại tồn tại sự tình, mỗi lần cơ hồ đều là Giai Ún bắt đầu phát hiện chuyện mánh khóe, sau đó tìm tới manh mối, giải quyết vấn đề. Tóm lại, mọi người đối với Giai Ún năng lực là 10 phần tin tưởng. Nhưng mà sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Giai Ún đầu cũng thể chết ở chỗ này. Suy nghĩ thật lâu thật sự là lớn nhà cũng không nghĩ đến biện pháp, Giai Ún đột nhiên muốn từ bản thân đã từng chiếm được một trường cơ quan thẻ, lúc này, hắn bắt đầu sử dụng cơ quan thẻ tiến hành thông quan. Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài sau đó. Chủ ký sinh, ngươi là có hay không xác nhận muốn sử dụng cơ quan thẻ, nếu như sử dụng, xin điểm kích xác nhận. Chúc mừng chủ ký sinh, cơ quan thẻ sử dụng thành công, ngài sẽ có được ngài hiện nay chỗ cơ quan tri thức. Quả nhiên, Giai Ún trong đầu tràn đầy có quan hệ cái này cửa ải tri thức, nhưng là cụ thể vấn đề vẫn là muốn cụ thể phân tích, Giai Ún cảm thấy trước mắt vấn đề trọng yếu nhất liền là làm rõ trong đầu góc mình suy nghĩ. Làm sự tình bình ổn hướng về phía trước phát triển. Ngũ hành chi thuật, kim một khí hậu lửa. Giai Ún yên lặng đọc lên câu nói này, mọi người một đầu một kỳ ủn 330 nước. Câu nói này rất như là liên quan tới bắt quái phương diện sự tình. Mặc dù Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi cũng không hiểu bên trong môn đạo, nhưng là vẫn một mặt thành tín nhìn xem Giải Ún, hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghe được một chút có thể nghe hiểu lời nói. Nha, thật, hoàng đạo ngôi sao, chia ngũ hành chi tướng. Âm luật năm điều cũng cùng ngũ hành đối ứng. Nghe được Giải Ún tiểu nói này, Thiếu Vũ trong nháy mắt liền minh bạch cái gì, từ nhỏ đã nhìn xem hoàng đạo tinh đồ lớn lên Thiếu Vũ làm sao quên vật này đâu. Mặc dù hoàng đạo tinh đồ đối với những cái kia chiêm tinh sư tới nói đều là rất khó nắm giữ, nhanh nhất cũng cần 5 năm trở lên mới có thể nắm giữ cái này hoàng đạo tinh đồ, nhưng là hoàng đạo tinh đồ kiến thức căn bản lý giải cũng không khó khăn. Ân. Về phần cái này thạch thất, giống như cùng ngũ hành không có gì liên quan cái nào. Nguyệt Nhi, từng nghe ban đại sư cùng Long tỷ tỷ đề cập tới hoàng đạo tinh đồ, nhưng lúc ấy cảm thấy cái đề tài này cũng không cảm giác hứng thú, cho nên Nguyệt Nhi cũng không có cẩn thận lắng nghe, bây giờ nghĩ lại lại là có chút hối hận. Nếu là lúc trước mình hảo hảo nghe, có lẽ hiện tại liền có thể bằng vào kiến thức của mình thông qua cửa ải này. Theo ta xem ra, cái này thạch thất là đi qua tỉ mỉ an bài, ngũ hành đông phương thuộc mộc, lũ xỉ phương thuộc kim, phương nam thuộc hỏa, phương bắc thuộc thủy. Giai ùn cũng không quản người ở chỗ này là nghĩ như thế nào, ý nghĩ của hắn bị đánh rất mở, mặc dù cũng không biết đầu này mạch suy nghĩ có chính xác không, nhưng là hắn từ đầu tới đuôi đều tại sách ra ý nghĩ của mình, sau đó không ngừng đi chứng thực. Cái này trên nhà đá hạ sai chỗ, chính là vì đối diện trong ngũ hành bốn phương tám hướng, mà cái này trên trụ đá bảo hạp lầu cát, không phải là tượng trưng cho trung ương khu 10. Giai ùn cẩn thận quan sát phòng này bên trong vách tường các loại bất quy tắc hình dạng, sẽ cùng hoàng đạo tinh đồ đã huyền âm bảo hạp tiến hành tương đối. Nếu quả thật cánh có cam chi liên hệ, như vậy những này liên quan nhất định là cùng những này muốn liên lạc. Mặc dù có ngũ hành đối ứng đông tây nam bắc, nhưng là cụ thể ở đâu là đông, riêng là bắc, vẫn là không thể nào biết được. Thiếu Vũ vẫn một mặt sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Tại cái này đen như mực trong mật thất, hắn thật sự là không biết làm sao bây giờ, nếu là ở bên ngoài nếu để cho hắn phân rõ ràng đông nam tây bắc, như vậy Thiếu Vũ vẫn là có thể phân rõ ràng, nhưng là trong bóng đêm làm sao chia thành phương hướng đâu? Nếu như là tại giã ngoại, còn có thể xông hoài mượn nhật nguyệt tinh thần tiến hành phán đoán. Nhưng là tại cái này không thấy ánh mặt trời trong thạch thất, làm sao phán đoán phương hướng đâu? Thiên Minh cũng lập tức nói ra trong lòng mình mới hỏi, không nghĩ tới hắn vậy mà cùng Thiếu Vũ nghĩ giống như lúc, không hổ là cá mẹ một lứa. A, Giai ùn, ngươi cười cái gì a? Giai ùn quan sát đến chung quanh vách đá, đông nhiên có manh mối, Nguyệt Nhi cũng đồng dạng đang quan sát cái này hết thảy trước mắt, nhưng là Nguyệt Nhi cũng không biết trong này đến cùng đều có thứ gì huyền bí. Chợt nhìn thấy Giai ùn cười, cảm thấy mười phần bờ gở bức, kỳ quái. Thiết lập giờ dạ gồng hầu vị tiền bối này, thật là khiến người khâm phục. Giai ùn bắt đầu giải thích đến, nghĩ không ra vị này Mặc gia tổ tiên không chỉ có tinh thông cơ quan chi thuật, với lại đối với Mặc gia đệ tử cũng là mười phần nhân tử, coi như Mặc gia đệ tử phạm tội, nhưng là cũng hy vọng người có năng lực có thể thông qua những này cửa ải. A, vì cái gì? Thiên Minh không biết Giai ùn vì cái gì nói như vậy, nhắc tới cái Mặc gia tổ tiên, là Thiên Minh kẻ đáng ghét nhất. Hắn cảm thấy nếu không phải là bởi vì cái này Mặc gia tổ tiên, bọn hắn liền sẽ không bị vây ở chỗ này, liền có thể rất nhẹ nhàng liền rời đi nơi này. Mà Nhiếp đại thúc, Nghĩa đại thúc cũng sẽ không cùng hắn tách ra. Vị tiền bối này, mặc dù bố trí giết người vũ khí cơ quan, khảo nghiệm người tới, nhưng là lại trong lòng còn có nhân hậu, khắp nơi để lại đầu mối ám chỉ. Giai ùn buồn nôn giải thích đến, hắn biết Thiên Minh đang suy nghĩ gì, đối tại chuyện trước mắt, hắn cũng không có quá lớn công phu cùng Thiên Minh giải thích những chuyện này. Tóm lại, Mặc gia tiền bối đã tiến vào Giai ùn giữa tháng 10 phần kính ngưỡng cùng tôn trọng người. Vị tiền bối này đến cùng lưu lại đầu mối gì ám chỉ? Thiếu Vũ nghe được Giai ùn kiểu nói này, lập tức liền ý thức được chuyện manh mối, đã Giai ùn đều nói như vậy đây nhất định là có hắn nguyên nhân, những nguyên nhân này liền là Giai ùn tự mình phát hiện manh mối, hắn không thể không cảm thán. Giai ùn thật sự là thông minh. Các ngươi nhìn, trên bức họa này những cái kia cự long chung quanh binh sĩ. Giai ùn đem đầu nâng lên, đối trần nhà nhìn, phía trên có một bộ bích họa, liền là một con rồng, giờ dạ gồng bốn phía có một ít binh sĩ, những này mười phần thành phương hướng khác nhau đối ứng đầu này cự long. Mỗi cái phương vị binh sĩ nhân số đều là không giống nhau. Ân. Thiên Minh nhìn xem Giai ùn, mình triệt để mộng rồi, hắn không biết mình còn có thể làm cái gì, muốn nói văn tự những sách này vốn tri thức hắn cũng không biết, nhưng là nói đến đây chút âm dương bát quái, hắn giống như cũng không hiểu nhiều lắm. Chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn lấy bọn hắn phân tích những này số liệu, đồng thời nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Những này binh sĩ nhân số khác biệt, đối ứng phương vị cũng là khác biệt. Giai ùn đã không nghĩ tại dài dòng, chỉ muốn nhanh lên giải thích rõ ràng chuyện trước mắt, dù sao, những cái kia đổ đầy đao cây cột thật nhanh xoay quay tới, cách càng ngày càng gần càng ngày càng gần. Nguy hiểm tại hướng bọn hắn tới gần. Cái này hết thể có 4 cái phương vị, 1, 3, 5, 7, đây là những này binh sĩ nhân số, cho nên những chữ số này phân biệt đối ứng, đông tây nam bắc. Mà huyễn âm hộp phía trên cũng là từ kim một khí hậu lửa thuộc tính cùng những này phương hướng cũng là tương quan. Trên vách tường sự chẳng trị tinh tế cũng là có phương vị của mình, cho nên chúng ta chỉ cần tìm được cái này ba thứ gì giống nhau phương rồi, liền có thể giải khai bí ẩn này. Giai ùn cảm thấy rất lâu không có như thế đốt não qua. Tựa hồ là cực kỳ lâu trước kia, mới như thế phi tốc chuyển động qua đầu góc của mình. Cốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu áo. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn bước khác tại đây, http://2.2/nẹ chuyện.com.vn/mẹm/274.46. Chương 382, Mật đạo. Thì ra là thế. Thiếu Vũ nhìn xem Giai ùn giải thích, mặc dù Hy Lý Hồ Đồ biết những chuyện này, nhưng là hắn có chút cái hiểu cái không, dù sao không phải chuyên nghiệp chiêm tinh sư, chỉ là nhỏ thời điểm có chỗ kiến thức, nhưng là đối với chuyện trước mắt hắn cũng chỉ có thể lặng lặng nghe Giai ùn giảng thuật, hiện tại mọi người dựa vào tựa hồ cũng là Giai ùn. Cái kia bây giờ nên làm gì đâu? Dưới thời gian đã không nhiều lắm. Vì nghiên cứu cái này hoàng đạo tinh đồ, bọn hắn đã tốn mất rất nhiều thời giờ, những này lưỡi dao mặc dù tốc độ di động 10 phần chậm chạp, nhưng là bọn chúng cũng tại từng điểm hướng phía trước tiến lên, thời gian đối với bọn hắn tới nói là 10 phần đáng ngưỡng mộ. Dù cho nguy hiểm cũng nhất định phải thử một lần. Đúng thế, hiện tại đã đến 10 phần thời khắc nguy hiểm, chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống y, nếu như không đi nếm thử như vậy kết quả cuối cùng khẳng định chính là mọi người đều sẽ bị dùng ở chỗ này, chuẩn xác mà nói, tất cả mọi người sẽ táng thân ở cái địa phương này. Cho nên dù sao đều là chết, còn không bằng thử một lần. Các ngươi nhìn mỗi một tầng lầu cửa sổ núi đều có chữ biết. Thiên Minh cũng nghe không hiểu bọn hắn mà nói, mười phần ngây thơ, một mực nghe tiếp hắn cũng cảm thấy mười phần nhàm chán, dù sao có Nguyệt Nhi tại, Thiên Minh đến là cũng không cảm thấy sợ hãi. Hắn dứt khoát nhìn một chút chung quanh sự tình, nghiên cứu một cái kia huyền âm bảo hạc, đột nhiên liền thấy bảo hạc bên trên khắc những chữ kia. Hoàng Trung đại lữ cổ tức bên trong luôn. 12 cửa sổ bên trên đều là âm luật danh xưng. Quả nhiên cùng Giải U nói. Thiếu Vũ nghe được Thiên Minh tiểu nói này cũng lập tức túi đầu nhìn một chút huyền âm bảo hạc phía trên văn tự, dù sao đối với Thiên Minh tới nói, cái này huyền âm bảo hạc bên trên văn tự là sở quốc văn tự, hắn căn bản là xem không hiểu. Chỉ là biết phía trên này có một ít ký hiệu mà thôi. Thật sự là quá êm tai rồi. Giải Ùn thử đem huyền âm bảo hạp xoay tròn một cái, chỉ nghe được bên trong phát ra mỹ diệu thanh âm, liền tựa như cao sơn lưu thủy bá nha tử kỳ, Giải Ùn trong nháy mắt liền bị tuyệt vời này từ khúc hấp dẫn. Tại cái này vô số cái thế giới lăn lộn lâu như vậy, mình mỗi lần đều là bận rộn, chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy từ khúc. Không tốt, những này đao tưởng càng ngày càng gần. Một ngày bảo chìm xuống mặt đất chúng ta liền xong rồi. Ngay tại Giải Ùn chính say đắm ở trước mắt âm nhạc lúc, Thiếu Vũ lại nhìn thấy những cái kia đao tưởng đã ép rất gần. Tuyệt đối không thể trầm mê tại cái này âm nhạc bên trong, nếu như một mực tiếp tục như vậy liền là tại lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Bảo hạp ứng cũng không phải là vì cho trước khi chết người nghe đoạn âm nhạc a. Thiên Minh cũng phát hiện vấn đề này, không thể nghi ngờ, cái này trong hộp chuyển phát ra âm nhạc 10 phần hấp dẫn người, nếu như bây giờ là tại Mặc Gia tiểu viện, vậy khẳng định là một loại 10 phần hài lòng hưởng thụ, mà bây giờ là cái gì thế cục, thời gian đang tại từng giây từng phút trôi qua. Giải Ùn, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Thiếu Vũ gấp, cái này hộp hiện tại đột nhiên xuất hiện thả âm nhạc, khẳng định không phải cái gì tốt dấu hiệu. Nguyệt Nhi nhìn xem Giải Ùn cùng Thiên Minh bọn hắn, cái này tinh đồ nàng tựa hồ có một ít ấn tượng, nhưng là cụ thể là cái gì, nàng một lát cũng nhớ không nổi đến. Tựa hồ là nghe ai nói qua. A, ngươi cái tên này, không thấy được Giải Ổ công chính đang nghĩ biện pháp sao? Thiên Minh cảm thấy Thiếu Vũ thật sự là nói nhiều, Giải Ùn vẫn luôn tại nghĩ khổ tưởng, giờ này khắc này đại khái cần có nhất một cái an tĩnh hoàn cảnh, hắn ngược lại tốt, vậy mà tại Giải Ùn trước mặt thằng ồn ào, dạng này rất dễ dàng xáo trộn Giải Ùn mạch suy nghĩ, bọn hắn thì càng không ra được. Thời khắc này Hoàng Đạo tinh đồ cùng vừa rồi so sánh đã khác biệt. Giải Ùn cũng không để ý tới Thiên Minh cùng Thiếu Vũ hai người đùa giỡn, giờ này khắc này hắn chỉ muốn nhanh tìm tới biện pháp giải quyết. Giải Ùn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái này Hoàng Đạo tinh độ giống như bình thản trước mắt lại không đồng dạng, phương vị có biến hóa. A, thảm rồi, ta thế nhưng là một chút đều không có nhìn ra khác biệt. Thiên Minh nghe được Giải Ùn kiểu nói này, trong lòng giống như là đè ép một khối đá, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, chuyện bây giờ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Tinh độ như thế một mực biến hóa, Giải Ùn càng thêm không có khả năng từ bên trong tìm ra manh mối đến, nhưng là hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể nhìn chừng chừng lấy tinh không. Ta vừa rồi chuyển động bảo hạp liền là muốn nhìn một chút tinh đồ có thay đổi gì. Giải Ùn giải thích nói, hắn đã sớm biết cái này Hoàng Đạo tinh đồ cùng Huyền Âm bảo hạp nhất định là có liên quan liền, vừa mới hắn suy đoán khả năng chuyển động Huyền Âm bảo hạp, Hoàng Đạo tinh đồ vị trí liền sẽ phát sinh cải biến, quả nhiên như hắn tưởng tượng. Hiện tại tinh đồ thay đổi, nhưng là ta lại không cách nào tìm ra quy luật. Giải Ùn cảm thấy có chút buồn rầu, mặc dù hắn phỏng đoán là đúng, nhưng là hắn cũng không thể tìm ra bên trong quy luật, dù sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tinh đồ. Tại giờ dạ gồng bạn thế giới bên trong cả ngày đều là chém chém giết giết, chơi mưu kế, đi vào tần thời minh nguyệt về sau, cảm giác đầu óc của mình đều muốn bạo điệu. Côn vợ ở, bị đạn. Nghe chúng ta chiêm tinh sư nói, mỗi thời mỗi khắc, sao trời vị trí đều đang không ngừng biến động. Thiếu Vũ nghe được Giải Ùn tiểu nói này, đột nhiên nhớ tới nhỏ thời điểm những cái kia chiêm tinh sư cố sự. Khi đó hắn đứng tại sở quốc hoàng cung trong đại viện, nhìn lên trên trời ngôi sao, những cái kia chiêm tinh sư thẳng tắp nhìn hướng bầu trời, trầm mặc không nói. Tựa hồ tại làm một kiện 10 phần trang nghiêm sự tình. Một cái chiêm tinh sư ít nhất phải 5 năm mới có thể nắm giữ biến hóa quy luật. Cái này thực sự quá khó khăn. Từng nghe phụ thân giảng thuật qua liên quan tới chiêm tinh sư sự tình, khi đó, Thiếu Vũ đối hết thảy sự tình đều 10 phần hiếu kỳ. Phụ thân cuối cùng sẽ nói cho hắn trên thế giới này rất nhiều chuyện kỳ quái. Nguyệt Nhi, ngươi tại trong đình viện đứng lâu như vậy, hàn khí thấm nhập thể nội, ngươi sẽ bị đông lạnh hỏng. Nguyệt Nhi đứng tại huyền âm bảo hạp phía trước, trong nội tâm có chút khổ sở, nàng đột nhiên nhớ tới đã từng cùng mẫu thân cùng một chỗ chẳng cảnh. Khi đó mẫu thân là yến quốc nữ tử xinh đẹp nhất, là mình thích nhất yến quốc nữ nhân. Nguyệt Nhi muốn xem trên trời ngôi sao, nhưng là bầu trời 10 phần hắc ám, những ngôi sao kia đều ẩn tàng trong bóng đêm, Nguyệt Nhi nhìn không thấy. Mẫu thân nói cho Nguyệt Nhi, trên trời ngôi sao đều đang không ngừng biến động, nhưng là chỉ có đại địa mới không phải biến. Nguyệt Nhi tựa hồ không minh bạch hiện tại rất nhiều chuyện. Nguyệt Nhi, ngươi mở to mắt nhìn xem. Mẫu thân quát ở Nguyệt Nhi con mắt, qua một hồi lâu mới mở ra, để nàng nhìn một chút trên trời ngôi sao. Khi mẫu thân mở ra tay một sát na kia, Nguyệt Nhi nhìn thấy đầy trời đầy sao, những ngôi sao kia tại bên trên bầu trời lấp lóe, rất là để mắt. Ta thấy được, có một vì sao cùng với những cái khác cũng không giống nhau. Nguyệt Nhi tựa hồ minh bạch cái gì, nàng tập trung tinh thần nhìn xem cái này Hoàng Đạo tinh đồ, trong này 10 phần phức tạp, cần tập trung tinh lực mới có thể nhìn ra bên trong môn đạo. Giải Ún nhìn thấy Nguyệt Nhi như thế cả tinh hội thần, cũng không đi quấy rầy nàng, Nguyệt Nhi khẳng định đang tự hỏi vấn đề. Một lát sau, Nguyệt Nhi nhìn thấy một vì sao cùng chung quanh ngôi sao không giống nhau. Cồn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/27446 Chương 383, thần bí tượng đá. Ta phỏng đoán viên kia tinh liền là giải quyết mấu chốt của vấn đề. Nguyệt Nhi, cẩn thận nhìn xem vì sao kia, đây chính là Mạc gia tổ tiên lưu lại mấu chốt manh mối a, mấu chốt là cái này ngồi sao đến cùng là đầu mối gì đâu. Giải ủn không biết làm sao giải đáp tình huống trước mắt, hắn chỉ có thể nhìn Nguyệt Nhi ạ kỳ dạ yên lặng không nói lời nào. Chúng ta chuyển động khác biệt tầng lầu đến khác biệt cửa sổ, dựa theo số lượng đối ứng phương hướng khác nhau, chúng ta là có thể giải quyết chuyện này. Giải ủn bắt đầu phi tốc chuyển động đầu góc của mình, hiện tại khó khăn cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực giải quyết những chuyện này. Mặc kệ a dạng, hắn hy vọng mình có thể giải quyết trước mắt khó khăn. Ta đoán muốn phá giải giờ dạ gồng hầu đáp án là theo sao trời biến hóa mà biến động. Giải ủn đột nhiên nghĩ đến cái gì, huyền âm bảo hạp cùng hoàng đạo tinh đồ hẳn là chỉ có một chỗ là hoàn toàn đối ứng, cho nên hiện tại nhất định phải ngày mồng 1 tháng 5 linh tìm tới những này đối ứng một chút ở nơi nào. Nhiều như vậy biến hóa, hắn nhất định phải tìm tới bên trong trọng yếu nhất biến hóa. Giải ủn, ngươi nói hồi lâu, cũng chỉ là phỏng đoán. Thiếu Vũ nghe đường này, cũng không có minh bạch giải ủn đến cùng muốn nói gì, những chuyện này cố nhiên là như vậy, nhưng là hết thảy đều là giải ủn mình tạo dựng ý nghĩ, cũng không có thay đổi thực tiễn, nếu như một ngày là thay đổi thực tiễn, đều là sai lầm. Như vậy chẳng những không có thể giải quyết hiện tại sự tình, hơn nữa còn sẽ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Nếu như đoán sai, làm sao bây giờ? Thiên Minh nghe được Dư Ún cùng Thiếu Vũ đối thoại, trong lòng mình có chút nghi vấn, liền hỏi lên. Mặc dù Dư Ún vẫn là 10 phần đáng tin, nhưng là không có người có thể vạn vô nhất thất, không có người có thể cam đoan mọi chuyện cần thiết cũng có thể thành công. Không có người có thể cam đoan những chuyện này. Mẫu hậu, làm sao ngươi biết nhiều như vậy liên quan tới ngôi sao sự tình? Nguyệt Nhi lại hồi tưởng lại Yến Quốc rất nhiều chuyện, nghĩ đến mình phụ vương mẫu hậu, nghĩ đến trước kia mình nhìn xem Yến Quốc đại học, mùa xuân thời điểm còn có những cái kia bông hoa, trăm hoa đua nở, nhìn rất đẹp. Nguyệt Nhi, ngươi đáp ứng mẫu hậu, nhất định không có thể để người ta biết ngươi có thể trông thấy ngôi sao chuyện này. Mẫu thân đối với mình Nguyệt Nhi nói đến, không phải mỗi người cũng có thể nhìn thấy ngôi sao, đối với sự tình trước kia, mặc dù đã lại đều là quá khứ thức, nhưng là Nguyệt, thỉnh thoảng vẫn là sẽ nhớ tới sự tình trước kia. Chỉ là mỗi một lần đều là vật là người không phải. Vì cái gì, ngôi sao đẹp như vậy? Nguyệt Nhi, khi đó không minh bạch. Không minh bạch vì cái gì mẫu hậu muốn để mình làm như vậy. Nàng không biết kỳ thật mẫu thân nhưng thật ra là vì bảo hộ nàng, là vì an toàn của nàng suy nghĩ. Khi đó, Nguyệt Nhi còn nhỏ, nàng đối hết thảy sự tình đều đầy lòng hiếu kỳ. Cũng là bởi vì ngôi sao quá đẹp, ngươi mới muốn bảo vệ bọn hắn không bị người xấu trộm đi. Mẫu thân nhìn thấy mà một mặt dáng vẻ ngây thơ, lại không nghĩ đối Nguyệt Nhi nói ra những cái kia tàn khốc chân tướng, chỉ có thể dùng một cái hoàn mỹ chuyện cổ tích hướng nói cho, dùng một cái mỹ lệ chuyện cổ tích tới trang trí Nguyệt Nhi mộng. Tốt. Nguyệt Nhi, mặc dù không minh bạch mẫu thân đang nói cái gì, nhưng là nàng biết mẫu thân làm như vậy nhất định là vì nàng tốt, nàng chỉ phải thật tốt nghe lời của mẫu thân liền tốt. Nói tóm lại, mẫu thân cũng là vì nàng tốt, sẽ không hại nàng. Nguyệt Nhi nhìn xem trước cửa bên ngoài tuyết lớn, phía ngoài tuyết lớn dưới rất lớn, trên trời ngôi sao rất sáng. Mẫu hậu, vậy ta có thể nói cho phụ vương sao? Khả năng bên ngoài có rất nhiều người xấu, những người khác có thể không nói cho, cái kia phụ vương tổng là có thể á, phụ vương tổng không là người ngoài a Nguyệt Nhi, thế nhưng là rất muốn đem chuyện này chia sẻ cho phụ vương nghe đâu. Nhưng là mẫu hậu tựa hồ có chút do dự, muốn nói điều gì nhưng là lại chưa hề nói. Người phụ vương bận rộn như vậy, chúng ta vẫn là đừng đi quấy rầy hắn. Cuối cùng, mẫu thân chỉ nói một câu nói như vậy. Nguyệt Nhi vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này. Phụ vương, Nguyệt Nhi cực kỳ lâu cũng không thấy, cũng không biết lần trước Nguyệt Nhi nhìn thấy phụ vương đến cùng là lúc nào. Nguyệt Nhi trong ấn tượng, phụ vương là một cái là mười phần bận rộn người. Nguyệt biết phụ vương là một cái rất người vĩ đại, là một cái rất tốt phụ thân. Cho dù hắn không có thường xuyên bồi tiếp Nguyệt Nhi. Mẫu hậu, người tại sao khóc? Nghe được Nguyệt Nhi tiểu nói này, Nguyệt Nhi mẫu hậu cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Dù sao khi đó Yến Quốc đang tại ở vào nguy cấp tồn vong thời khắc, chỉ là khi đó ngày mà còn mười phần nhỏ, khi đó nàng còn không biết nàng phụ vương đến cùng gặp phải dạng gì khó khăn. Không liên quan Nguyệt sự tình, một mảnh đông tuyết thổi vào con mắt. Mẫu hậu cũng không nói cho Nguyệt Nhi mình là bởi vì hiện tại gặp phải khó khăn mà khổ sở, nàng đành phải tìm một cái lý do qua loa tắc trách Nguyệt Nhi. Đối với Nguyệt Nhi nàng còn không đành lòng, đối nàng, nàng còn như thế nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng mà lại sắp đứng trước một cái trọng đại biến cố, không biết đến lúc đó Nguyệt Nhi phải chăng có thể thừa nhận được ở. Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Giai Ún nhìn thấy Nguyệt Nhi, ánh mắt ngốc trệ, cũng không nói lời nào, chừng chừng nhìn qua cái kia viện âm bảo hạc, hắn không biết Nguyệt Nhi đến cùng thế nào. Tựa hồ Nguyệt Nhi nhớ ra cái gì đó khổ sở sự tình, toàn bộ biểu lộ đều là hết sức thống khổ. Giai Ún sợ hãi Nguyệt Nhi quá phận khổ sở, tranh thủ thời gian hô hào Nguyệt Nhi. Vừa mới cái kia thủ khúc là Yến Quốc từ khúc, giờ hậu mẫu thân đã từng đàn tấu qua. Nghe được Giai Ún tiểu nói này, Nguyệt Nhi mau từ mình trong hồi ức rút ra, vừa mới cái kia viện âm bảo hạc phát ra từ khúc, Nguyệt Nhi trước kia thường xuyên nghe mẫu hậu đàn tấu chi này từ khúc. Nàng đột nhiên nhớ tới mình mẫu hậu phụ vương, chỉ là lúc này phụ vương mẫu hậu đã không ở bên người. Cái này huyền âm bảo hạp đơn giản đến mức đáng sợ, lấy Mặc gia cùng Công Tâu gia đều khó có khả năng có như thế tạo nghệ. Không biết là xuất từ vị cao nhân nào chi thủ. Nguyệt Nhi nhặt lên cái kia huyền âm bảo hạp, cầm trong tay cẩn thận quan sát, cái này huyền âm bảo hạp làm công mười phần tinh xảo. Cấm địa mật đạo chính là chỗ này. Công Tâu cũng tới đến cấm địa cho thất, căn cứ vách tường dày đặc trình độ, từ từ tìm đòi, rốt cục bị hắn tìm được môn đạo. Đây nhất định Mặc gia tổ sư gia lưu lại mình hành tẩu mật thất thông đạo. Tinh thông cơ quan chi thuật Công Tâu cửu sao có thể không biết những chuyện này đâu. Nam chín cũng tốt. Tại Mạc Hoạch bên trong, ban đại sư nhìn thấy một cái khắc bánh răng bắt đầu chuyển động. Ban đại sư đột nhiên liền minh bạch cái gì? Làm sao vậy, thái sư? Cao Tiệm Ly nhìn thấy ban đại sư như thế phản ứng, trong nội tâm đến ngựa bên trên nhấc lên, đối với nguyện trước sự tình, vô luận xảy ra chuyện gì đều là mười phần đáng sợ với lại nguy hiểm, có thể làm cho ban đại sư phản ứng như thế, khẳng định không phải cái gì chuyện nhỏ. Có người vậy tiến nhập mật đạo. Ban đại sư giải thích đến, cái này cũng không là một chuyện tốt, tiến vào mật đạo khẳng định không thể nào là người một nhà, biết Mặc Gia mật thất đều ở nơi này, ý vị này mặt khác có người khác tiến nhập Mặc Gia mật thất. Với lại người này hay là tiến vào Mặc Gia tổ sư gia lưu lại nghệ mật đạo. Cái này mật đạo chỉ có thủ lĩnh cùng ban nữ sư mình biết. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/gạch chéo mềm bờ gạch chéo 27446. Chương 384, Vương đạo cùng hiệp đạo. Với lại bọn hắn đi là trăm năm trước cự tử lưu lại thông đạo, có thể thẳng tới cấm địa trung ương phòng điều khiển. Ban đại sư tiếp tục đối Mặc Hạch người ở bên trong nói đến, đây là một cái 10 phần vấn đề nghiêm trọng. Mặc Hạch trong phòng mặt mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết đến cùng người nào lợi hại như thế, vậy mà có thể tìm được Mặc gia đệ mật đạo. Có thể tự tiện xông vào cấm địa còn có thể phát hiện mật đạo chỉ có một người. Ban đại sư cũng nhìn ra mọi người nghi hoặc, tiếp tục vì mọi người giải thích đến, trên thế giới này tinh thông cơ quan thuật người chỉ có Mặc gia cùng Công Thâu gia. Mặc gia người bên trong lấy ban đại sư cơ quan thuật nổi danh nhất, mà Công Thâu gia nổi danh nhất người là hắn. Công Thâu Cửu. Mọi người trăm miệng một lời nói đến. Công Thâu Cửu ưa thích chiến tranh, không phân thiện ác. Cơ quan thuật mặc dù 10 phần chắc tuyệt, nhưng mà lại khắp nơi đi thai họa thiên hạ bất tính. Công Thâu tranh cường hào thắng, trong ánh mắt của hắn không dung được cái gì, đã sớm muốn đem Mặc gia tiêu diệt sạch sẽ. Dạng này, thiên hạ cũng chỉ có Công Thâu gia cơ quan thuật nổi danh nhất. Nhất định là lao gia hỏa này. Tiểu Cao nghĩ đến Công Thâu Cửu, lại liên tưởng đến Vệ Trang, đều nói thiên hạ có chiến tranh địa phương liền có Công Thâu gia người. Dù sao Công Thâu gia nghiên cứu cơ quan chi thuật chính là vì chiến tranh. Bọn hắn chỉ muốn thông qua chiến tranh đến biểu hiện ra mình ưu tú cơ quan 16 thuật. Rất nhiều người đều là Công Thâu gia địch nhân. Nếu để cho Công Thâu Cửu tiến vào cấm địa mất thất, dạy ùn bọn hắn coi như nguy hiểm. Tiểu Cao tiếp tục bổ sung đến. Công Thâu Cửu, hắn cũng từng đã nghe qua nhân phẩm của hắn, chỉ sợ hắn là một cái vô ác không tha đại phôi đản, vì thắng lợi nhưng là chuyện gì đều có thể làm đi ra. Mặc gia cho tới nay để sướng kiêm yêu, cơ quan thuật tạo ra được đến chính là vì dân chúng cung cấp thuật tiện. Nguyệt Nhi vừa mới cầm lấy Huyền Âm bảo hạt, cuối cùng một thủ khúc cũng đã diễn tấu hoàn tất, sau mua những cái kia đao tường đống nhiên liền lui ra phía sau, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ rất nhanh liền tiến xuống dưới đất. Cửa này rốt cục thông qua được. Giai ùn thở dài nhẹ nhõm, nhìn xem Nguyệt Nhi cùng Thiếu Vũ cùng Thiên Minh. Cửa này thật đúng là mạo hiểm à, chúc mừng chủ ký sinh, ngài đã thành công thông qua cửa ải này, ngài đem lấy được thưởng. Chúc mừng ngài thu hoạch được ngẫu nhiên rút ra ban thưởng, xin ngài rút ra. Rút ra đang tiến hành, xin ngài sau đó. Chúc mừng chủ ký sinh, ngươi thu được trên thông thiên văn giới dành địa lý năng lực. Nếu như giải hoàn tất, xin ngài quan bế hệ thống. Cái này liền là hệ thống phiền toái sự tình, mỗi lần đều lại đột nhiên nhảy ra, Giai ùn cũng là bị giật nảy mình, bất quá rất lâu không có nghe được hệ thống thanh âm, Giai ùn đều nhanh quên mình không phải người của thế giới này. Giai ùn bọn hắn thông qua được cái này cửa ải, tiếp tục đi lên phía trước, còn có cửa ải các loại lấy bọn hắn đi sông, khó khăn luôn luôn càng ngày càng khó, càng ngày càng có tính khiêu chiến, không biết bọn hắn cuối cùng sẽ trở nên nữ, sẽ thành công thông qua Mặc gia đệm sao. Nơi này kỳ kỳ quái quái, lớn như vậy, chúng ta không phải là đi lầm đường. Giai ùn đi ở trước nhất, con đường này bọn hắn đi cực kỳ lâu. Vừa lúc bắt đầu chỉ có một phần nhỏ vân khí, càng chạy đến đằng sau, mây kỳ ùn lại càng lớn. Biết hiện tại, trọng đại đã thấy không rõ phía trước đến tột cùng có những thứ gì, Giai ùn cảm thấy rất kỳ quái, với lại trung quanh đều là yên tĩnh, hắn bên trong có chút cố kỵ. Có lẽ ở phía trước có mới nguy hiểm đang chờ bọn hắn. Ai, chúng ta dạng này đi được bao lâu rồi? Thiên Khai bắt đầu đoán trách, tuổi của hắn nhỏ nhất, với lại lại không có võ công, thật không chịu được nổi. Bọn hắn dọc theo con đường này đi thẳng, không biết lúc nào là cái cuối cùng. Kỳ thật Thiên Minh cũng không sợ phía trước gặp được nguy hiểm gì. Tựa hồ nguy hiểm gì bọn hắn đều sẽ biến nguy thành an, với lại Thiên Minh cũng không đem sinh tử nhìn đặc biệt trọng yếu. Con đường phía trước giống như không đồng dạng a. Giai ùn đi tới, đột nhiên nhìn thấy con đường phía trước, đại mật kỳ ùn đã thời gian dần trôi qua tảng ra, con đường cũng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ là phía trước đột nhiên xuất hiện hai con đường, với lại hai con đường dáng vẻ lớn lên giống như lúc, cũng không hề có sự khác biệt. Và đến gần xem xét thời điểm, Giai ùn triệt để bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Giờ này khắc này bọn hắn đứng tại hai tòa pho tượng trước mặt, cái này hai tòa pho tượng 10 phần to lớn. Bọn hắn đứng tại tượng đá này trước mặt tượng như sắp kiến nhỏ bé. Giai ùn thời gian dài như vậy đến nay cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy lớn như thế tượng đá. Xem ra Mặc gia trong cấm địa đây là để hắn mở rộng tầm mắt. Thật là lớn thạch đầu nhân a. Thiên Minh từ phía sau từ từ cùng lên đến, thật vất vả đuổi theo Giai ùn bọn hắn tiếp bước chân, mình bị mệt thở hổn hển, ngẩng đầu xem xét, vậy mà thấy được hai tòa tượng đá ở trước mặt mình. Thiên Minh đơn giản nhìn ngây người, cái này đến cần muốn bao lớn công trình á ân. Hai cái thạch đầu nhân lớn lên không giống nhau. Thiên Minh trái xem phải xem, tại tượng đá chung quanh dạo qua một vòng. Tả hữu cẩn thận phân rõ, mới phát hiện nguyên lai hai tòa tượng đá lớn lên không giống nhau lắm, mặc quần áo cách đan mặc cũng tốt, cầm trong tay binh khí cũng tốt, cũng khác nhau. Một cái ở bên trái, một cái ở bên phải, bên cạnh đều có đạo đường. Đồng đốc, người khác thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra, còn cần ngươi trước thời gian. Giai ùn cảm thấy Thiên Minh thật sự là quá hài hước, nhưng phàm là nhìn thấy tòa này tượng đá người đều biết cái này hai tòa tượng đá là không giống nhau a, vừa mới vừa Giai ùn còn không có lý giải trời đang làm gì đấy. Nguyên lai là đang quan sát cái này hai tòa tượng đá a, ngươi đã nhìn ra, làm sao không nói sớm đâu. Thiên Minh không hiểu. Giai ùn bọn hắn đã nhìn ra, nhưng lại không ai nói ra. Nếu như phát hiện một chút mánh khỏe 780 nên nói ra, như vậy mọi người mới có thể hết thể thương lượng, hết thể nghĩ biện pháp. Thiên Minh vẫn luôn là dạng này tư tưởng, bởi vì ta căn bản không có nghĩ đến còn có người nào sức quan sát sẽ thấp đến loại trình độ này. Giải Ùn hơi hợt đáp lại một câu. Thiên Minh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Giải Ùn, lại không tốt phản bác, giống như chuyện là như thế này. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ, đành phải cười nhìn về phía Giải Ùn. Ngươi có muốn hay không ngốc như vậy, tiểu đệ? Thiếu Vũ nghe được Giải Ùn cùng Thiên Minh đối thoại, nhịn không được đánh lấy Thiên Minh. Ngươi cái tên này. Thiên Minh cũng không phục thua, nhất là đối phương là Thiếu Vũ. Hai người đều là đại ca không nói nhị ca. Bình thường rất nhiều chuyện cũng hầu như là cãi nhau, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ vì đây là một số chuyện mà đùa giỡn sự tình còn thật không ít. Nguyệt Nhi nhìn xem hai người ngươi truy ta chạy, lẫn nhau đùa giỡn, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Loại trang diện này, nàng đã quá quen thuộc. Nhìn lấy hai cái tượng đá phân biệt đối ứng con đường khác nhau. Giai Ùn cũng không để ý tới cái này hai tiểu huynh đệ đùa giỡn, tự mình một người tập trung tinh thần nghiên cứu cửa này thẻ. Giai Ùn mặc dù vậy, thường thấy Thiên Minh cùng Thiếu Vũ đùa giỡn, nhưng là hắn vẫn không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ điên áo, nhất là tại trọng yếu như vậy thời điểm. Giải quyết vấn đề mới là trước mắt chủ yếu nhất sự tình. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/27446 Chương 385, lựa chọn. Bên trái cái này từ phục sức bên trên nhìn, giống như là một cái quý tộc, bên phải cái này, từ phục sức bên trên nhìn, giống như là một cái kiếm khách. Giải Ùn đối hai cái này tượng đá tiến hành so sánh, hai cái này tượng đá hoàn toàn không phải cùng một cái loại hình, nhắc tới cũng kỳ quái. Dưới tình huống bình thường loại này tượng đá hoặc là hai cái vương công quý tộc, hoặc là hai cái người tập võ, bọn hắn là thế nào nhận thức đâu? Hỗn đản. Thiên Minh lúc đầu muốn xông qua dùng nắm đấm của mình đập Thiếu Vũ, làm sao Thiên Minh căn bản không biết võ công, mà Thiếu Vũ vốn chính là đại lực sĩ, cho nên Thiên Minh còn chưa tới Thiếu Vũ phía trước, Thiếu Vũ liền dùng hai tay chống đỡ Thiên Minh đầu, để hắn không thể động đậy. Vô luận Thiên Minh giãy giụa như thế nào đều trốn không thoát mưa lòng bàn tay Thiên Minh, chỉ có thể lại hô lại mắng. Ở trong đó có hàm nghĩa gì đâu? Giải Ùn đối với hiện tại những chuyện này đều đã tập mãi thành thói quen. Thiên Minh cùng Thiếu Vũ luôn luôn ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần nói. Bọn hắn loại huynh đệ này tình nghĩa, mặt ngoài mặc dù đánh tới, trên thực tế tình cảm của hai người thâm hậu đây. Giải Ùn còn tại Minh Tư khổ tưởng ứng đối ra sao chuyện trước mắt. Người thả ta ra, người. Thiên Minh bị Giải Ùn tay bị đau. Thiếu Vũ cũng không có buông ra hắn ý tứ. Thiên Minh dùng sức dây rủa, muốn chạy ra Thiếu Vũ ma chảo, nhưng là cũng không có ích lợi gì. Tại Thiếu Vũ trong tay, trừ phi Thiếu Vũ mình dừng tay, nếu không căn bản không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của hắn, dù sao nhiều năm như vậy võ công cũng không phải là luyện không. Giải Ùn, ngươi thấy thế nào? Thiếu Vũ nhìn thấy Giải Ùn chính đang tự hỏi, xác thực, hai bên trái phải tượng đá hoàn toàn không nhất trí, trong này khẳng định là có thâm ý Mặc gia tổ tiên là sẽ không làm loại này vô dụng công, tại Mặc gia cấm địa, mọi chuyện cần thiết đều cần phải cẩn thận, mọi chuyện cần thiết đều có thể trở thành manh mối. Thiếu Vũ muốn biết Giải Ùn hiện tại ý nghĩ. Các ngươi hai cái đừng làm rộn, cái này trên mặt đất có chữ viết đâu. Giải Ùn nhìn Thiếu Vũ cùng Thiên Minh ở nơi đó, mấy thị được không phiền. Hiện tại đúng là bọn họ nghiên cứu sự tình, nghĩ biện pháp thời điểm, mà Thiếu Vũ cùng Thiên Minh hai người lại tựa hồ như là trời tính đại phát. Đối tại chuyện trước mắt cũng không có 10 phần dáng vẻ khổ não. Cho dù là dạng này, vậy ít nhất cũng không nên quấy rầy đến hắn suy nghĩ a mặt đất chữ viết là cái gì. Thiếu Vũ nghe được Giải Ùn tựa hồ có chút tức giận bộ dáng, lập tức liền buông ra Thiên Minh, đi lên trước nhìn xem Giải Ùn, chững chạc đàng hoàng nói đến. Hắn đến thời điểm còn không có chú ý tới nguyên lai trên mặt đất còn có chút văn tự. Chỉ vào xem lấy cùng Thiên Minh điên náo loạn. Hiệp đạo tuyến đường chính, chớ có hỏi mực hỏi. Giải Ùn mỗi chữ mỗi câu niệm trên mặt đất văn tự, mặc dù hắn không phải rất minh bạch cái gì gọi là mực hỏi chớ có hỏi. Nhưng là những chữ này khẳng định có nó có thể giải thích rõ ràng địa phương, hoặc là những văn tự này lại đang ám chỉ bí mật gì. Giải Ùn tạm thời còn không nghĩ rõ ràng. Xem ra hai con đường này một đầu gọi là tuyến đường chính, một đầu gọi là hiệp đạo. Phía trước bốn chữ Thiếu Vũ thế nhưng là làm rõ ràng không công, hẳn là bên trái cái này phục sức giống như là quý tộc con đường này hẳn là liền gọi là vương đạo. Mà bên phải đầu kia phục sức giống như là kiếm khách hẳn là hiệp đạo. Nên đi con đường nào đi đâu? Giải Ùn một đầu vân thủy, hai con đường này có phải hay không là có một đầu là chính xác con đường, mặt khác một đầu liền là sai lầm con đường, cho nên trọng yếu nhất chính là nhìn ngươi lựa chọn cái nào một con đường. Một khả năng khác liền là hai con đường này, vô luận là cái nào một đầu đều có hắn cửa ải, chỉ là ngươi lựa chọn cửa ải khác biệt, như vậy ngươi đối mặt khó khăn liền là khác biệt. Giải Ùn. Thiên Minh bị Thiếu Vũ buông ra về sau, cả người đầu váng mắt hoa, vừa mới bị Thiếu Vũ chống đỡ đầu thời điểm, mình mặc dù một mực tại dãy rủa, nhưng là ánh mắt của hắn nhìn thấy cái kia tượng đá thiếp dưới đáy tựa hồ cũng có một chút văn tự. Không biết Giải Ùn bọn hắn có thấy hay không. Thiên Minh, thế nào? Bị Thiên Minh xảy ra bất ngờ một tiếng la lên, Giải Ùn hơi nghi hoặc một chút. Thiên Minh tiểu tử này cho tới bây giờ đều là không tham dự những chuyện này. Mỗi lần gặp cửa ải địa phương, hắn tựa hồ đầu óc không đủ dùng dáng vẻ, đương nhiên, Giải Ùn cũng không có nghĩ tới hắn có thể giúp đỡ được gì. Cái kia có giống dưới chân chữ có phải hay không là ngươi cũng đã thấy? Thiên Minh đối Giải Ùn nói đến. Kỳ thật Thiên Minh cảm thấy Giải Ùn khẳng định là thấy được, dù sao giống Giải Ùn như thế bén nhạy sức quan sát cũng không phải là ai cũng có. Chỉ là nhìn Giải Ùn bọn hắn một mực không có thảo luận đến cái này đi lên, thế là hắn nhịn không được nâng lên. Có giống dưới chân cũng có chữ biết. Thiếu Vũ nghe Thiên Minh tiểu nói này, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Minh tiểu tử này sức quan sát vẫn là có thể, không giống dưới chân cũng có chữ viết, đoán chừng Giải Ùn cũng không có thấy a, không phải không có khả năng một mực tại nghiên cứu cái này dưới lòng đất mấy chữ này, với lại từ Giải Ùn phản ứng đến xem, hắn tựa hồ là thật không biết. Ân. Thử. Nguyên lai trên đời này còn có người sức quan sát sẽ thấp đến loại trình độ này. Thiên Minh nghe được Thiếu Vũ kinh ngạc bộ dáng, ngựa ý thức được nguyên lai Thiếu Vũ cũng không biết có giống dưới chân có chữ, vừa mới bị Thiếu Vũ mắng cho một trận, lần này rốt cục có thể nói trở về. Ngay sau đó Thiên Minh xoay quay đầu, hai tay vây quanh ở trước ngực, lớn tiếng đối Thiếu Vũ nói đến: "Vậy là ngươi ngay cả Dư Ùn cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ mắng?" Thiếu Vũ nghe được Thiên Minh nói như vậy, biết hắn là đang giận, cũng không để ý tới cũng không có sinh khí, dù sao Thiên Minh vẫn là một đứa bé, hắn không sẽ cùng tiểu hài tử chấp nhận. Nhưng cùng lúc, Thiếu Vũ lại muốn giết một giết Thiên Minh nguyệt khí, đành phải đem Dư Ùn cùng Nguyệt Nhi rời ra ngoài nói sự tình. "A, không phải không phải." Thiên Minh làm sao biết Thiếu Vũ tâm tư, nghe được Thiếu Vũ kiểu nói này, lập tức cảm giác đến mình nói sai, cái này không ngay cả Dư Ùn cùng Nguyệt Nhi cùng nhau sao? Hắn nhưng không có cái này ý tứ. Hắn chỉ muốn đạp dù kỳ một cái Thiếu Vũ, không nghĩ tới bị Thiếu Vũ kiểu nói này, tự mình ngã có chút rước họa vào thân. "Các ngươi hai cái cũng thật là, Thiên Minh, tượng đá xuống đến ngọn nguồn biết là cái gì?" Dài Ùn nghe được Thiếu Vũ cùng Dài Ùn hai người ở nơi đó ngươi một câu ta một câu đấu võ mồm, mặc dù nhiều khi Thiên Minh cùng Thiếu Vũ đấu võ mồm sẽ để cho bầu không khí trở nên hoan mau dậy đi, sẽ không như vậy âm u đầy tử khí, cũng sẽ cho mọi người mang đến rất nhiều sung sướng, nhưng là có một vấn đề chính là, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ giống như bình luôn luôn không biết lựa chọn thích hợp thời gian một chút đấu võ mồm, mà là tùy thời tùy chỗ cũng có thể đấu võ mồm. Ta chỉ nhận đến đây là mấy chữ. Ta." Thiên Minh nghe được Dài Ùn kiểu nói này, lập tức chạy đến tượng đá trước mặt cẩn thận phân biệt, chỉ là những chữ này, Thiên Minh tựa hồ không quá nhận ra, không biết là cái nào một quốc gia văn tự, với lại đối với Thiên Minh tới nói, hắn biết chữ lượng vốn lại ít, cho nên thường thường không quá biết chữ, đây cũng là thuộc về bình thường hiện tượng. Thiên Minh đại hiệp võ công cái thế, bất quá chữ lớn không biết mấy cái. Thiếu Vũ ở bên cạnh tiếp tục chế giễu Thiên Minh không biết chữ đây là mọi người đều biết sự tình, Thiên Minh mình cũng không cảm thấy buồn cười. Cuốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu một phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446 Chương 386, đánh cờ. Qua cái này đạo môn liền là cấm địa trung tâm. Công đâu cùng nhau đi tới, hết sức thuận lợi, bởi vì tinh thông cơ quan chi thuật, cho nên tìm tới những vật này đối với hắn mà nói cũng không có chuyện gì khó xử. Hắn chỉ cần ứng dụng những gì mình biết tri thức liền có thể rất nhẹ nhàng nhìn thấu mặc ra những này cơ quan. Không phải làm sao xứng đáng hắn công thâu cựu ba chữ này, không phải hắn cũng vô pháp trở thành công thâu gia trưởng môn nhân. Hắn nhưng là có nhất định thực lực. Đây là hiệp đạo chi môn, bọn hắn tiến vào. Ban đại sư nhìn thấy bên phải bánh răng bắt đầu chuyển động, mặc hoạch là cả tòa cơ quan thành trung tâm, khống chế toàn bộ cơ quan thành, cho nên cũng khống chế mặc ra cấm địa cái này cùng một chỗ, chỉ cần mặc ra đệm có một cái cửa ải có động tĩnh, hắc hoạch thất bên trong bánh răng liền sẽ chuyển động. Hiện tại, mặc hoạch thất bên trong hiệp đạo cái kia cửa ải bánh răng đã bắt đầu chuyển động, nói rõ có người tới nơi đó. Các ngươi nhìn, bên này cũng có động tĩnh. Tại Lam đại sư nhìn bên trái cái kia bánh răng bắt đầu chuyển động thời điểm, chỉ chốc lát sau trộm cướp cũng nhìn thấy bên phải bánh răng bắt đầu chuyển động, mặc dù chuyển động biên độ phi thường nhỏ, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa, không biết tại cái nào cửa ải cũng có người giấu chân. Đây là vương đạo chi môn. Cái này, chẳng lẽ bọn hắn không có ở cùng một chỗ, tách ra hành động. Ban đại sư đi tới nhìn thấy, hết sức kinh ngạc. Vương đạo cùng truyền đạo chi môn là hai cánh cửa, phân biệt bị hai cái khác biệt bánh răng khống chế, hắn muốn cho là bọn họ bốn người là một mực tại cùng nhau. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tách ra. Ban đại sư vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới bây giờ tình huống, đây đối với cái kia bốn cái tiểu hài nhi tới nói là mười phần tàn nhẫn sự tình, lúc đầu nhiều người thời điểm còn có thể cùng một châu nghĩ biện pháp, bây giờ tốt chứ, chia binh hai đường, không biết người nào đi cung cấp nói, người nào đi vương đạo, phàm là có một cái không có đi đúng, hoặc là nói hai cái đội ngũ đi ngược, phần thắng liền trở nên mười phần nhỏ bé. Tuyến đường chính cùng hiệp đạo, cái này hai đạo môn bọn hắn tiến vào gặp được cái gì? Lương Thụ nghe được ban đại sư một bộ mười phần dáng vẻ khẩn trương, tựa hồ tại cái này hai đạo môn bên trong đều không có vật gì tốt, liền là dạng gì nguy hiểm để ban đại sư như thế lo lắng, hắn thiếu chủ còn ở bên trong, nếu quả như thật nguy hiểm như vậy, hắn thiếu chủ nhưng muốn làm sao tài nữ tử á thiên hạ bạc trắng, duy ta độc đen. Mặc môn tuyệt thuật, khắc mà không công. Mưa đi đến vương đạo cái này trong thạch thất, chỉ thấy trước mắt có một cái cự đại long ỷ, còn có cùng một chỗ phiến đá, Thiếu Vũ cảm thấy hiếu kỳ, đi lên đi nhìn tấm nhìn trời lại biết là vật gì, liền thấy cái này 16 chữ. Tốt một cái thiên hạ bạc trắng duy ta độc mực, mặc ra tổ sư ra không hổ là khai sơn lập phái một đời tông sư. Ít mặt cẩn thận trở về chỗ đây là 6 cái chữ, chữ chữ châu. Người trong thiên hạ đều là thiện lương ngây thơ người, mà chỉ có ta trong lòng mình dơ bẩn nóng nảy. Hoặc là có thể hiểu thành coi như thiên hạ đều có phần giàu tinh thần trọng nghĩa, nhưng là chính ta lại là đen. Lý giải góc độ khác biệt, lý giải đi ra khái niệm tự nhiên cũng sẽ có điều khác biệt. Chỉ bằng vào cái này 8 chữ, anh hùng thiên hạ ai không kính ngưỡng. Thiếu Vũ cảm thấy cái này 16 chữ, chỉ địa hữu thanh, nói năng có khí phách, 10 phần hữu lực nói minh bạch cái này vương thất người ở bên trong bản thân định vị. Cái này 8 chữ cho thấy cái này mặc ra tổ sư cùng anh hùng khí phái. Còn có hắn khát vọng cùng hùng nhỏ. Giai ưu nối vị này mặc ra tổ sư ra rất là bội phục. Nhưng phía sau những chữ này lại có chút cổ quái, phạm sư phụ dạy ta binh pháp, đối với địch nhân muốn công mà khắc chi. Mà mặc môn tuyệt thuật, khắc mà không công là cái gì ý tứ? Phạm sư phụ là học tập tôn tử binh pháp. Hắn là Thiếu Vũ lao sư, chỉ là cho tới nay phạm sư phụ kiêu ngạo cho kiến thức của hắn đều là đánh hạ chi. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy một cái khắc mà không công, Thiếu Vũ đơn giản có chút đầu góc mê muội. Cái này giống như ngược lại là cái bàn cờ dáng vẻ, chẳng lẽ cái này tuyến đường chính có thất lại là một cái đánh cờ tiêu khiển cơ quan? đối với đánh cờ, Thiếu Vũ ngược lại là có chút hứng thú. Trước kia Phạm sư phụ liền dạy hắn đánh cờ, hắn bởi vì thiên tư thông minh, tự mình một người nghiên cứu suy nghĩ, cũng là đối đánh cờ có hiểu một chút. Giai ổn tại thông hướng hiệp đạo mật thất trên đường, đột nhiên nhớ tới một việc. Đối với vương đạo cùng truyền đạo, hắn phải chăng có thể hỏi một chút hệ thống đâu? Thế là Giai ổn mở ra hệ thống. Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài sau đó. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó. Kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài tìm đọc. Giai ổn dẫn đầu tìm tòi cái gì là vương đạo, dạng này hắn đối với Thiếu Vũ chuyện bên kia cũng hơi có một cái đại khái hiểu rõ. Tuyến đường chính chi thất có một cái ván cờ, không phải một cái bình thường ván cờ, mà là căn cứ Mặc Gia tuyệt học tinh túy thiết kế mà thành mực công cờ trận. Mặc Gia tổ sư ra 10 phần phản cảm Tôn Tử binh pháp, cho rằng Tôn Tử binh pháp sẽ cho thiên hạ bách tính mang đến giết chóc. Mực công là tổ sư ra sáng lập dùng cho đối kháng binh gia công lược tuyệt học. Côn vợ ở, bị đạn. Này tấm ván cờ cũng là như thế, này tấm ván cờ cùng cờ vây điểm khác biệt lớn nhất liền là cờ vây giảng cứu giết chóc, chính mà khắc chi. Mặc Gia chủ trương phi công kiếm yêu, tổ sư ra cho rằng muốn đạt được thắng lợi, cũng không phải là muốn thông qua giết chóc, hắn cho rằng công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Cùng cờ vây rõ ràng khác biệt liền là mực công ván cờ bên trong không có bất luận cái gì quân cờ bị giết chết, khi một phương quân cờ bị một phương khác quân cờ trước sau vòng vây, cái kia những quân cờ này liền chuyển hóa thành một phương khác. Đương nhiên, nếu như những quân cờ này lại bị vây chắn lúc còn có thể lần nữa chuyển hóa, cuối cùng sáu thập tứ nghiên cứu bản cờ che kín lúc, liền song phương ai quân cờ số lượng nhiều, phương nào liền chiến thắng. Mực công cờ trận đặc điểm lớn nhất liền là hai phe địch ta tình thế công thủ chuyển đổi, có thể nói, thay đổi trong nháy mắt, long trời lở đất. Nếu như tìm đọc hoàn tất, xin ngài quan bế hệ thống. Hệ thống chính đang đóng, xin ngài sau đó. Giai ùn đóng lại hệ thống, đối Thiếu Vũ chuyện bên kia hơi có hiểu một chút. Giờ này khắc này hắn cũng không có biện pháp giúp trợ Thiếu Vũ, dù sao đối với đánh cờ, Giai ùn cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, dù cho có không gian ma pháp có thể tiến hành di chuyển tức thời, nhưng là Thiên Minh cùng Nguyễn Nhi, bọn hắn cũng là cùng với chính mình, cần bảo vệ cho mình. Xem ra, Thiếu Vũ tình huống bên kia cũng không khá lắm dáng vẻ, hắn không biết ít mặt phải chăng có thể ứng phó tình huống hiện tại. Hắn có chút bận tâm Thiếu Vũ, hắn không biết ít nam đối tại tình huống hiện tại phải chăng có thể khống chế, hắn còn nhớ rõ ít trước kia đã nói với hắn, từ lúc nhỏ Phạm sư phụ liền dạy hắn đánh cờ, mặc dù đối kỳ nghệ cũng không phải là rất tinh thông, nhưng là cũng được cho thuần thủ. Chỉ là Thiếu Vũ cho tới nay đều là học Tôn Tử binh pháp này chủng loại hình đánh cờ chiến thuật, đối mặt Mặc Gia đánh cờ chiến thuật cũng yêu cầu không biết có thể hay không ứng phó tới. Mặc dù lo lắng Thiếu Vũ, Giai ùn xác thực một chút biện pháp đều không có. A, thế mà vượt qua ta. Thiếu Vũ bên này cẩn thận nghiên cứu đánh cờ chiến thuật, nhìn một lúc lâu mới minh bạch nguyên lai cái này đánh cờ quy tắc, mặc dù là tân thủ, nhưng là Thiếu Vũ vẫn là rất có tự tin dáng vẻ. Hết sức đi nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà. Thiếu Vũ cho tới nay đều là một cái rất có tự tin người. Côn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu áo, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình Côn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/27446 Chương 387, Thiếu Vũ thông quan. Làm sao lại biến dạng này? Thiếu Vũ đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy, dù sao đối với hắn mà nói, hắn đánh cờ kỹ thuật vẫn tương đối tốt, đồng thời vừa mới một lần thao tác để hắn cùng cơ quan ván cờ tương xứng, chỉ là đột nhiên một nước cờ, đưa đến chênh lệch kéo đến đặc biệt lớn, đồng thời có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Sinh tử vô thường, sinh tử thật chi. Sinh tồn và tử vong đều là không có định số, mỗi một bước đều nhất định phải liên tục suy xét. Giai Ún nhìn thấy câu nói này trong nội tâm 10 phần nặng nề. Câu nói này tựa hồ có chút nói quá nghiêm trọng. Hạ tổng thể mà thôi, làm sao lại cùng sinh tử kéo lên liên hệ nữa nha? Chẳng lẽ lại bàn cờ này cục nếu như thua? Thiếu Vũ liên tục cầu cọ sát câu nói này ý tứ, đột nhiên nghĩ đến đây là Mặc Gia đệm, có chuyện gì là trong này không có? Trong này không cẩn thận liền sẽ sáu thi đấu thổ đánh mất tính mệnh, câu nói này ý tứ khẳng định đang nói bàn cờ này quyết định đối cờ người sinh cùng tử. Giai Ún bên trong 10 phần thần trương, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có một ngày mình sẽ đối mặt cục diện như vậy, hắn cũng không nghĩ tới mình có một ngày sẽ đem sinh tử của mình giao cho tổng thể cục. Hắn muốn quá chục triệu loại chết phương thức, duy chỉ có không có nghĩ qua cái này một loại. Không biết Giai Ún bên kia đến tột cùng thế nào. Trước khi binh giao đấu, nhất định phải tỉnh táo. Ít Nam một lần lại một lần cảnh cáo mình, chỉ là hắn trên trán toát ra từng viên lớn mồ hôi, thẳng hướng hạ trôi. Thiếu Vũ tay bắt đầu phát run, kể từ khi biết cái này ván cờ quyết định sinh tử của mình, hắn cũng không dám lại giống vừa rồi như thế rất nhẹ nhàng liền rơi xuống con cờ của mình, mỗi một bước, hắn đều sợ hãi mình hạ sai, sẽ dẫn đến đầy bàn đều thua. Trên lệch không lớn, nhất định có cơ hội. Mặc dù mình tay một mực tại phát run, nhưng là Thiếu Vũ vẫn là không ngừng nói cho ta biết mình, hắn có thể làm. Hắn nhất định có thể lập bàn. Dù cho chiếm hết hạ phong, Thiếu Vũ chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Đây là so đấu trí nhớ cửa ải, mà Thiếu Vũ am hiểu là chinh chiến xa trường, sớm biết liền tuyển cung cấp đường cái nào một con đường. Chỉ kém một cái tử. Trên bàn cờ hắc kỳ càng ngày càng ít, màu trắng quân cờ càng ngày càng nhiều. Thiếu Vũ cảm thấy áp lực rất lớn, màu trắng quân cờ chính là Thiếu Vũ con cờ của mình, nếu như không có hạ đúng, liền sẽ dẫn đến hắc kỳ thắng được, chỉ phải thua trận đấu này, Thiếu Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Với lại không có bất kỳ người nào có thể cứu hắn. Thiếu Vũ tâm một mực treo tại ngực. A, không tốt. Thiếu Vũ nhìn kỹ toàn bộ ván cờ, phát hiện bàn cờ này cục, màu đen quân cờ chiếm thượng phong, màu trắng quân cờ lại tựa hồ như tại kéo dài hơi tàn, loại cục diện này sẽ dẫn đến toàn bộ ván cờ rất khó lật bàn. Thiếu Vũ tâm đã nhấc đến cổ họng mà, nhưng là vẫn do dự, hắn hy vọng nhiều giờ ùn liền ở bên người có thể giúp hắn. Phí đầu góc sự tình, hắn ít nam thế nhưng là không quá am hiểu làm như thế nào đi đâu. Thiếu Vũ nhìn xem màu đen quân cờ lại nhìn xem màu trắng quân cờ, những con cờ kia tại cái này trên bàn cờ mặc dù sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, nhưng là Thiếu Vũ nhưng căn bản nhìn không ra bên trong dấu giếm huyền cơ. Hắn hy vọng nhiều mình có thể liếc mắt liền thấy những cái kia trên bàn cờ lỗ thủng, hoặc là nói có thể nhìn thấy đem đối phương đánh bại đến quan một bước, nhưng mà Thiếu Vũ không có cái gì nhìn ra. Nguy rồi, hoàn toàn không biết nên làm sao. Thiếu Vũ có chút đục trí, hắn thậm chí nhanh khóc lên. Đầu của hắn đã trống rỗng, không cách nào bình thường suy nghĩ, ở trong môi trường này, Thiếu Vũ cái chán một mực đổ mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, quá căng thẳng khiến cho nội tâm của hắn xoắn xuýt cùng tuyệt vọng. Ít Nam, dù là cuối cùng chỉ còn lại một mình ngươi cũng muốn trùng kiến Sở Quốc vinh quang. Đang tại Thiếu Vũ cảm thấy vô kế khả thi thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên hồi tưởng lại phụ thân của hắn đại nhân chinh chiến xa trường thời điểm, ngay tại cùng Tần Quốc quân đội thời điểm đối địch, phụ thân của hắn đã từng đã nói với hắn như thế một phen. Phụ thân muốn hắn kiên cường, phụ thân hy vọng hắn có thể một lần nữa đem nước trấn hưng. Mặc dù khi đó Thiếu Vũ có một loại cảm giác khác thường, nhưng là hắn không biết, phụ thân của hắn nói xong những lời này về sau liền chết trận xa trường. Cho đến nay, Thiếu Vũ đều mười phần hoài niệm phụ thân của hắn. Vâng. Khi đó hắn tấm sắt tranh tranh đáp ứng phụ thân, hắn chưa từng có nghĩ tới hắn làm không được, có người trong nội tâm có một loại tự nhiên tự tin, Thiếu Vũ liền là như thế. Phụ thân nói có thể, như vậy hắn liền có thể. Từng ấy năm tới nay như vậy, Thiếu Vũ mỗi lần đều theo lúc hoàn thành nhiệm vụ, đứng hạn tập võ. Xưa nay không trộm gian dùng mạnh lưới. Dù cho phụ thân đã không tại rất lâu. Ha 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 ha, cái này mới là con của ta. Thiếu Vũ phụ thân nhìn xem Thiếu Vũ trả lời như thế chém đinh chặt sắt, rất là hài lòng, không hổ là con của hắn, tương lai có đại tướng phong phạm. Thiếu Vũ mặc dù không minh bạch phụ thân đại nhân đến tột cùng cần làm chuyện gì mà cười ngông cuồng như thế, nhưng là hắn biết, giờ này khắc này phụ thân rất vui vẻ. Thiếu Vũ thích xem đến phụ thân hắn cười to dáng vẻ. Dù sao mỗi ngày mặt đối mình thủ hạ thép lấy một cái mặt, mặt đối cấp trên của chính mình lại cau mày mắt chuột. Thiếu Vũ cảm thấy loại trạng thái này có một ít buồn nôn, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi. Phụ thân, phụ thân. Phụ thân nói xong câu đó liền rời đi, chỉ còn lại có ít một người ở phía sau la lên, nhưng là phụ thân đại người thật giống như căn bản là không có nghe được bộ dáng một mực tiếp tục đi lên phía trước, vô luận Thiếu Vũ như thế nào la lên liền là không đáp ứng. Kỳ thật phụ thân của hắn nghe được, chỉ là hắn không dám quay đầu, hắn sợ hãi vừa quay đầu lại, liền sẽ bỏ không được rời đi. Người, không đều là như vậy sao? Thiếu Vũ chỉ là thấy được phụ thân đại nhân kiên nghị bóng lưng, từ đó về sau liền không còn có nhìn thấy phụ thân vinh quy quê cũ. Lớn lên về sau mới minh bạch, cái kia từ biệt đúng là vĩnh biệt. Thiếu Vũ thật vất vả lấy lại tinh thần nhìn trước mắt ván cờ, chợt phát hiện bản cờ này cục đi tới một loại cấp độ, liền là đối phương không có quân cờ có thể rơi xuống. Nhìn ngươi không có tử nhưng rơi xuống, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Trong lúc vô tình phát hiện như thế một chuyện, Thiếu Vũ có chút vui vẻ, nếu như đối phương không có quân cờ một, không có thể rơi xuống, như vậy sự tình liền trở nên đơn giản nhiều. Toàn bộ ván cờ liền có lật bàn cơ hội. Trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng. A, thế mà còn có loại chuyện này, ngươi lại không tử nhưng rơi xuống. Một bước tiếp lấy một bước, Thiếu Vũ không thể tin được vậy mà có thể thuận lợi như vậy. Cái này mặc ra ván cờ cùng phổ thông cờ vây là không giống nhau, đối phương không có cờ nhưng rơi, nói rõ đối thủ quả thực lợi hại, đây chính là đem chọn bản cờ bỏ vào một loại cực hạn trạng thái. Thiếu Vũ ba lần cũng hai lần, ván cờ từ từ biến nguy thành an, chỉ gặp điểm số thời gian dần trôi qua dâng lên, biết cuối cùng điểm số vượt qua đối thủ, khi Thiếu Vũ rơi hạ một viên cuối cùng quân cờ thời điểm, chỉnh bị cục quân cờ toàn bộ đều biến thành Thiếu Vũ trong tay quân cờ, đại hoạch toàn thắng. Vừa mới bởi vì thất thế mà đưa đến cơ quan phát động cũng dần dần khôi phục tại chỗ. Cuốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu náu. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/27446. Chương 378, tự động. Thiếu Vũ tâm rốt cục rơi xuống. Cho dù Trung Quốc chúng ta binh khí cùng Trung Nguyên binh khí khác biệt khá lớn, nhưng là ta cũng chưa từng thấy qua cổ quái như vậy binh khí. Thiếu Vũ thắng bàn cờ này cục, ở trước mặt mình cái kia thanh long đầu bắt đầu không ngừng lay động cuối cùng vỡ vụn trước mặt mình, chỉ gặp bên trong có một thanh binh khí lưỡi dao. Phá trận, bá vương thương. Cây đao này lớn lên 10 phần quái dị, trên thân quấn quanh lấy một chút rợ rạc gồng, nhìn kim quang lòng lánh, từ xưa đến nay, Sở Quốc binh khí liền là lấy quái dị chứ danh, nhưng là Thiếu Vũ đã lớn như vậy đến nay cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua quái dị như vậy lưỡi đao. Thiếu Vũ nhìn trước mắt thanh này kim quang lòng lánh thái đao, bên trong mặc niệm lấy phía trên văn tự. Phá trận bá vương thương, thì ra là thế, rất hợp khẩu vị của ta. Thiếu Vũ có chút mở, mình đang lo không có vũ khí đâu, cái này không liền đưa tới cửa, hắn lấy xuống ở trên tay mình thử mấy lần, cũng không tệ lắm, mình đem cái này cây đại đao vung vậy 10 phần thuận tay, xem ra mặc ra trong tấm địa thật đúng là rất thật tốt đồ đâu. Không biết dùn bên kia đến tột cùng thế nào. A, đem tia sáng dạng này che kín cả sân động, mặc ra tổ sư ra thật là thật lợi hại. Giai Un bọn hắn thận trọng đi tới hiệp đạo lúc mới nhập môn, sau đó mở cửa tiến 16 đi. Chỉ thấy bên trong có một loạt lại một loạt binh sĩ cầm đại cây quạt. Hắn chợt thấy lối vào có một chiếc gương, liền đi qua xoay tròn một cái, chỉ thấy được nào đó cho góc độ, tấm gương liền sẽ phản xạ ra rất nhiều tia sáng. Giai Un lập tức liền minh bạch trong đó nguyên lý. Phức tạp như vậy cơ, quan kết cấu, nơi này đến cùng là địa phương nào? Thiên Minh nhìn thấy Giai Un thao tác, bên trong 10 phần hiếu kỳ, coi là Giai Un tại phá giải cái này cơ quan bên trong chi thuật, kỳ thật nói trắng ra là, Giai Un chẳng qua là hiểu được một chút vật lý tri thức. Thông qua góc khúc xạ cùng phản xạ sừng góc độ, mượn nhờ phía ngoài ánh sáng đem cái mùi này chiếu sáng mà thôi. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Giai Un nghe được Thiên Minh hỏi lên như vậy, cũng không biết như thế nào trở lại. Đây là địa phương nào, nói lớn liền là Mạc gia đệm, nói nhỏ liền là truyền đạo cái này cửa ải, nếu như nhất định phải nói cụ thể minh bạch đây rốt cuộc là địa phương nào, Giải Ẩn cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Đành phải vừa đi vừa nhìn. Thiên Minh, Mạc gia trong cấm địa cơ quan trung điểm, tại không có làm rõ ràng trước đó, tuyệt đối không nên tùy tiện chạm đến những này đồng nhân. Giải Ẩn một đám người chậm rãi từ trung ương đi qua, hai bên thanh đồng ảnh hình người thật sự là có chút liệu người. Giải Ẩn nhìn thấy Thiên Minh cái gì cũng không quan tâm, một người vọt tới phía trước, lập tức trước thời gian đến, dù sao Thiên Minh luôn luôn muốn gây một chút phiền toái mới tốt. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Thiên Minh mặc dù biết Giải Ẩn là hảo tâm nhắc nhở, nhưng trong giọng nói vẫn có một ít không nhịn được ý vị. Giải Ẩn cũng không để trong lòng, hắn đã thành thói quen Thiên Minh dùng dạng này giọng điệu trả lời vấn đề của hắn. Trời ta cả ngày đều là lỗ mãng, Giải Ẩn hy vọng hắn cũng không nên cho mình gây quá nhiều phiền phức. Những này đồng nhập phía trên hiện đầy cho bụi, nhìn đã thật lâu không có người tiến vào. Giải Ẩn cẩn thận quan sát lấy hết thảy xung quanh, chỉ gặp những người kia trên thân hiện đầy cho bụi, đoán chừng cái này Mạc gia cấm địa thật lâu đều không có đã có người đến đây rồi, hoặc là nói phàm là có người tiến vào khả năng tại hai cửa trước liền từ tại không có thông qua mà chết đi. Nghĩ tới đây, Giải Ẩn không cảm thấy có chút hàn khí đánh tới. Giải Ẩn, thế nào? Đi tới, Giải Ẩn đột nhiên dừng lại một bước, quay đầu nhìn một chút đằng sau, Nguyệt Nhi đi theo Giải Ẩn sau lưng, nói thật, nàng cũng có chút sợ hãi, nhưng là nàng vẫn luôn nghĩ đến có Giải Ẩn tại, cho nên là gan cũng biến thành quá chút, bị Giải Ẩn động tác này giật mình, Nguyệt Nhi có chút tâm hoảng ý loạn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái này hệ người tựa hồ cùng vừa rồi có chút không giống nhau. Giải Ẩn lấy nhìn sau lưng một loạt đồng nhân, cảm thấy giống như bình thản vừa mới tiến vào không giống nhau lắm. Giống như bình phương hướng không đúng lắm, lúc tiến vào những cái kia tượng đồng đầu đều là hướng phía ngoài cửa, thế nhưng là lúc này những cái kia ảnh chân dung đầu đều là hướng phía bên trong. Nhưng là Giải Ẩn không dám xác định là không phải mình nhìn bỏ ra. Có cái gì không giống nhau a? Nguyệt Nhi cũng hay ngó qua chỗ khác nhìn một chút, không có phát hiện Giải Ẩn nói có cái gì không giống nhau. Những cái kia tượng đồng ở trước mặt mình cảm giác đều là một cái bộ dáng. Có lẽ là Giải Ẩn suy nghĩ nhiều quá a, cả ngày nghi thần nghi quỷ cũng không tốt lắm. Giải Ẩn tiểu nói này, Nguyệt Nhi đến là càng thêm sợ hãi. Bất quá nàng không dám nói ra. Không phải Thiên Minh không biết sẽ bị dọa thành bộ dáng gì. Ta luôn cảm thấy có một đôi mắt ở phía sau xem chúng ta. Giải Ẩn không hề cố kỵ nói ra bản thân tâm bên trong ý nghĩ, hắn luôn cảm thấy ở cái địa phương này có một người, một mực tại phía sau yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, nhưng là người kia lại không ra, thủy chung trong bóng đêm giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Không biết lúc nào mới ra đến. Nơi này ngoại trừ ba người chúng ta giống như không có người khác đi. Thiên Minh nghe được Giải Ẩn tiểu nói này, đông nhìn một chút tây nhìn một chút. Vừa lớn tiếng hướng về chung quanh hô vài tiếng, nhưng là bọn hắn nghe được chỉ có vô cùng vô tận hồi âm. Như thế một lần dày vò về sau, Thiên Minh xác định trong phòng này đại khái là không có người khác. Hắn cảm thấy Giải Ẩn lo lắng nhiều lắm, khẳng định là lâu như vậy đến nay các lần động não, đầu óc hơi mệt chút, dễ dàng xuất hiện ảo giác. Bất quá vẫn là phải cẩn thận chút. Giải Ẩn nghe được Thiên Minh tiểu nói này, cũng cảm thấy Thiên Minh nói có chút đạo lý, cũng không có quá để ý phía sau đôi mắt kia. Có lẽ thật là chính hắn suy nghĩ nhiều quá a. 257. Coi như gặp sự tình gì, đối phương chỉ có một người, bọn hắn thế nhưng là có ba người đâu. Làm sao có thể sợ chứ? Với lại Thiếu Vũ còn đi một mình đang tuyến đường chính bên trong. Hắn đều có thể một mình phó quan, ba người bọn họ cũng nhất định có thể. Và, lớn như vậy phò tượng A. Giải Ẩn đi thẳng về phía trước, xuyên qua hai hàng thẳng tắp tượng đồng, bọn hắn đi tới phòng đối diện, chỉ thấy một tôn cực đại vô cùng phò tượng đứng sừng sững trước mặt mình. Phò tượng này là một cái con mắt màu đỏ quái vật, cầm trong tay một thanh kiếm cùng một thanh lưỡi búa. Tư thế mười phần khoa trương. Giải Ẩn, ta có chút mà sợ hãi. Nguyệt Nhi lập tức bị pho tượng này kinh khủng bộ mặt biểu lộ hù dọa. Nếu như đây là một cái chân thực quái vật, vậy khẳng định phi thường khủng bố. Nguyệt Nhi cho tới nay đều là công chúa, cứ việc cửa nát nhà tan, Mặc ra người cũng đưa nàng bảo vệ rất tốt, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua khủng bố như vậy đồ vật. Cái kia, các ngươi ở chỗ này, ta đi dò thám đường. Thiên Minh mặc dù không nói lời nào, nhưng là Giải Ẩn cũng đã nhìn ra nội tâm của hắn sợ hãi. Có lẽ là đã trải qua quá nhiều chém chém giết giết, Giải Ẩn ngược lại là cảm thấy trước mắt cái này tượng đồng cũng không phải là đáng sợ như vậy. Một mình hắn hướng phía trước xem xét, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Giải Ẩn đi từ từ tiến lên, tôn này to lớn tượng đồng không nhúc đích. Cồn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/mẹm/27446. Chương 379, kinh tâm động phách. Một Giải Ẩn đường đi qua. Nguyệt Nhi ở phía sau la lên Giải Ẩn, phía trước nhìn mười phần đáng sợ bộ dáng, người máy kia khổng lồ như vậy, nếu như nó đột nhiên phát tác, chỉ sợ tại người ở chỗ này đều lại nhận nó tác động đến. Nguyệt Nhi có chút bận tâm Giải Ẩn, nhưng là Giải Ẩn lại không cảm thấy sợ hãi, tựa hồ loại này sóng to gió lớn, hắn thường thường kinh lịch. Nguyệt Nhi, tại cái này tượng đồng đằng sau giống như có đầu đường dáng vẻ. Giải Ẩn tiến lên, thông qua tượng đồng khe hở có thể xem đến phần sau tựa hồ có một cái thông đạo. Cái kia cái lối đi là một tổ cầu thang hình thức con đường, đi lên có một đạo đại môn, trên cửa có một thanh khóa. Giải Ẩn nhìn rõ ràng, chỉ là cái kia đạo môn phía trên chìa khóa tại đi nơi nào tìm đâu. Giải Ẩn có chút bồn chồn. Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Giải Ẩn xoay người nói cho Nguyệt Nhi mình nghe được tình huống, lại nhìn thấy Nguyệt Nhi một mặt mờ mịt nhìn xem mình, giống như bị người khống chế. Đột nhiên lại xoay người nhìn sau lưng, không có cái gì, sau đó lại quay đầu nhìn xem trước mặt tượng đồng. Các ngươi nhìn những này tượng đồng. Giải Ẩn không biết Nguyệt Nhi đến cùng đang tìm cái gì đồ vật. Hắn chỉ thật yên tĩnh nhìn xem Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi phát hiện những này tượng đồng tựa hồ có chút không giống, nàng vừa mới tựa hồ thấy được những này tượng đồng chuyển đầu chẳng cảnh. Với lại tuyệt đối không là hư ảo. Giai Ùn, nhanh lên một chút rời đi. Đột nhiên, chỉ thấy Giai Ùn sau lưng tôn này to lớn tượng đồng bắt đầu di động, trong ánh mắt đột nhiên có ánh sáng. Nguyệt Nhi đứng ở đằng xa nhìn xem nhất cử nhất động của nó, trong nội tâm mười phần lo lắng. Tựa hồ có chuyện gì liền muốn phát sinh. Hết thảy đều tới quá đột nhiên. A, chuyện gì xảy ra a? Giai Ùn nghe được mà như thế một hô, lập tức ý thức được mình là ở vào trong nguy hiểm, thế là hắn xoay người nhìn một chút đằng sau, Thiên Minh ở phía xa đã bị dọa đến trốn ở những cái kia cầm cây quạt tượng đồng phía sau. Loại trang diện này hắn thật cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Không, không, không thể nào, hắn giống như muốn sống lại. Giai Ùn run rẩy nói đến, giờ này khắc này, hắn đã sớm biết muốn phát sinh thứ gì, nhưng là bây giờ đột nhiên phát sinh những chuyện này, Giai Ùn lại cảm thấy có chút chống đỡ không được, nội tâm của hắn hiện lên một chút sợ hãi cùng sợ hãi. Dù sao cái này tượng đá thật sự là quá lớn, không sai biệt lắm là Giai Ùn đến gấp 10 lần chi đại. Thiên Minh, mau tránh ra. Giai Ùn sau lưng cái kia tượng đá bắt đầu di động đồng thời, bọn hắn vừa mới đi qua một hàng kia tượng đồng cũng bắt đầu khởi động cơ quan. Chỉ gặp trên tay bọn họ cầm cây quạt từng cái lẫn nhau rơi xuống đất, bởi vì là đồng làm, cho nên tựa như một cây đại đao rơi xuống, nếu như phía dưới có người, dù sao bị đoạn thành hai đoạn. Giai Ùn. Thiên Minh nhìn xem Giai Ùn, lại nhìn phía sau những chuyện lặt vặt kia tượng đồng, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Hắn ngây người như phông đứng ở nơi đó, cực kỳ giống một tôn tượng đồng. Giai Ùn nhìn thấy Thiên Minh bị dọa đến ngây dại, lập tức từ vị trí của mình chạy gấp tới. Nguyệt Nhi lúc này đã một cái cá chép lăn lộn trốn đến tượng đồng dưới chân. Thiên Minh, ngươi không sao chứ? Giai Ùn lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ lập tức chạy tới ôm Thiên Minh, sau đó hai người lại bỗng nhiên bị bắn ra. Thiên Minh cùng Giai Ùn đều bị phân biệt đánh đến khác biệt tượng đồng phía dưới. Những cái kia đại đao vẫn tại có đầu không lọt cơ. Chỉ cần bọn hắn ra ngoài một bước, liền sẽ bị chặt chết. Thế nhưng là đây là một cái cửa ải, bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn trốn ở tượng đồng đằng sau. Giai Ùn, làm sao bây giờ a? Nguyệt Nhi bằng vào mình nhẹ nhàng gõ công, trốn ở tượng đồng tiếp dưới, nàng xem thấy Giai Ùn đem Thiên Minh cứu lên tới này kinh tâm động phách cảnh tượng, trong nội tâm xách thở ra một hơi, thật là có chút sợ hãi. Giờ này khắc này ba người bọn họ đều bị vây ở chỗ này, không có một chút điểm được ra. Nguyệt Nhi, đành phải hướng Giai Ùn xin giúp đỡ. Ta không biết. Giai Ùn cũng đột nhiên xuất hiện cơ quan dọa một rồi, nhất thời hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nếu là bình thường, Giai Ùn đầu óc vẫn là rất đủ, nhưng là hiện tại hắn không có xử lý đem suy nghĩ của mình điều chỉnh xong. Hắn cảm thấy choáng đầu hoa mắt, với lại những cái kia tượng đồng đại môn trên mặt đất xoát, làm cho người đau đầu. Nhìn, đó là được ra. Giai Ùn không ngừng trấn an tâm tình của mình, chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo lại, hắn hiện tại nhận không là một người sinh mệnh, mà là ba người đến, nếu như hơi xảy ra sai sót, hậu quả khó mà lường được. Giai Ùn cảm thấy trong lòng có chút nặng nề, nhưng là hắn tận lực điều cả hô hấp của mình, lấy lại bình tĩnh. Ngạch, môn bị khóa lại. Thiên Minh tại Giai Ùn chính tại thời điểm do dự, nhìn một chút cái kia người khổng lồ ảnh chân dung sau lưng cái kia cửa sắt, phía trên bị đã khóa lại. Thiên Minh vốn cho rằng tìm được một tia hy vọng, hiện tại hy vọng lại tùy theo bị đánh vỡ. Giai Ùn đã sớm biết cái kia cửa bị đã khóa lại, đột nhiên nghĩ đến dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt liền là tìm tới cái kia thanh khóa. Chìa khóa hẳn là ngay tại đồng nhân trước ngực. Giai Ùn cẩn thận về suy nghĩ một chút bọn hắn vừa mới tiến đến một dãy chuyện, ngoại trừ sau lưng một loạt tượng đồng bên ngoài, cũng chỉ có cái kia người khổng lồ tượng đồng, người khổng lồ này tượng đồng đứng tại cái này đạo môn phía trước, bởi vậy có thể suy luận chìa khóa hẳn là tại cái này tượng đồng trên thân. Giai Ùn con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia người khổng lồ tượng đồng, chợt phát hiện tại trái tim của hắn bên trong cắm một cái chìa khóa. Muốn cầm tới cái chìa khóa này thật sự là quá khó khăn. Giai Ùn, cẩn thận thì hơn mặt. Tôn này cự nhân tượng đồng từ khi sống lại về sau, trong tay kiếm thu phóng tự nhiên. Nó từng bước đi tới, đem sáng tạo đống nhiên ném về Giai Ùn chỗ đứng. Một cái khác đem thì hướng phía Nguyệt Nhi ném đi qua. Hai thanh kiếm đều mười phần vững vững vàng vàng cắm ở bọn hắn vừa rồi đứng đấy địa phương, nếu không phải bọn hắn nhanh tay lẹ mắt tránh thoát, hiện tại đoán chừng đã một mệnh ô hô. Thiên Minh, Nguyệt Nhi, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Thiên Minh mặc dù không có bị công kích, nhưng là cũng bị giật mình kêu lên. Giai Ùn nhìn thấy Thiên Minh sắc mặt tái nhợt, hai chân run lên, lập tức an ủi. Hiện tại Giai Ùn là bọn hắn chủ tâm cốt, tiền là tốt. Bọn hắn duy nhất có thể lấy tin tưởng, có thể ỷ lại người. Giai Ùn lời nói vẫn hữu dụng, vừa nói xong, Thiên Minh bộ mặt biểu lộ liền không có như vậy co quắp. Cái này, đây là cái gì công phu? Đống nhiên cái kia hai thanh cắm trên mặt đất kiếm một mực lắc lư, bị một cái về tới cự nhân tượng đồng trong tay, Thiên Minh trực tiếp nhìn ngây người. Loại công phu này hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhìn hết sức lợi hại dáng vẻ. Nếu như cứ theo đà này, như vậy cự nhân tượng đồng không phải tương đương với có vô số trường kiếm sao? Nghĩ tới đây, Thiên Minh bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Bằng vào ta đoán chừng, cái này tượng đồng phần tay cùng vũ khí cũng không phải là thanh đồng, mà là có tử tính đồ sắt. Giai Ùn cũng nhìn thấy Thiên Minh chỗ lấy cảnh tượng, trong lòng của hắn có chừng cái đoán chừng. Nếu như hai thanh kiếm có thể vô hạn tuần hoàn trở lại cự nhân tượng đồng trong tay, với lại không có phương vị hồi phục. Giai Ùn phỏng đoán đây nhất định cùng nam châm lực hấp dẫn là có liên quan. Cốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu một phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446. Chương 380, kinh tâm độc phách. Hai cái gì thanh đồng, đồ sắt, Giai Ùn, vẫn là muốn làm sao tránh thoát ra hỏa này a? Nguyệt Nhi ở một bên nghe một đầu linh thủy, cái này đồng người đã rất khó đối phó, Giải Ún lại ở nơi đó thảo luận lên khí cụ bằng đồng cùng đồ sắt tới. Mặc dù Nguyệt Nhi nghe cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng là nàng biết, hiện tại duy nhất sự tình liền là nghĩ biện pháp túm lấy cái kia người khổng lồ tượng đồng công kích. Nguyệt, mau tránh ra. Giải Ún nằm trên mặt đất, Nguyệt Nhi thì tại vừa rồi lăn lộn bên trong lăn lộn đến tòa này tượng đồng sau lưng. Nhưng cái kia người khổng lồ tượng đồng lại bắt đầu phát động công kích, chỉ gặp hai thanh kiếm mục tiêu có nhắm ngay Giải Ún cùng Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi chỉ lo nói chuyện với mình, tung mình lòng cảnh giác. Giải Ún tranh thủ thời gian la lên nàng tiểu cự nhân tượng đồng. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này chẳng lẽ phía sau cũng có mắt? Dạng này đều có thể nhìn thấy. Nguyệt Nhi nghe được Giải Ún la lên, lập tức lộn đến mấy lần mới tránh thoát cái kia người khổng lồ tượng đồng công kích, vốn cho là mình ở phía sau hắn, cự nhân tượng đồng là không thấy được, ai biết cái kia người khổng lồ tượng đồng tựa hồ cũng là mọc mắt giống như, đem hai người bọn họ phương vị phán đoán rất chuẩn xác. Nó giống như không cần nhìn, liền có thể biết đường phương vị của chúng ta. Như thế phán đoán chuẩn xác, Giải Ún lập tức liền ý thức được cũng không phải là cự nhân tượng đồng đằng sau mọc mắt, mà là hắn nhất định có cái khác phương thức để phán đoán bọn hắn tồn tại tính. Chỉ là phương pháp này là cái gì, Giải Ún không biết, hắn cùng Nguyệt Nhi không 70 lượt lại một lần lăn lộn trốn tránh. Nó không dùng, chẳng lẽ là dùng cái mũi nghe? Thiên Minh trốn ở Giải Ún đằng sau, bởi vì chỉ có hai thanh kiếm, cho nên Thiên Minh cũng không nhận được ảnh hưởng gì, chỉ cần mình thật tốt trốn ở những cái kia tượng đồng dưới chân, liền sẽ không nhận công kích. Nghe được bọn hắn thở hổn hển thở dài phun đối thoại, Thiên Minh lập tức có bản thân tâm bên trong nghi vấn. Dùng cái mũi nghe? Giải Ún nghe được Thiên Minh đột nhiên kiểu nói này, nội tâm đông nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ là hắn không biết ý nghĩ của hắn có chính xác không. Hắn thẳng tắp nhìn qua tôn này cự nhân tượng đồng, chỉ thấy hắn vừa đi vừa về xoay người, linh hoạt tự nhiên. Nhưng là nhiều khi căn bản cũng không có xem bọn hắn tại cái gì phương vị liền bắt đầu ném kiếm. Tiếp tục như vậy liền coi như chúng ta có thể tránh công kích của nó, cũng sẽ bị mà chết. Nguyệt Nhi thể lực vốn là không có Giải Ún tốt, huống chi một cái nữ hài tử, thể lực càng là suy yếu. Lúc này Nguyệt Nhi đã thở hổn hển, nàng cảm giác đến thân thể của mình sắp mệt mỏi sụp đổ. Nàng không biết dạng này né tránh khi nào là cái cuối cùng, nàng rất sợ mình bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, vừa không chú ý, liền bị kia thanh kiếm trúng đích. Giải Ún, ngươi đang suy nghĩ gì? Nguyệt Nhi chính nói chuyện, cũng không gặp Giải Ún trả lời nàng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Giải Ún phương hướng. Lúc này Giải Ún cũng không có muốn né tránh ý tứ, hắn nhìn chừng chừng lấy cái kia người khổng lồ tượng đồng, tựa hồ tại xuất thần. Nguyệt Nhi bị cử động của hắn giật nảy mình, không nghĩ biện pháp tránh né đao kiếm, vậy mà mình khởi sướng ngây người, chẳng lẽ là bị hù ngây dại? Giải Ún, ngươi muốn làm gì a? Cùng mà bên này còn không có muốn xong, chợt thấy Giải Ún đem chân của mình nâng lên, mình chân sau đứng tại cùng một chỗ, trên sàn nhà, vì bảo trì hướng thân thể cân bằng, hắn vươn ra hai tay, làm ra một cái bay lượn tư thế. Nguyệt Nhi không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Giải Ún không đổi mau tránh ra tượng đồng kiếm trong tay, ngược lại nên lưới đao mà lên. Thiên Minh, chú ý né tránh. Này ngày Nguyệt Nhi đã trốn đến Thiên Minh phía sau, Giải Ún lập tức ý thức được người khổng lồ này tượng đồng cải biến công kích của hắn phương hướng. Tựa hồ là bởi vì ban kỵ bạ nguyên tắc, cho nên cự nhân tượng đồng mục tiêu công kích mãi mãi cũng là cách hắn gần nhất hai người. Giải Ún ngẩng đầu, cũng không sợ, chỉ thấy cái kia thanh kiếm khách hừng hực đâm về Giải Ún. Giải Ún, chuyện gì xảy ra? Vì thập tư người cây gai ánh sáng ta không đâm ngươi đâu. Đống nhiên kiếm kia đâm đến một nửa, liền đứng tại nửa gỗ cũ bên trong. Nguyệt Nhi tâm bị dùng sức lôi kéo một, nàng không thể tin được Giải Ún sẽ như thế ung dung chịu chết. May mắn, sự tình cũng không có giống nàng trong tưởng tượng như thế phát triển. Thiên Minh đã cảm thấy có chút không nghĩ ra được, vừa mới thanh kiếm kia sát thực hướng mình đâm đi qua, còn tốt chính mình tránh thoát. Ta đã biết cái này cơ quan đồng nhân là thế nào tìm, đẹp, tìm mục tiêu. Gặp trên đỉnh đầu của mình thanh kiếm kia cũng không có rơi xuống đến, Giải Ún thở dài nhẹ nhõm, cái này chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác, lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc đến nghiệm chứng mình phỏng đoán, phóng nhãn thiên hạ, đến tột cùng có mấy người có thể làm được Giải Ún dạng này gặp nguy không loạn, xử sự không sợ hãi. Vậy ngươi mau nói cho ta biết ta. Thiên Minh giờ này khắc này còn đang không ngừng tránh né cái kia người khổng lồ tượng đồng công kích. Hắn một bên quần quật lấy một bên hô to. Cự nhân tượng đồng mặc dù không có tiếp tục công kích Giải Ún, nhưng là Thiên Minh lại bị tra tấn thảm rồi. Lúc đầu Thiên Minh liền cơ hồ không có võ công, nội lực cũng không thâm hậu. Hắn hành hạ như thế xuống dưới, chỉ cảm thấy tinh bị lực tẫn, chỉ muốn nhanh biết nằm trên mặt đất ngủ một giấc. Ngươi nhìn xem chân mình dưới mặt đất. Giải Ún cũng nhìn thấy Thiên Minh tay chân luôn cuống hình tượng, mặc dù nội tâm có chút muốn cười, nhưng là nghĩ đến chỗ nguy hiểm như vậy, không quá thích hợp, lại cố nén. Hắn bắt đầu từ từ cho Thiên Minh giảng giải bọn hắn thế cuộc trước mắt, Nguyệt Nhi cũng ở phía sau nghe 10% chăm chú. Đây không phải phổ thông mặt đất, lúc có người đạp xuống đi lúc, mặt đất liền sẽ rất nhỏ hạ xuống. Ta muốn cái này cơ quan đồng nhân liền là bằng vào trên mặt đất trọng lượng biến hóa mà tìm tới mục tiêu. Lợi dụng lực vạn vật hấp dẫn biến hóa tới giết người, mặc ra tổ sư gia thật đúng là cao minh. Cơ quan vốn là chết, nhưng là mượn nhờ tự nhiên đồ vật liền bắt đầu biến sống. Bất luận một loại nào cơ quan chỉ muốn nhờ ngoại vật liền sẽ trở nên 10 phần cường đại. Vậy ngươi không phải cũng đứng trên mặt đất sao? Vì cái gì hắn không công kích ngươi đây? Thiên Minh nghe một đầu bất thủy, muốn nói đến trọng lượng biến hóa, hắn cùng Giải Ún hai người đều là có trọng lượng biến hóa, coi như trọng lượng có chênh lệch, nhưng là cùng cái khác sàn nhà so ra, hắn cùng Giải Ún hai người chỗ dẫm sàn nhà trọng lượng khẳng định cùng chung quanh cũng không giống nhau. Bởi vì ta đứng tại hắn nhìn không thấy địa phương. Giải Ún lập tức giải thích nói. Giải Ún mình trước đi vào cự nhân tượng đồng trước mặt. Cự nhân tượng đồng độ ngực 10 phần lớn, Giải Ún đứng ở phía dưới vừa lúc bị độ ngực của nó chỗ ngăn trở. Thanh kiếm kia hướng xuống đâm thời điểm, cự nhân tượng đồng bởi vì sợ ngộ thương đến mình, cho nên không có đâm xuống. Uy, Giải Ún. Thiên Minh nghe được Giải Ún kiểu nói này, cũng lập tức học bộ dáng của hắn lập tức tiến lên, chân sau đứng thẳng, nên lưới đao mà lên. chỉ gặp cự nhân tượng đồng trong tay kiếm đâm hướng Thiên Minh, cũng đống nhiên ngừng ở giữa không trung liền không có đâm xuống. Thiên Minh nhỏ giọng la lên Giải Ùn, sợ bị người khác nghe thấy được. Ngươi nói chuyện lớn tiếng đi, bọn hắn nghe không được. Giải Ùn nghe Thiên Minh hô như vậy hô, lập tức liền minh bạch hắn bên trong lo lắng, hiện tại bọn hắn tại một cái cơ quan thành. Cồn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/gạch chéo mẻm bờ gạch chéo 27446. Chương 381, Giải Ùn thông quan. Những này tất cả mọi thứ đều là cơ quan làm thành, cơ quan là không có sinh mệnh đồ vật, cho nên không có cách nào nghe được người nói chuyện, nó sẽ chỉ cảm ứng được địch nhân tồn tại sau đó khởi xướng tiến công. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ a? Thiên Minh lập tức ý thức được bối rối của mình, bất quá hắn cũng không cảm thấy mất mặt, tại Giải Ùn cùng Nguyệt Nhi trước mặt có chuyện gì là không thể hiện ra đây này. Ở phía sau cũng không nhúc đích, muốn làm mình lắc lư khẳng định lại sẽ dẫn tới cự nhân tượng đồng công kích. Nàng đành phải hỏi một chút Giải Ùn, tiếp xuống phải làm thế nào làm? Chính là muốn lấy ra lối ra khóa cửa chìa khóa. Giải Ùn con mắt cũng sớm đã tại cái kia tượng đá trước ngực, nơi đó cắm một thanh màu làm trong suốt sáng long lanh chìa khóa. Cái chìa khóa này cũng không phải là rất lớn, nhưng là làm công tinh xảo, không phải bình thường công tượng có thể làm ra. Giải Ùn lúc này mới làm rõ cái này cửa ải xáo lộ, cầm tới chiếc chìa khóa kia mở ra sau khi mặt môn liền có thể đi ra ngoài. Vậy chúng ta thế nào tài năng cầm tới cái kia chìa khóa đâu? Nha trận to ánh mắt của mình, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Hắn không thể tin được từ người khổng lồ này tượng đồng trên thân cầm tới chìa khóa. Hiện tại ngay cả tránh né nó đều phải tốn phí khí lực thật là lớn, chớ nói chi là từ trên người nó gỡ xuống thứ gì. Ta đang suy nghĩ đâu? Giải Ùn cũng có chút khó làm, hắn có chút vào đầu bứt tai, giờ này khắc này hắn một lát cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, như nếu bọn họ bên trong ai bỗng lúc đích, khẳng định lại sẽ bị người khổng lồ này tượng đồng phát hiện, ai cũng không thể động tình huống dưới, thấu mấy kỳ Ùn hơi lúng túng một chút. Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên một chút muốn. Thiên Minh bỗng nhiên bắt đầu khẩn cầu đến. Thanh âm mặt tràn đầy gánh. Hắn đơn tức đứng tại mảnh đất kia trên bảng, thân thể bắt đầu lắc lư, tựa hồ có chút cật lực bộ dáng. Thế nào? Giải Ùn chính đang nghĩ biện pháp, nghe được Thiên Minh tiểu nói này, trong nội tâm có chút buồn chồn. Thiên Minh dùng cái gì nói như vậy đâu? Chậm một chút cùng mau một chút tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, cái này cửa ải cũng không phải là tính theo thời gian. Chẳng lẽ lại hắn lại phát hiện cái gì mới cùng thời gian có liên quan nguy hiểm? Mũi chân của ta đau quá, ngươi không đau sao? Thiên Minh trên mặt lại bắt đầu đổ mồ hôi, từng viên lớn mồ hôi hướng xuống nhỏ xuống. Lúc này hắn tiếp nhọn mà mười phần bị đau, hắn có chút lung la lung lay. Hết sức đem hai cánh tay của mình triển khai, thế nhưng là giống như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Mặc dù Thiên Minh vẫn cố nén lấy, nhưng tiếp tục như vậy dù sao không phải biện pháp. Ta từ nhỏ luyện qua, giống như vậy đứng đấy ta có thể kiên trì nửa canh giờ. Giải Ùn cảm thấy loại này đứng pháp đối với hắn mà nói đơn giản liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn cũng không biết mình là không luyện qua tư thế như vậy, chỉ là mình lâm thời nghĩ ra được ứng phó chi tử. Muốn nói mình là bởi vì siêu năng lực mới như vậy, khẳng định lại sẽ bị Thiên Minh chê cười. Ta nhưng chưa từng luyện. Thiên Minh có chút ủy khuất ba ba, Nguyệt Nhi ở phía sau nhỏ giọng cười. Thiên Minh một tiểu nam hải nhi, xác thực rất khó đứng vững, các nàng yến quốc nữ tử từ nhỏ đã am hiểu khiêu vũ, đây đều là bọn hắn kiến thức cơ bản, chỉ là hiện tại cũng không thể động, không phải Nguyệt Nhi, đến là có thể đi chợ giúp Thiên Minh đổi một tân việc. Giải Ùn, ngươi nghĩ thế nào? Thiên Minh thân thể càng ngày càng lay động, mồ hôi trên mặt nhỏ càng lúc càng lớn, mặt của hắn bởi vì tự thân phát nhiệt nguyên nhân bị đỏ lên. Hắn cũng nhanh duy trì không được, Thiên Minh hai tay hai chân cũng bắt đầu run lên. Nguyệt Nhi ở phía sau nhìn xem cũng thật tâm đau. Thiên Minh tốt như vậy động hải tử khi nào nhận qua dạng này ước thúc? Còn chưa nghĩ ra đâu. Giải Ùn cũng nhìn ra Thiên Minh khó khăn, nhưng là hắn có thể có biện pháp nào đâu. Hắn còn đang nghĩ biện pháp, đầu của mình cũng không đủ dùng, hắn chỉ có thể tận khả năng phi tốc chuyển động đầu óc của mình. Mà bây giờ lại đột nhiên tạm ngừng, giống như suy nghĩ đột nhiên bị ngăn cản đoạn. Ta không thể kiên trì được nữa. Thiên Minh nghe được câu này, trong lòng lập tức không có kiên trì dũng khí, hắn một đầu ngã xuống, chỉ cảm thấy hai chân run lên. Nếu là lại nhiều đứng một lúc, đoán chừng Thiên Minh chân giờ này khắc này đã phế đi. Hắn dùng sức xoa xoa mình xong lục, thư giãn một cái mình đầy thần kinh. Đau chết mất, đau chết mất. Thiên Minh đang tại thư giãn mình thời điểm, bởi vì chính mình di động. Đang tại hắn kêu khổ thời điểm, cái kia người khổng lồ tượng đồng bỗng nhiên tìm đúng vị trí của hắn, lập tức đem trường kiếm trong tay của chính mình đâm tới. Lúc này Thiên Minh nằm trên mặt đất, cũng là đây, căn bản cũng không có thời gian tránh né đây hết thảy. Chỉ gặp thanh trường kiếm kia hướng Thiên Minh trên thân đâm tới. A, bắt không được. Ngay tại gần trong gang tấc thời điểm, Thiên Minh một cái xoay người liền xông đi lên ôm lấy thanh kiếm kia chua kiếm. Cự nhân tượng đồng tựa hồ có chút cảm ứng được trên cánh tay của mình trọng lượng cùng trước kia không đồng dạng. Bắt đầu lung tung vung vẩy trên tay mình kiếm. Thiên Minh bị nâng choáng váng đầu. Thiên Minh, nhỏ a. Giải Ùn trên mặt đất nhìn xem Thiên Minh ở đâu cái cự nhân tượng đồng thủ tông lung tung cơ, quả thực vì hắn lau một vệt mồ hôi, cũng không biết tiểu tử này dũng khí từ đâu tới, tự nhiên dám trực tiếp nào tới, hắn không biết là Thiên Minh chỉ là đánh bậy đánh bạn, bị buộc đến cùng đường mặt lộ, mới lâm thời dùng biện pháp này. Cồn vợ ở, bị đạn. Ta thật bắt không được. Chỉ nghe được Thiên Minh rít lên một tiếng, Thiên Minh liền từ cái kia thanh trôi phía trên tuột xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Giải Ùn lập tức tiến ra đón, dùng nhọn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái lập tức liền đi tới tượng đồng trước mặt. Giải Ùn nhanh chóng bay đến tượng đồng trước ngực, sử xuất bú sữa mẹ khí lực cấp tốc đem cự nhân tượng đồng trước ngực chiếc chìa khóa kia nổ xuống. Chiếc chìa khóa kia theo nó ngực nổ xuống về sau, chỉ có thấy được cự nhân ảnh chân dung cấp tốc lắc lư, trên người áo giáp từng điểm sụp đổ. Giải Ùn bọn hắn đứng trên mặt đất nhìn ngây người. đột nhiên chỉ thấy cái kia người khổng lồ tượng đồng chết cứng tại trước mặt bọn hắn. Thiên Minh, cháy mau, tên điên lại sống đến giờ. Một lát sau, cái kia người khổng lồ tượng đồng lại bắt đầu chuyển động đầu, chỉ là lúc này, cái kia tượng đồng đã thoát khỏi phía ngoài một tầng áo giáp, biến đi lại nhẹ nhàng. Hắn hướng phía Dài Ùn phương hướng đổi tới đồng nhân lại phải nhảy. Dài Ùn lớn tiếng la lên, bên trái lôi kéo Thiên Minh, bên phải lôi kéo Nguyệt Nhi, thật nhanh hướng phía trước mặt cái kia đạo môn đuổi theo. Dài Ùn tranh thủ thời gian mở ra cái kia đạo môn, chạy ra ngoài, chỉ gặp cái kia người khổng lồ tượng đồng truy tới cửa liền ngừng lại. Dài Ùn bọn hắn xoay người nhìn qua sau lưng hết thảy, nhớ tới vừa mới trải qua kinh tâm động phách chẳng cảnh, dường như đã có mấy lời. Phi công, đây chẳng lẽ là? Dài Ùn giơ lên trong tay chìa khóa, Nguyệt Nhi một cái liền nhìn thấy phía trên viết hai chữ. Nguyệt Nhi cảm thấy mười phần hiếu kỳ. Cái tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua, nhưng là bỗng nhiên lại nghĩ không ra. Không biết là Long Tỷ Tỷ vẫn là Ban Đại Sư đã từng cho nàng nói qua thanh này công. Phi công, đây là tên của nó sao? Thiên Minh cũng tiến lên trước cẩn thận tường tận xem xét Dài Ùn trong tay thanh kiếm này, hắn cũng không có nhìn ra có cái gì dị dạng, chỉ cảm thấy là cùng một chỗ, đầu gỗ thôi. Dài Ùn nghe được Nguyệt Nhi lời nói lại đối trong tay cái này chìa khóa sinh ra hương thú nồng hậu. Thế là hắn mở ra hệ thống chuẩn bị tìm đọc. Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài sau đó. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó. Kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài tìm đọc. Phi công, là Mặc Gia tổ sư ra tự mình chế tạo, lại đi qua lịch đại cự tử không ngừng cải tiến, Mặc Gia thời đại tương truyền chí tôn vũ khí, giấu ở Mặc Gia đệm chỗ sâu. Cái này cơ quan đồng nhân liền là thủ hộ cái này vũ khí cơ quan thần. Cuốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://2.2gạch chéo nẹ chuẩn.com.vn/gạch chéo mẻm bờ gạch chéo 27446